Chương 01, chú ý hình tượng. Chương 01, chú ý hình tượng. Đầu góc kho chứa đồ không biết vì sao thêm câu này, ta cũng cùng mở gió. Thanh Thiên Tông, chủ phong quảng trường, xoáy chữ cờ tướng tạo hình cực lớn lôi đài, bị xích sắt thô to khóa lại, lơ lửng tại trong quảng trường đang. Thanh Thiên Tông một năm một lần tông môn thi đấu, chính như hỏa như đồ tiến hành ở trong. Trúc Phong Tông chủ cùng với mặt khác Mai, Lan, Cúc Tam Phong trưởng lão cũng toàn bộ đều đến đông đủ. Bị nhiều chuyện giả xưng là Nam Vũ Châu đệ nhất mỹ nhân tông chủ Liễu Như Mi mang theo mạng che mặt, ngồi ở tông chủ trên bàn tiệc, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều nam tu ánh mắt. Mà xem như tông chủ thân truyền đại đệ tử Tống Tử Nghị, lại ngồi xếp bằng tại trên khán đài, hai mắt đóng chặt, hai tay kết ấn, nhìn qua dường như đang khắc khổ tu luyện. Nhưng nếu là đến gần, liền có thể nghe được hắn nhỏ nhẹ tiếng ấy. Thanh Thiên Tông trưởng lão một trong Hàn Mai tiên tử, liếc Tống Tử Nghị một cái, cười đối với Liễu Như Mi nói, "Tông chủ à, ngươi vị này thân truyền đệ tử thật là dụng tâm a, tới tranh tài đều không quên tu luyện." Mà xem như tông chủ Liễu Như Mi tự nhiên cũng nghe ra Hàn Mai tiên tử lời nói bên trong ý trào phúng. Đang ngồi cũng là nguyên anh lão quái, tự nhiên nhìn một chút liền biết Tống Tử Nghị là đang ngủ ngon, lại biết rõ còn cố hỏi nói ra lời này, từ không thể nào là đang khích lệ Tống Tử Nghị. Lan Phong trưởng lão Tiết Vân Triệt, vô ý thức liếc Liễu Như Mi một cái, hắn thật đúng là sợ tông chủ nhịn không được báo nổi. Nhưng mà Liễu Như Mi giống như cười mà không phải cười hai con ngươi nhưng lại không biến hóa, chỉ là liếc mắt nhìn ngủ ngon Tống Tử Nghị, ngữ khí đạm mạc nói, "Bản tôn đệ tử cũng không nhọc đến Hàn Mai tiên tử phí tâm." Một bên Tiết Vân Triệt âm thầm nhẹ nhàng thở ra, còn tốt Liễu Như Mi nhịn được, bằng không ngay trước mặt toàn tông đệ tử, hai cái nguyên anh cảnh tiền bối lẫn nhau đấu võ mồm, tất nhiên sẽ để cho vãn bối chế giễu. Nhưng mà hắn vừa yên lòng, liền nghe được một tiếng đồ sứ vỡ tan thanh âm, ánh mắt cũng xuống ý thức nhìn phía Liễu Như Mi trong tay chén bạch ngọc. Chỉ thấy Liễu Như Mi trong tay chén bạch ngọc xuất hiện một đầu vết rạn, có thể tăng thêm tu vi linh trà cũng theo nàng cái tia xanh nhạt ngón tay ngọc chậm rãi chảy xuống. Tiết Vân Triệt nhíu mắt, liếc mắt nhìn đang khò khò ngủ say Tống Tử Nghị lắc đầu. Tiểu tử này trở về đoán chừng không thể thiếu một trận đánh đập, có thể đem Liễu Như Mi phát cáo thất thố, chỉ sợ cũng chỉ có Tống Tử Nghị tiểu tử này. Bất quá Liễu Như Mi tâm tình Tiết Vân Triệt cũng có thể hiểu được, dù sao năm ngoái Tống Tử Nghị vẫn là Nam Vũ Châu tiên kiêu bảng đứng đầu bảng, vẹn vẹn nửa năm không đến, liền ngã ngửa trở thành tông môn trước 20 đều đánh không tiến ở cuối xe, đổi lại là ai, có người đệ tử như vậy, tâm tính đều phải sụp đổ, lấy Liễu Như Mi tính khí, không có thanh lý môn hộ đã coi như là không ngờ. Hàn Mai tiên tử vốn là chọc tức một chút vị này, lúc nào cũng đè nàng một con tông chủ, lại là một quyền đánh tới trên đông, nhất thời cũng có chút phiền muộn. Liễu Như Mi thả xuống chén bạch ngọc, môi son khẽ nhúc nhích, đang vùi đầu gặm một tấm bánh bột ngô chu nặc nặc ngẩng đầu lên, có chút bụ bẩm trên gương mặt xinh đẹp còn dính mấy hạt hạt bừng, nhìn qua có chút ngốc manh, mờ mịt nhìn về phía Tống Tử Nghị, khẽ mở môi hồng im lặng nói vài câu, nhưng mà Tống Tử Nghị lại là không hề có động tĩnh gì. Chu nặc nặc nhanh chóng nhai nhai nhấm nuốt một chút, dùng sức đem thức ăn trong miệng nuốt xuống, bàn tay trắng nón lùi về trong tay áo, một cái lóe hàn quang ngân châm xuất hiện tại trong tay nàng, con ngón đúng ra, ngân châm liền bắn ra, chính xác đâm vào Tống Tử Nghị trên mông. Tê đang ngủ đại giấc Tống Tử Nghị lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, đưa tay đem cái mông ngân châm lấy xuống, có chút im lặng nhìn về phía sư muội Chu Nặc Nặc. Chu Nặc Nặc lần nữa môi hồng khẽ nhúc nhích. Thanh âm của một thiếu nữ tại Tống Tử Nghị bên tai vang lên, "Sư minh, sư tôn nhường ngươi chú ý chút hình tượng." Tống Tử Nghị cả kinh, chột dạ nhìn ngồi ở tông chủ trên bàn tiệc Liễu Như Mi một mắt. Vừa mới hắn đích thật là đang ngồi, đang hư lĩnh đỉnh cái cổ, thổ nạp thiên địa linh khí, phun phun liền ngủ mất. Bên hai lại truyền tới Chu Nặc Nặc âm thanh, "Cái tiếp theo liền nên sư minh ra sân, đừng có lại thua." Tống Tử Nghị nghe lời này một cái, cũng liền vội vàng giả ra bộ dáng nghiêm túc nhìn về phía lôi đài, thỉnh thoảng gật đầu, một bộ nghiêm túc phân tích địa bộ. Kể từ sư tôn đem hắn từ trong tuyết lớn đem về, Tống Tử Nghị đã đi tới thế giới này 16 năm rồi. Mà sở dĩ gọi Tống Tử Nghị thì đến bắt nguồn từ hắn bị nhặt về lúc, khắc lấy Tống Tử Nghị ba chữ khóa trường mệnh. Xuyên qua lâu như vậy, hắn đã đối với cái này màu sắc sặc sỡ tu chân thế giới không cảm thấy kinh ngạc, được chứng kiến pháp bảo bay đầy trời chẳng cảnh, lại nhìn luyện khí tu sĩ đấu pháp, trong thị giác cũng liền có vẻ hơi nhàm chán. Tống Tử Nghị đang suy nghĩ lung tung, liền nghe bầu trời truyền đến Cúc Phong trưởng lão Nhậm Bất Phàm cái kia thanh âm giàn mua, cái tiếp theo, từ Trúc Phong Tống Tử Nghị, đối chiến Mai Phong Phạm Thiên Tuyết. Tống Tử Nghị thở dài một hơi, xem ra lại muốn cho sư tôn thất vọng, nghĩ như vậy, Tống Tử Nghị nhìn một cái tông chủ vị trí Liễu Như Mi, chầm mặc lấy ra một cái toàn thân trong suốt lệnh bài, dùng sức bóp, lệnh bài phát ra hào quang, bao phủ tại Tống Tử Nghị quanh thân, trong chớp mắt Tống Tử Nghị liền biến mất không thấy, tiến tới xuất hiện ở cờ tướng tạo hình trên lôi đài. Mà Mai Sơn Phạm Thiên Tuyết cũng đồng dạng xuất hiện ở trên lôi đài. Chỉ thấy Phạm Thiên Tuyết một bộ hỏa hồng quần áo, căm tức nhìn Tống Tử Nghị, "Tống Tử Nghị, bạn cô nương hôm nay không ngừng chết ngươi liền không họ Phạm." Tống Tử Nghị lại là thần sắc bại hoại cười nói, "Ta nói Phạm sư tỷ, ta không phải liền là không cẩn thận giẫm rơi mất váy của ngươi sao? Đến nỗi thủ dai như vậy sao? Mấy ngày trước đây, Phạm Thiên Tuyết từ Hàn Mai tiên tử cái kia được kiện pháp khí, liền đến chúc phong hướng Tống Tử Nghị cùng Chu Nặc Nặc khoe khoang, Tống Tử Nghị liền một không cẩn thận giẫm ở Phạm Thiên Tuyết váy, xoẹt một tiếng, Phạm Thiên Tuyết váy trực tiếp kéo tới đầu gối, tiếp đó Phạm Thiên Tuyết liền khóc lớn chạy." Phạm Thiên Tuyết nghiến răng nghiến lợi, "Ngươi đó là không cẩn thận sao? Ngươi chính là cố ý. Hôm nay bản cô nương nhất định muốn đâm ngươi 100 cái trong suốt lỗ thủng." Xách. Đừng như vậy lòng dạ hẹp hòi đi Phạm sư tỷ, hơn nữa cái này lôi đài chỉ là huyễn cảnh, không cần thiết như vậy đi. Bớt nói nhảm. An ta một thương. Nói xong, Phạm Thiên Tuyết kéo một cái thương hoa, ngân sắc trường thương liền biến thành đầy trời thương ảnh, hướng Tống Tử Nghị đâm tới. Dựa vào, trực tiếp phóng đại chiêu a. Đối mặt Phạm Thiên Tuyết thế công, Tống Tử Nghị cũng không dám sơ suất. Tay phải nắm chặt phía sau lưng chuôi kiếm, dưới thân thể cùng một mặt nghiêm nghị nhìn qua đâm đầu vào thương ảnh. Tống Tử Nghị rất rõ ràng, cái này đẩy trời thương ảnh đại bộ phận đều có thực chất lực sát thương, nhưng nếu không thể nhanh chóng phân biệt ra hư ảnh, thật có thể sẽ bị đâm ra 100 cái trong suốt lỗ thủng. Theo thương ảnh phô thiên cái địa bao phủ mà đến, Tống Tử Nghị nguyên bản đen như mực song đồng cũng thay đổi vì tinh hồng chi sắc. Trước mắt thương ảnh cũng trở nên giống như động tác chậm. Tống Tử Nghị bén nhạy phát giác thương ảnh chính giữa khu vực muốn so ranh giới thương ảnh mơ hồ rất nhiều, khóe miệng cũng không khỏi lộ ra ý cười. Thân hình khẽ động, lập tức biến thành một đạo tàn ảnh, cơ thể cũng như đạn pháo hướng về thương ảnh đích chính trung tâm bay đi. Thương lang một tiếng, Tống Tử Nghị phía sau lưng trường kiếm như thương long ra biển, kiếm minh như rồng gầm, trực chỉ Phạm Thiên Tuyết. Bên ngoài sân Thanh Thiên Tông đệ tử lại là lên tiếng kinh hô, đều cho là Tống Tử Nghị như thế chỉ công không phòng, sẽ bị thương ảnh tại chỗ đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Có chút người nhát gan nữ tu thậm chí đã không đành lòng bưng kín hai mắt. Nhưng mà khiến người ngoài ý chính là, cơ thể của Tống Tử Nghị vậy mà trực tiếp từ trong thương ảnh xuyên qua, nhưng lại không đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Phạm Thiên Tuyết sắc mặt đại biến, không hề nghĩ ngợi, vội vàng tu chiêu, hoành thương bổ từ trên xuống, chỉ nghe ken vang lên trong trẻo, Tống Tử Nghị trường kiếm trong tay bị Phạm Thiên Tuyết đón đỡ. Hai người cũng thuận thế hướng phía sau kéo ra khoảng cách. Tống Tử Nghị khoe miệng lộ ra nụ cười trào phúng, "Phạm sư tỷ, ngươi chiêu này dưới đĩa đèn thì tối, thật là đủ âm hiểm." Đối mặt đầy trời thương ảnh, theo logic bình thường, đều biết theo bản năng cảm thấy ngoại vi thương ảnh là hư ảnh, mà không để ý đến chính giữa thương ảnh. Mà Phạm Thiên Tuyết lại đi ngược lại con đường cũ, mượn cái này tâm lý, đem trường thương hư ảnh giấu đến chính giữa, nói chiêu này âm hiểm tuyệt không quá đáng. Phạm Thiên Tuyết lại là lạnh rên một tiếng, binh bất tiếm trá, "Như thế nào? Ngươi Tống Tử Nghị thua không nổi." "Ta cũng không có nói như vậy, kế tiếp tới phiên ta, sư tỷ cẩn thận." Nói xong, Tống Tử Nghị thân ảnh lần nữa biến thành tàn ảnh, trực tiếp từ biến mất tại chỗ không thấy, tốc độ nhanh lại giống như xuất hiện mấy cái phân thân, từ bốn phương tám hướng hướng Phạm Thiên Tuyết công tới. Chương 02, Dê Sồn chương 02, Dê Sồn mà Tống Tử Nghị một mực tin tưởng vững chắc thiên hạ võ công, duy khoái bất phá đạo lý, câu này coi như dùng đến tu sĩ trên thân cũng đồng dạng áp dụng, cho nên công kích của hắn đặc điểm chính là nhanh. Tại nhanh như buôn lôi giới thế công, Phạm Thiên Tuyết chỉ có thể đem trường thương múa kín không kẽ hở, dùng cái này bảo vệ quanh thân. Giữa sân cũng truyền tới một hồi đinh đinh đang đang giống thợ rèn rèn sắt tiếng va chạm. Mặc dù Phạm Thiên Tuyết tạm thời đỡ được Tống Tử Nghị thế công, nhưng như thế không ngừng vũ động trường thương, đối với thể năng và pháp lực tiêu hao cũng là cực lớn. Dần dần, bảo hộ ở Phạm Thiên Tuyết quanh thân thương ảnh cũng trở nên chậm lại. Tống Tử Nghị biết tiếp tục công kích xuống, Phạm Thiên Tuyết có thể trực tiếp đầu hàng, cũng liền ngừng lại. Phạm Thiên Tuyết cũng đã nhận được phút chốc cơ hội thở dốc. Chỉ có điều Phạm Thiên Tuyết lúc này trạng thái nhưng có chút chật vật, chỉ thấy nàng hai tay chống lấy đầu gối, quy mô khá lớn bộ ngực bên trên phía dưới chập trùng, thở hồng hộc nhìn qua Tống Tử Nghị. Bởi vì Phạm Thiên Tuyết lúc này tư thế là không ngợi, chịu ảnh hưởng của trọng lực, bộ ngực hình dáng cũng càng thêm rõ ràng, nhìn dưới trận chúng nam tu âm thầm nuốt nước miếng. Tống Tử Nghị tự nhiên cũng không ngoại lệ, thầm nghĩ cô nàng này dáng người vẫn rất có liệu. Bất quá hắn tỉ thí mục đích đúng là thua, thật đúng là sợ Phạm Thiên Tuyết trực tiếp phá phòng ngự chịu thua, liền mở miệng kích động nói, "Thế nào Phạm sư tỷ? Nay liền không được sao? Ta còn không có dùng sức đâu." Vốn là muốn chịu thua Phạm Thiên Tuyết bị Tống Tử Nghị một kích như vậy, lại phối hợp hắn cái kia nụ cười trào phúng, tức giận Phạm Thiên Tuyết răng ngà thầm cắm, nắm chặt trường thương trong tay, vậy mà đứng thẳng người cả giận nói, "Lại đến." Tống Tử Nghị có chút im lặng, vị này Phạm sư tỷ miệng là thực sự cứng rắn á, bất quá hắn vốn là không có ý định thắng, cũng lười lãng phí thời gian nữa. "Cẩn thận Phạm sư tỷ." Nhắc nhở qua một câu sau đó, cơ thể của Tống Tử Nghị lần nữa biến thành tàn ảnh, tay cầm trường kiếm, hướng về Phạm Thiên Tuyết đâm tới. Mà Phạm Thiên Tuyết cũng biết mình đã đến nỏ mạnh hết đà, căn bản bất lực tái chiến. Gặp Tống Tử Nghị lần nữa công tới, lập tức hoa dung thất sắc, càng là trực tiếp cầm trong tay trường thương màu bạc làm tiêu thương cho ném ra ngoài, đóng lại đôi mắt đẹp, hai cái nắm tay nhỏ nắm chặt, chờ đợi bị đào thải vận mệnh. Tống Tử Nghị khoe miệng lộ ra ý cười, thân ảnh trực tiếp từ Phạm Thiên Tuyết bên cạnh thân lướt tới. "Tĩnh." Phạm Thiên Tuyết đợi nửa ngày, trong tưởng tượng kịch liệt đau nhức cũng không có truyền đến. Mặc dù trên lôi đài bố trí trận pháp cũng sẽ không thật sự thụ thương cùng tử vong, nhưng vì để cho đệ tử không e ngại tử vong, cảm giác đau đớn lại mô phỏng dị thường chân thực. Phạm Thiên Tuyết thận trọng mở mắt, đưa tay ở trên người sờ lên, lại phát hiện chính mình cũng không trúng kiếm. Nàng đội vàng quay đầu, đã thấy Tống Tử Nghị ngực cắm chính mình trường thương màu bạc, đưa lưng về phía nàng đứng tại chỗ. Nàng cặp kia mắt hạnh trận tròn lên, miệng nhỏ khẽ nhếch, có chút ngạc nhiên nói, "Ngươi vì cái gì không né?" Vừa mới dưới tình thế cấp bách nàng chỉ là tùy tiện khẩu súng ném ra ngoài, lấy Tống Tử Nghị tốc độ, muốn tách rời khỏi tự nhiên dễ dàng. Khu cụ Tống Tử Nghị ho ra một ngụm máu tươi, đưa tay đem cắm ở ngực thương rút ra, tư một tiếng, ngực cột máu phun ra thật xa, huyết thử như suối phun, lượng xuất huyết cực lớn. Hắn cũng không trả lời Phạm Thiên Tuyết vấn đề, mà là giơ lên cao cao tay trái, chậm rãi mở ra bàn tay. Chỉ thấy tại trong gió nhẹ, một kiện mỏng như cánh ve, thêu lên màu trắng bách hợp đồ án màu xanh nhạt cái yếm xuất hiện ở trước mắt, theo gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động. Phạm Thiên Tuyết biến sắc, vội vàng túi đầu tại trên thân vuốt nhẹ một hồi, áo khoác hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng xuyên tại bên trong cái yếm. Không thấy. Nàng đội vàng rũa ra hai tay che khuất bộ ngực. Sắc mặt đỏ bừng chừng Tống Tử Nghị cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, cơ hồ là gần từng chữ một, "Tống Tử Nghị." Mà Tống Tử Nghị thân ảnh cũng từ trên lôi đài tiêu thất. Răng rác một tiếng, Thanh Thiên Tông tông chủ, Liễu Như Mi trong tay chén bạch ngọc trực tiếp vỡ ra. Hàn Mai tiên tử cũng là sắc mặt âm trầm, dù sao Phạm Thiên Tuyết là nàng thân truyền đệ tử, trước mặt nhiều người như vậy bị Tống Tử Nghị chơi bừa, nàng tự nhiên cũng trên mặt tối tăm. Lan Phong trưởng lão Tiết Vân Triệt càng là vì Tống Tử Nghị lau một vệt mồ hôi, có thể đồng thời đắc tội tông môn nhân vật số một số hai cũng không người nào. Bất quá tiểu tử kia tóm lại là Liễu Như Mi thân truyền đệ tử, Tiết Vân Triệt vẫn là khuyên đủ, chỉ là vãn bối ở giữa tỷ thí, hai vị vẫn là đừng quá để ở trong lòng. Hàn Mai tiên tử lạnh rên một tiếng, chỉ cây dâu mà mắng cây hoài nói, tông nội vậy mà dạy dỗ như thế dê sồn, cũng không biết ngày bình thường là như thế nào dạy. Liêu Như Mi muốn phản bác, nhưng lại sinh ra một tia cảm giác bất lực, tiểu tử thúi kia thoát nhân ra cái yếm tóm lại là sự thật, Hàn Mai tiên tử mắng hắn là dê sồn cũng hợp tình hợp lý. Bất quá nghĩ đến Tống Tử Nghị từ một năm trước tính bất ngờ tình đại biến, cùng hăng hái tiến bộ Tống Tử Nghị hoàn toàn tưởng như hai người, Liêu Như Mi đôi mắt đẹp híp lại, nổi lên một tia hồng nghi. Cố ý thua đi tranh tài sau, Tống Tử Nghị thân ảnh xuất hiện lần nữa tại trên khán đài, sư muội Chu nặc nặc đi tới, đưa qua một tấm bánh bột nô. Tống Tử Nghị lắc đầu, sư minh không đói bụng, sư muội ăn đi. Chu nặc nặc lại cố chấp đem bánh bột nô nhét vào trong tay hắn, sư minh về sau sợ là không ăn được. Có ý tứ gì? Chu nặc nặc cắn một cái bánh bột nô, khuôn mặt nhỏ chống đỡ phì lên, hàm hồ nói, sư minh quên. Sư tôn nói qua, sư minh nếu là lại thua, liền muốn thanh lý môn hộ. Trong lòng Tống Tử Nghị hơi hồi hộp một chút, có chút e ngại nhìn tông chủ ghế một mắt, lại phát hiện Liễu Như Mi đã rời đi. Xem như tông chủ lại nửa đường rời đi, hiển nhiên là tức giận không nhẹ. Ứng, hẳn sẽ không. Ai trong lòng Tống Tử Nghị cũng có chút không chắc, lấy sư tôn nói 102 tính khí, thật đúng là có thể rút kiếm chặt hắn. Hắn cầm trong tay cái yếm ném cho Chu Nặc Nặc nói, sư muội chính mình chơi, sư minh đi trước trốn một hồi. Chu Nặc Nặc cầm Phạm Thiên Tuyết cái yếm nhìn một chút, trong suốt đôi mắt to bên trong tràn đầy ngạc nhiên, Phạm sư tỷ cái yếm như thế nào nhỏ như vậy? Cái này có thể che khuất sao? Tống Tử Nghị cúi đầu liếc trộm Chu Nặc Nặc một mắt, Chu Nặc Nặc tại phương diện kia còn giống như một tấm giấy trắng, cũng không biết cái gì là tình thú, loại này tương đối tao. Khu khu, loại thiết kế này tương đối to gan cái yếm đối với nàng mà nói, chính xác nhỏ một chút. Hắn ho khan một tiếng, ngươi quản nhân ra làm gì? Đi giúp sư minh đem cái đồ chơi này trả cho Phạm sư tỷ. Chu Nặc Nặc liếc mắt nhìn đang nghiến răng nghiến lợi chừng bên này Phạm Thiên Tuyết một mắt, lắc đầu, lại đem cái yếm ném cho Tống Tử Nghị túi đầu gặm bánh bột ngô bĩu môi nói, vẫn là sư minh chính mình trả à nha, Nặc Nặc lại không đốc. Tống Tử Nghị xách một tiếng, lại không nghe sư minh lời nói đúng không? Chu Nặc Nặc lại xoay người sang chỗ khác, cho hắn một cái hót. Tống Tử Nghị bả vai lại sập tiếp, có chút không biết nói gì, lần sau sư minh xuống núi, mang cho ngươi thịt lửa hỏa thiêu trở về. Chu Nặc Nặc trong suốt mắt to không khỏi sáng lên, giống con cảnh giác mai con, thật sự, thật sự. Chu Nặc Nặc lại đem cái yếm cầm trở về, vậy được rồi. Dừng một chút, Chu Nặc Nặc lại duỗi ra hai đầu ngón tay, lại thêm hai chuỗi mức quả. Tống Tử Nghị đưa hai tay ra dùng sức vuốt vuốt Chu Nặc Nặc khuôn mặt nhỏ, cả ngày chỉ có biết ăn, đến lúc đó biến thành mập mạp nha đầu làm sao bây giờ? Chu Nặc Nặc đưa thay sờ sờ bụng bằng thẳng, trong tay bánh bột nô cũng không thơm. Tống Tử Nghị thấy vậy, vuốt ve một chút Chu Nặc Nặc tóc, lừa gạt ngươi, thịt một điểm mới đáng yêu nha. Chu Nặc Nặc lại bắt đầu vui vẻ, tiếp tục túi đầu ăn bánh. Nói đến, Chu Nặc Nặc thể chất cũng chính xác kỳ quái. Từ nhỏ đã tham ăn, trong tay liền không có rời đi đồ ăn, dáng người lại cũng không lộ ra béo. Bất quá khi Tống Tử Nghị ánh mắt nhìn về phía Chu Nặc Nặc trước ngực lúc, lại có chút thoải mái. Nha đầu này ăn đồ vật thật cũng không ăn không, ít nhất sự nghiệp tiến chỗ mã rất tốt. Gian dò Chu Nặc Nặc thay mình sau khi nói xin lỗi, Tống Tử Nghị liền lòng bàn chân bôi dầu, muốn về chỗ ở thu dọn đồ đạc ra ngoài trốn mấy ngày, bởi vì hắn chỉ là luyện khí hậu kỳ tu vi, còn không thể ngự kiếm phi hành, cho nên cũng chỉ có thể lợi dụng xúc địa thành thốn giang hồ khinh công, nhanh chóng hướng mình nơi ở mà đi. Sau khi hắn trở lại vườn lê bên trong tiểu viện lúc, lại phát hiện sư tôn Liễu Như Mi đã ngồi ở trong sân trên băng ghế đá chờ đã lâu. Tống Tử Nghị cưỡng ép ngáp mấy cái, để cho chính mình coi trọng đi hai mắt đẫm lệ một điểm, đi đến trước mặt, bình một tiếng, cực kỳ lưu loát quỳ xuống đất, vô cùng bi thống nói, đồ nhi vô năng, thẹn với hắn lời còn chưa nói hết, Liễu Như Mi nâng lên chân dài liền đạp Tống Tử Nghị một cước. Chỉ nghe bịch một tiếng, Tống Tử Nghị trực tiếp bị đạp ra ngoài cách xa 5 mét mới dừng lại. Vừa dây rùa ngồi xuống, một cái bốc lên hàn khí lưỡi kiếm liền gác ở trên cổ của hắn. Liễu Như Mi song đồng biến thành màu đỏ thắm, lạnh giọng chất vấn, ngươi không phải Tống Tử Nghị, ngươi đến cùng là ai? Chương 03, siêu hồn chương 03, siêu hồn sư tôn đang nói cái gì? Ta là Tống Tử Nghị ngài đồ đệ a. Ngươi đã Tống Tử Nghị tại sao lại tính tình đại biến? Ngươi làm bản tôn ngu xuẩn. Tống Tử Nghị biết nhà mình sư tôn có hai thanh bản mệnh kiếm, một cái tên là Thu Thủy, chuyên trảm nhục thân, một thanh khác tên là Hàn Sương, chuyên trảm hồn phách. Mà bây giờ gác ở Tống Tử Nghị trên cổ chính là Hàn Sương. Rất rõ ràng, sư tôn là hoài nghi hắn đoạt sát Tống Tử Nghị cho nên mới sẽ vận dụng Hàn Sương. Lại không thành thật khai báo, bản tôn liền muốn siêu hồn. Cái gọi là siêu hồn, thuộc về là cưỡng ép nhìn trộm nội tâm pháp môn, người bị thi thuật trong lòng bí mật không chỗ ẩn trốn, bất quá bị siêu hồn hạ chẳng cũng vô cùng thê thảm. Nếu là lùng tìm ký ức, tự nhiên không thể thiếu muốn đọc đến đại não ký ức, bởi vậy, bị siêu hồn sau, đại não tổ chức cũng tất nhiên sẽ bị phá hư, cơ bản liền thành một bộ hào vô ý thức cái xác không hồn. Tống Tử Nghị trái tim đập bịch, nghiêm túc giảng, kỳ thực liền chính hắn cũng không biết mình rốt cuộc có tính không đoạt xá xuyên càng. Bởi vì trí nhớ kiếp trước của hắn là dần dần thức tỉnh, trước lúc 5 tuổi cũng không ký sự, cùng thông thường hài đồng không cũng không khác biệt gì. Thẳng đến 5 tuổi sau đó, trí nhớ của kiếp trước mới bắt đầu từng điểm nổi lên. Bất quá cũng chỉ là một chút tan cảnh ngắn ngủi đoạn ngắn, hắn căn bản không biết là đơn thuần mộng hay là thật trải qua. Trong thoáng chốc nhớ ký ngày đó gấp gáp đi công ty tu thiết bị, nửa đường lại xảy ra tai nạn xe cộ. Theo thời gian tiến lên, Tống Tử Nghị ký ức cũng dần dần khôi phục, lại càng ngày càng cảm thấy có chỗ nào không đúng, luôn cảm giác mình vị trí thế giới có chút quen thuộc, thẳng đến có một ngày hắn cuối cùng nhớ tới là lạ ở chỗ nào, thế giới này cấu tạo tựa hồ cùng hắn kiếp trước viết một bản tiểu thuyết giống nhau như lúc. Bất quá bởi vì ký ức là đứt quãng, trong tiểu thuyết bên trong tha cho hắn cũng chỉ nhớ lại đại khái, cụ thể kịch bản còn nghĩ không nổi. Thẳng đến một năm trước, hắn mới xem như nhớ tới quyển tiểu thuyết kia đại khái nội dung. Tin tức tốt là, đây là một bản sảng văn tiểu thuyết. Tin tức xấu là, nhân vật chính không phải hắn. Hắn Tống Tử Nghị chỉ là một cái bất nhập lưu tiểu nhân vật phản diện, tương lai còn có thể sẽ bị vị kia tên là Lâm Phàm sảng văn nam chính đội nón xanh. Thậm chí Lâm Phàm còn ngay mặt của hắn, cùng trong sách Tống Tử Nghị vị hôn thê, An Thải Vi, đi chuyện cầu thả. Trong sách Tống Tử Nghị cũng là bởi vậy mới nổi giận truy sát Lâm Phàm, nhưng lại đã trúng Lâm Phàm bố trí huyễn cảnh trận pháp, tại trong trận pháp chơi bộ pháp lực hao hết sau bị Lâm Phàm một kiếm mất mạng. Ngay cả sư muội Chu Nặc Nặc cũng vì báo thù cho hắn, bị Lâm Phàm một kiếm đâm chết, liền như vậy Hương Tiêu Ngọc vẫn. Lâm Phàm lại là ôm mỹ nhân về, mang theo An Thải Vi trốn xa, còn cầm hắn nhận chữ bật, kiếm đầy buồn đầy bát. Mà cái này cũng là tiêu chuẩn sảng văn kịch bản, hắn thiết kế Tống Tử Nghị bản ý chính là cho nhân vật chính đánh mặt dùng, bây giờ lại trở thành mang đá lên đập chân của mình, đào hố chính mình này. Không có nhớ lại tiểu thuyết tình tiết lúc, hắn cho là mình là nhân vật chính, đều chuẩn bị đạo lữ thành đàn, đi lên nhân sinh đỉnh phong, đột nhiên lại trở thành tương lai sẽ bị nhân vật chính xanh khổ chủ, không mang theo chơi như vậy. Đối mặt khổ cực nhân sinh, hắn cũng không phải không nghĩ tới phản kháng, coi như Lâm Phàm là nhân vật chính, nhưng mình cũng sớm biết kết cục, có thể còn có thể cứu giúp một chút. Bất quá vừa nghĩ tới Lâm Phàm trong tay Bạch Ngọc Đỉnh cùng Ngọc Phương Linh Điền Tống Tử Nghị liền có chút sợ. Căn cứ vào trong tiểu thuyết thiết lập, Bạch Ngọc Đỉnh là một cái không rõ lai lịch, toàn thân do bạch ngọc chế thành luyện đan đỉnh. Dùng đỉnh này luyện đan không chỉ không có nổ lô phong hiểm, đan thành tỷ lệ cũng cao kinh người. Mà Ngọc Phương Linh Điền nhưng là một cái xanh biết ngọc bài, bề ngoài nhìn qua cùng trang trí dùng phàm vật không có khác nhau, nhưng chỉ cần hướng bên trong quán thâu linh lực, liền sẽ tiến vào một cái không gian độc lập. Ở đây trong không gian trồng trọt linh thảo cũng biết điên cuồng lớn lên, dài một thiên tướng làm tại bình thường lớn lên một năm. Hai loại thần khí phối hợp lẫn nhau, liền có thể thực hiện đan dược tự do. Để cho Tống Tử Nghị tuyệt vọng là, hai loại thần khí toàn bộ mẹ hắn tại Lâm Phàm trong tay, cái này còn chơi chợ a. Sớm biết như vậy, hắn liền không cho nhân vật chính an bài nhiều như vậy thần khí. Chính mình tân tân khổ khổ thu thập tài liệu, bước lên nổ lô phong hiểm luyện ra thuốc, nhân ra làm đường đậu gặm, coi như biết hướng đi tương lai, cũng không thể trêu vào a cái này liền giống như đấu địa chủ trong tay có vương tạc 4 cái 2, cộng thêm máy bay mang lựu đạn, nhân ra coi như hàng hiệu đùa với ngươi, ngươi cũng không thắng được a. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Tống Tử Nghị liền định tạm thời tránh mũi nhọn. Không thể trêu vào, chẳng lẽ còn không trốn thoát sao? Như thế cậu lấy được chưa? Mà hắn đầu tiên muốn làm, chính là cùng Lâm Phàm hậu cung một trong An Thải Vi từ hôn. Chỉ có dạng này mới có thể tránh cho cùng Lâm Phàm xung đột lợi ích. Hắn đầu tiên là quấy rầy đòi hỏi cầu sư tôn đáp ứng hắn từ hôn, nhưng Liễu Như Mi lại lấy tông môn phát triển thành tử, trực tiếp cự tuyệt. Mà Tống Tử Nghị cũng không dám chính mình tiến đến từ hôn, chỉ sợ mang đến thiếu nữ bản, 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông, chớ lấn thiếu nữ nghèo. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể dùng xuống sách. Đó chính là nằm ngửa ngã ngửa, dẹp An Thải Vi tâm cao khí ngạo tính cách, nếu là nghe nói chính mình bình thường lại hành vi ti tiện, không cần hắn mở miệng, nhất định sẽ chủ động đưa ra từ hôn. Cái này cũng là hắn vì sao muốn cố ý thua cho Phạm Thiên Tuyết, còn đùa nghịch lưu manh thoát nàng cái yếm nguyên nhân. Nhưng hôm nay lại muốn như thế nào cho sư tôn giảng giải đâu? Nói thẳng, chính mình là xuyên qua tới, có thể biết trước. Sư tôn lại không đốc, khẳng định vẫn là muốn siêu hồn. Tống Tử Nghị tâm tư thay đổi thật nhanh, vắt hết óc suy nghĩ muốn thế nào ứng phó. Còn không nói đúng không? Vậy thì đừng trách bản tôn không khách khí. Nói xong, Liễu Như Mi đưa tay trái ra, trực tiếp bóp lấy Tống Tử Nghị cổ, giống như mang theo con gà con tựa như, đem hắn nhấc lên. Bản tôn hỏi ngươi một lần nữa, có nói hay không? Tống Tử Nghị bị bóp sắc mặt đỏ bừng, liền tại đây sống có lúc, Tống Tử Nghị linh quang lóe lên, có chứng minh mình không phải là đoạn sắc phương pháp. Khủng. Ách. Ta có thể chứng minh, ta là Tống Tử Nghị. Liễu Như Mi chần chờ phút chốc, vẫn là buông ra tay. Tống Tử Nghị trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, tham lam miệng lớn hút lấy không khí. Thở hổn hển một hồi khí chi sau, Tống Tử Nghị nhìn qua Liễu Như Mi, ta nếu là nói, sư tôn cũng không nên tức giận. Liễu Như Mi gật gật đầu, chỉ cần ngươi nói có lý, bản tôn sẽ không tức giận. Sư tôn thể. Liễu Như Mi hơi không kiên nhẫn, ngươi xong chưa? Tống Tử Nghị hít sâu một hơi, mặt không chút thay đổi nói, sư tôn ngực trái bên trong có một nốt rồi. Phải mông cũng có một khỏa không nên hiểu lầm, Tống Tử Nghị sở dĩ biết những thứ này, cũng không phải thông qua nhìn trộm biết được. Mà là tại hắn 6 tuổi năm đó, Liễu Như Mi cùng hắn cùng nhau tắm rửa lúc biết đến. Khi đó niên linh còn nhỏ, Liễu Như Mi chỉ đem hắn xem như tiểu thí hải, lại thêm hắn cũng có chút sợ thủy, cho nên mới cùng hắn cùng nhau tắm rửa. Mà những ký ức này, đầy đủ hắn chứng minh trong sạch. Dù sao nếu như là đoạt xá, chỉ có thể trực tiếp thanh trừ mục tiêu hồn phách, tuyệt không có khả năng trước tiên siêu hồn sau lại đoạt xá, bởi vì cưỡng ép siêu hồn sau, nào tổ chức nhất định bị hao tổn, coi như đoạt xá thành công, cũng biết biến thành Ngô lão nhị loại kia tay trái 6, tay phải 7, miệng méo mắt lác chảy nước miếng, không phải kẻ ngu chính là bản thân bất toại. Có thể thi triển đoạt xá thủ đoạn đại năng, không có khả năng ngu xuẩn như vậy. Bị đồ đệ mình nói xuất thân thể bí mật, Liễu Như Mi cái kia trương khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt, lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành hoa hồng sắc. Nàng một phát bắt được Tống Tử Nghị cổ áo, giống như cười mà không phải cười nói, lời này về sau nát vụn vào bụng biết không? Nếu là bản tôn ở khác châu nghe được, tuyệt đối đem ngươi đánh thành ngốc. Tận mắt chứng kiến ngốc từ này từ trong miệng Nam Vũ Châu đệ nhất mỹ nhân nói ra, đối với Tống Tử Nghị rung động trình độ không thua gì nhìn thấy tam thể người xâm lấn địa cầu. Đồng thời hận không thể tắt mình một bạt tai, đều do mình bình thường nói chuyện không chú ý, đều đem sư tôn dạy hư mất, ngốc cái từ này đều học xong. Sư tôn a, ngài thế nhưng là tông chủ, sao có thể nói thô tục đâu? Chương 04, Trúc Cơ Đan chương 04, Trúc Cơ Đan bản tôn nói thô tục thế nào? Ai quy định tông chủ không thể nói thô tục? Tống Tử Nghị nhất thời lại không phản bắt được. Liễu Như Mi đem Hàn Sương thu hồi, chất vấn, ngươi tất nhiên không có bị đoạt xá, vì sao muốn cố ý thua cho Phạm Thiên Tuyết. Tống Tử Nghị chê cười đi qua, đỡ lấy Liễu Như Mi cánh tay để cho nàng trên băng ghế đá ngồi xuống, ăn nói địa chuyện nói, lão nhân gia ngài không phải thường xuyên dạy bảo Đồ Nhi làm việc phải điệu thấp sao? Bởi vì cái gọi là cây to đón gió, hơn nữa Phạm Thiên Tuyết lại là nữ nhi gia, vẫn là sư tỷ ta nếu là thắng nàng, chẳng phải là để người ta cô nương xuống đài không được. Liễu Như Mi trừng mắt liếc hắn một cái, bản tôn nhường ngươi điệu thấp làm việc, là dùng như vậy sao? Tông môn thi đấu ngươi điệu thấp cái giám nha. Tống Tử Nghị cũng biết chính mình lý do này có chút gượng ép. Liễu Như Mi hừ một tiếng, đem thủy tụ từ trong tay Tống Tử Nghị tách rời ra. Xoay người lạnh lùng nói, lần này tạm thời tha cho ngươi, sang năm tông môn thi đấu, ngươi nếu là đánh không tiến tông môn trước 10, ta liền đem ngươi trục xuất sư môn, nhường ngươi tự sinh tự diệt. Tống Tử Nghị nhẹ nhàng thở ra, dù sao hắn cùng với Liễu Như Mi đã ở chung được 16 năm lâu, cũng biết rõ tính tình của nàng, đối với hắn từ trước đến nay là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ, cửa này xem như lừa gạt qua. Sư tôn yên tâm, sang năm tông môn thi đấu, đệ tử nhất định rút đến thứ nhất, cho sư tôn tăng thể diện. Ngươi biết liền tốt, ngươi lại nhớ kỹ, ngươi là bản tôn thân truyền đệ tử, nếu ngay cả trước 10 đều đánh không tiến, bản tôn xem như nhất tông chi chủ, mặt mũi này để nơi nào? Sư tôn dạy phải. Tống Tử Nghị mặc dù mặt ngoài khiêm tốn thụ giáo, nhưng trong lòng thì nhịn không được chửi bậy, liền ngài trương này hại nước hại dân mỹ nhân khuôn mặt, đặt chỗ nào không phải vạn chúng chú mục tiêu điểm. Liễu Như Mi thấy hắn nhận sai thái độ coi như thành khẩn, liền thở dài một hơi, ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Nói xong, bàn tay trắng non bung lên, liền hóa thành bạch quang biến mất ở phía chân trời. Nhìn Tống Tử Nghị không ngừng hâm mộ, cũng không biết chính mình lúc nào có thể giống sư tôn như thế dùng tốc độ ánh sáng phi hành. Chiều du Bắc Hải mộ thương nô, gặp biến thanh sơn nhân chưa giả, là bực nào tiêu dao. Đạo ngăn lại dài a Tống Tử Nghị nhìn qua bầu trời phương xa thở dài một tiếng, lắc đầu, có chút ý hưng lan san đẩy ra nhà tranh môn, một thân một mình đi vào. Trong phòng, đồ gia dụng bài trí đơn giản, vẻn vẹn có một giường, một bàn, một ghế dựa, một lá cờ theo tủ mà thôi. Mặc dù có chút đơn sơ, nhưng dọn dẹp lại là ngay ngắn rõ ràng, rất có loại thu nạp mỹ cảm. Đương nhiên, cũng không phải Tống Tử Nghị có bao nhiêu tự hạn chế, mà là đơn thuần có ép buộc chứng. Đối với hắn mà nói, gian phòng rối bời, đơn giản so giết hắn còn khó chịu hơn. Hắn đi tới trước bàn, mở ra một tấm tờ giấy dùng cái chặn giấy ngăn chặn. Đầu tiên là từ trong một sấp phụ lục lấy ra một tờ rõ ràng phủ dán tại trên trán. Lại đi trong nghiên mực đổ chút thủy, tay cầm thỏi mực, một bên mài mực, một bên nhớ lại Tây Du ký bên trong tình tiết. Mà hắn sử dụng rõ ràng phủ, hắn tác dụng chính là để cho người ta bảo trì thanh minh, trợ giúp người sử dụng nhớ lại chỗ sâu ký ức. Dùng để hồi ức trong sách văn tự, lại cực kỳ thích hợp. Mà Tống Tử Nghị sở dĩ chép lại Tây Du ký, cũng không vì danh, cũng không vì tiền, chẳng qua là cảm thấy tứ đại tác phẩm nổi tiếng thuộc về nhân loại văn hóa giới báu vật, nếu là liền như vậy mai một, quả thật Minh Châu bị long đong. Cho nên Tống Tử Nghị không làm gì rảnh rỗi, liền trốn ở trong nhà lá chép lại Tây Du ký. Ở ngoài sáng tích phủ dưới sự giúp đỡ, Tống Tử Nghị thậm chí có thể làm được một chữ không kém. Gặp mực mài không sai biệt lắm, Tống Tử Nghị liền tay cầm bút lông, bắt đầu chép lại. Rất nhanh, sắc trời liền dần dần ảm đạm xuống. Tống Tử Nghị một hơi chép lại ba chương sau, liền đứng lên duỗi lưng một cái, hoạt động một chút có chút đau nhức cổ tay. Thình thịch, đúng lúc này, cửa phòng lại bị người gõ vang. Sau đó truyền đến thiếu nữ tiếng nói, "Sư huynh." Tiếp đó lại là thình thịch hai cái, thiếu nữ tiếp tục hô, "Sư huynh." Từ cái này giàu có tiết tấu, máy lặp lại thức kêu cửa phương thức đến xem, không cần phải nói, chắc chắn là sư muội Chu Nặc Nặc. Tống Tử Nghị mở cửa phòng, người mặc xanh nhạt quần áo Chu Nặc Nặc liền xuất hiện tại cửa ra vào. Lúc này Chu Nặc Nặc không ngoại sở liệu cầm một quả quả đào tại gặm. Tống Tử Nghị có chút không biết nói gì, cái nào làm cho quả đào? Răng rắc răng rắc, Chu Nặc Nặc vừa nhai lấy quả đào vừa hàm hồ nói, "Phạm sư tỷ cho ta." Nàng đang bực bội, sẽ tốt bụng như vậy. Chu Nặc Nặc gật gật đầu, "Phạm sư tỷ người rất tốt." Nói xong đem bàn tay tiến trong ngực lục lọi một hồi, đem Phạm Thiên Tuyết cái yếm lại cầm trở về, ném cho Tống Tử Nghị. "Không phải, ta không phải là nhờ ngươi còn cho Phạm sư tỷ sao?" Chu Nặc Nặc lắc đầu, "Phạm sư tỷ nói, sư minh chạm qua đồ vật ô uế, để cho Nặc Nặc vứt bỏ." "Tốt ta cái này cái yếm sư minh còn cần không?" "Không cần, Nặc Nặc có thể giúp sư minh vứt bỏ." "Ném đi rất đáng tiếc." "Không, ngươi đây cũng không cần quản, quay đầu sư minh chính mình vứt bỏ." Nói xong, Tống Tử Nghị không để lại dấu vết đem cái yếm nhét vào trong tay áo, đối với Chu Nặc Nặc nói, "Thời gian cũng không sớm, sư muội mau trở về nghỉ ngơi đi." Chu Nặc Nặc lại sờ về phía eo nhỏ nhắn ở giữa túi trữ vật, một cái đàn một cái hộp nhỏ liền xuất hiện tại trong tay nàng. Nàng đem hộp đưa tới trước mặt, Tống Tử Nghị vô ý thức tiếp nhận, "Đây là cho ta." Chu Nặc Nặc gật đầu một cái. Tống Tử Nghị mở ra hộp gỗ nhỏ, dư thừa linh lực lập tức đập vào mặt. "Đây là trúc cơ đan." Lập tức phản ứng lại, ngạc nhiên nói, "Tông môn thi đấu, ngươi cầm tên thứ nhất." Chu Nặc Nặc lần nữa gật đầu một cái. "Không thể nào. Lan Phong Tiêu Nhạc thiên thế nhưng là kiếm thần Tiết Vân Triệt thân truyền đệ tử, nghe nói đã đến luyện khí hậu kỳ, ngươi một cái luyện khí trung kỳ có thể đánh được." Răng rắc răng rắc, đáp lại Tống Tử Nghị chỉ có Chu Nặc Nặc nhấm nuốt quả đào âm thanh. Tống Tử Nghị đưa tay ra nắm Chu Nặc Nặc khuôn mặt nhỏ, có chút không biết nói gì, "Trước tiên chờ ăn, cha hỏi ngươi đâu?" Chu Nặc Nặc đem trong miệng quả đào nuốt xuống, không quan tâm nói, "Ta dùng sư tôn dạy cho ta mị công, Tiêu sư minh liền đần độn đứng ở nơi đó bị ta thọc một kiếm liền thua." Tống Tử Nghị nghe nàng nói như vậy, cũng liền bình thường trở lại, Tiêu Nhạc Thiên vốn là ưa thích Chu Nặc Nặc, nếu như Chu Nặc Nặc vận dụng mị công, vậy không cần nói, đoan chừng so xuân dược đều có tác dụng. Mà Chu Nặc Nặc thể chất cũng đích xác đặc thù, lấy sư tôn mà nói, chính là ngàn năm không gặp tiên mỹ cốt. Tống Tử Nghị bởi vì tò mò, thế nhưng là bản thân lĩnh giáo qua, vẹn vẹn một ánh mắt, giống như có vô cùng ma lực, Tống Tử Nghị kém chút không đem che lấy đem Chu Nặc Nặc cho làm rồi. Nhờ có Liễu Như Mi kịp thời ngăn lại, dưới cơn thịnh nộ đem hắn treo lên rút 3 ngày. Cuối cùng vẫn là Chu Nặc Nặc quỳ xuống cầu xin tha thứ, Liễu Như Mi lúc này mới buông tha hắn. Hồi tưởng lại hôm đó sư tôn xem người cặn bã ánh mắt, Tống Tử Nghị đến bây giờ đều cảm thấy không rét mà run. Đến nỗi cái này trúc cơ đan, là thuộc về là luyện khí kỳ tấn thăng trúc cơ kỳ không thể thiếu đan dược. Hắn tác dụng chính là tẩy tủy phát cốt, làm cho thể nội linh khí càng tinh khiết hơn. Mà cái này đan dược cũng là có đẳng cấp, chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, địa phẩm cùng tiên phẩm mấy cái đẳng cấp. Mà cái này trúc cơ đan là thuộc về thượng phẩm đan dược, mà đan này luyện chế yêu cầu tự nhiên cũng tương đối hà khắc. Cần linh thảo kém nhất cũng phải là 100 năm tạo thành, liền cái này cũng chưa tính, luyện chế xác suất thành công cũng là thấp thái quá, chỉ có cao giai luyện đan sư sử dụng phẩm chất khá cao đan lô mới có thể thành công, muốn luyện chế chỉ sợ cũng chỉ có tông môn mới có thể gánh vác lên luyện chế cần thiết, đến nơi tán tu, vẫn là sớm làm tắm một cái ngủ đi. Giống Thanh Tiên Tông loại này xa suốt tông môn, cũng chỉ có luyện khí kỳ đệ tử tại trong tông môn thi đấu cầm tới tên thứ nhất, mới có thể được đến một khóa như vậy. Chu Nặc Nặc có thể đem quý giá như vậy đan dược cho chính mình, trong lòng Tống Tử Nghị tự nhiên xúc động. Hắn liếc trúc cơ đan một cái, khép lại cái nắp, dắt Chu Nặc Nặc tay nhỏ, đem hộp thả lại trong tay nàng cười nói, "Nặc Nặc tâm ý sư huynh nhận, nhưng cái này trúc cơ đan quá mức quý giá, sư huynh không thể nhận." A Chu Nặc Nặc gặp sư huynh không cần, cũng không bắt buộc, chậm rãi đem trúc cơ đan thu hồi túi trữ vật sau, lại đem trong tay ăn một nửa quả đào đưa cho Tống Tử Nghị. Chương 05, tiểu cố sự chương 05. Tiểu cố sự Tống Tử Nghị từ tiểu cùng Chu Nặc Nặc cùng nhau lớn lên, tự nhiên cũng biết Chu Nặc Nặc tiểu đam mê. Nha đầu này đem đồ ăn nhìn cực nặng, ở trong mắt nàng, trúc cơ đan có thể còn không có trong tay quả đào trọng yếu, nàng nếu là chia sẻ đồ ăn, liền biểu thị nàng rất thân cận ngươi, nếu là cự tuyệt, nàng có thể sẽ rất khó chịu. Thế là Tống Tử Nghị liền tiếp nhận quả đào, tượng trưng cắn một ngụm nhỏ, lại đem quả đào lại cho nàng cười nói, vẫn được, rất ngọt. Chu Nặc Nặc lúc này mới hài lòng cười cười, có chút thẹn thùng chạy ra. Tống Tử Nghị đưa mắt nhìn Chu Nặc Nặc sau khi rời đi, khóe miệng cũng lộ ra vẻ cương triều ý cười. Trong lòng cũng càng thêm kiên định muốn cùng An Thải Vi từ hôn ý niệm, vì Chu Nặc Nặc hắn nhất thiết phải làm như vậy. Bởi vì hắn biết, mình nếu là chết ở Lâm Phàm trong tay, cái kia Chu Nặc Nặc nhất định sẽ đi báo thù cho mình. Nói như vậy, bi kịch có thể sẽ giống trong sách lần nữa phát sinh, dù sao An Thải Vi là Lâm Phàm hậu cùng một trong, cùng An Thải Vi từ hôn, mới có thể tránh cho cùng Lâm Phàm có lợi ích xung đột, chỉ có dạng này, mình cùng Chu Nặc Nặc mới là an toàn. Nhìn qua Chu Nặc Nặc rời đi phương hướng sửng sốt hội thần, Tống Tử Nghị đóng cửa phòng, duỗi lưng một cái sau, cũng cảm thấy hơi mệt chút, liền nằm đến trên giường ngủ rồi. Hôm sau, Tống Tử Nghị một mực ngủ đến tự nhiên tỉnh, sau khi mặc quần áo vào, ngáp một cái mở ra cửa gỗ. Vừa liếc mắt liền thấy người mặc màu trắng quần áo sư tôn ngồi ở trong sân trên băng ghế đá, đang cầm lấy một sấp tờ giấy tại nhìn. Tống Tử Nghị trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng quay người lại chui vào dưới giường, đem một khối phiến đá mở ra, hốc tối bên trong sách bản thảo quả nhiên đều không thấy. Hắn nuốt nước miếng một cái, mang theo nhún nhường cười, rón rén đi đến sau lưng Liễu Như Mi, đưa tay cho Liễu Như Mi nắm nuốt bả vai chê cười nói, "Sư tôn đến đây lúc nào, như thế nào cũng không nói một tiếng." Liễu Như Mi ngay cả ánh mắt đều không giơ lên, tới có một hồi. Tống Tử Nghị thăm dò muốn nhìn một chút sư tôn nhìn cái gì, lại ngạc nhiên phát hiện cái góc độ này vậy mà không nhìn thấy, ánh mắt đều bị Liễu Như Mi bộ ngực chặn lại, chỉ có thể nhìn thấy một cái tiêu đề. Mà cái tiêu đề này đống nhiên viết lánh diễm sư tôn thích ta mấy chữ to. Nhìn lấy mình mấy ngày trước đây lấy sư tôn làm nguyên mẫu viết y dâm tiểu cố sự, Tống Tử Nghị trực tiếp mồ hôi đổ như thác. Lúc túng đầu ngón chân đều nhanh móc ra ba phòng ngủ một phòng khách. Liếc trộm sư tôn biểu lộ, vẫn là giống như cười mà không phải cười, nhìn không ra cùng ngày thường có khác biệt gì. Kia cái gì, cái này, đây là đệ tử viết chơi Liễu Như Mi từ chối cho ý kiến. Ngẩng đầu nhìn về phía hắn giống như cười mà không phải cười, nghĩ không đến ngươi lại đối với bản tôn có ý nghĩ xấu xa. Tống Tử Nghị bịch một tiếng quỳ xuống đất, toát ra mồ hôi lạnh, đệ tử không dám. Liễu Như Mi đem bản thảo bỏ lên trên bàn, xoay người nhìn về phía hắn, bản tôn lại không trách ngươi, sợ cái gì? Liễu Như Mi đối với hắn luôn luôn nghiêm khắc, mỗi lần Tống Tử Nghị phạm sai lầm cuối cùng không thiếu được một trận đánh, đã có bóng ma tâm lý, hắn lại sao có thể không sợ. Tống Tử Nghị cười khan một tiếng, cũng không dám đứng lên. Liễu Như Mi nhìn qua vạn dặm không mây bầu trời thở dài, ngươi ưa thích thanh tĩnh, vi sư liền để ngươi ở tại trong cái này vườn lê. Ngươi ưa thích viết những vật này, vi sư cũng tùy theo ngươi, nhưng ngươi lại là như thế nào hồi báo vi sư? Tống Tử Nghị cũng biết chính mình cố ý xếp đặt nát vụn, chính xác làm không chân chính, cũng thẹn với sư tôn vun trồng. Hắn trầm mặc phút chốc, chậm rãi rời đến Liễu Như Mi bên cạnh, nhẹ nhàng cho sư tôn đấm chân chê cười nói, đệ tử khoảng thời gian này thật có chút hoang phí việc học, bất quá, sư tôn chỉ cần đáp ứng đệ tử cùng An Thải Vi từ hôn, đệ tử có thể bảo đảm, năm sau chắc chắn có thể đánh về Nam Vũ Châu Thiên Tiêu đứng đầu bảng. Liễu Như Mi nhíu mày, bản tôn liền không hiểu rồi, cái kia An Thải Vi thế nhưng là Vân Đỉnh Tông tông chủ An Nhất Chu hòn ngọc quý trên tay. Cô nương kia bản tôn cũng đã gặp, dài cũng là khó được mỹ nhân, phối ngươi thế nào? Nhân gia điểm nào không xứng với ngươi? Ngươi cũng biết, bản tông tại lần trước tiên ma trong đại chiến, chiến lực chủ yếu đã tiêu hao hầu như không còn, bây giờ chính là gian khổ lúc, cùng Vân Đỉnh Tông kết thân, không chỉ có là phàm giới quốc vương ý tứ, đối bản tông cũng là nhiều giúp ích, từ hôn sự tình, về sau đừng muốn nhắc lại. Vị sư tôn cự tuyệt cũng tại Tống Tử Nghị trong dự liệu, nghe nói tại 100 năm trước đã từng phát sinh qua một hồi từ ma đạo tổ chức đại quy mô xâm lấn sự kiện, tu sĩ chính đạo cùng với đại chiến một trận, mặc dù cuối cùng đem ma đạo đánh lui, nhưng cũng là tổn thất nặng nề. Chính đạo tông môn phần lớn gặp phải không người kế tục cục diện, mà Thanh Thiên Tông tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi. Lão tông chủ ở trong trận đại chiến đó trọng thương, phát giác được đại nạn sắp tới, đem vị trí tông chủ đội vàng giao cho Liễu Như Mi. Sau đó liền đi bế tử quan đi, đến nỗi có thể hay không đột phá đến hóa thần cảnh, vẫn không có tin tức. Mặc dù biết kết quả, Tống Tử Nghị vẫn còn có chút không cam tâm, đệ tử cùng cái kia An Thải Vi ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ kết làm đạo lữ, có phần cũng quá qua loa. Liêu Như Mi lại lắc đầu nói, chúng ta người tu đạo, bất tất câu nệ tại những cái kia tiểu tiết, bởi vì cái gọi là thái thượng vong tình, kết thân cũng chỉ là tìm một cái thôi có thể tăng tiến tu vi, nhưng mà này còn là lao tông chủ trước khi bế quan vì ngươi quyết định việc hôn nhân, nơi nào qua loa. Lời tuy như thế, nhưng đệ tử luôn cảm giác khó chịu. Liễu Như Mi nghi ngờ nói, cái này có gì khó chịu? Không duyên cớ cho ngươi cái con dâu có cái gì không tốt? Vẫn là nói ngươi có ý trung nhân. Tống Tử Nghị trong lòng hơi động, ý trung nhân. Mượn cớ này không tệ a, hắn đội vàng làm ra một bộ thâm tình bộ dáng, thở dài, tất nhiên sư tôn đoán được, đệ tử cũng sẽ không đầy ngại, đệ tử đích xác có ý trung nhân, hơn nữa đã tư định trung thân, trong lòng cũng dung không được cô gái khác. Nhưng mà Liễu Như Mi tự nhiên nhìn ra hắn là đang kiếm cớ, giống như cười mà không phải cười hỏi, phải không? Vậy ngươi nói một chút ý trung nhân của ngươi là ai? Phạm Tiên Tuyết. Vẫn là nặng nặng. Sau đó Liễu Như Mi lại lắc đầu, hẳn không phải là Phạm Tiên Tuyết, ngươi lúc nào cũng khi dễ người ta, coi như ngươi ưa thích Phạm Tiên Tuyết, nhân ra có thể chưa hẳn nguyện ý. Tống Tử Nghị có chút im lặng, dĩ nhiên không phải Phạm Tiên Tuyết tên ngốc đó, mà là Tống Tử Nghị suy tư phút chốc, hắn từ nhỏ đã tại tông môn lớn lên, ước ít xuống núi, có thể tiếp xúc nữ tử giống như đi vào khuôn khổ Thiên Tuyết cùng Chu Nặng Nặng. Là ai vậy? Tống Tử Nghị không thể làm gì khác hơn nói, liền, chính là sư muội Chu Nặng Nặng. Đã sư muội của ngươi kia liền càng không cần lo lắng, nha đầu kia vốn chính là bản tôn cho ngươi tìm tiểu thiếp, cùng ngươi có cưới hay không An Thải Vi không việc gì. A, Tống Tử Nghị đều ngộng, ngài không phải là bởi vì sư muội tư chất quá mức tốt đẹp, lại tiên tiên mỹ cốt, cho nên mới thu nàng kết thân truyền đệ tử sao? Liêu Như Mi gật gật đầu, nha đầu kia tiên tiên mỹ cốt là bản tôn về sau phát hiện, vừa mới bắt đầu chính là gặp nàng là cái mỹ nhân bại hoại, làm ngươi đạo lữ phù hợp, cho nên mới thu nàng kết thân truyền đệ tử. Tống Tử Nghị không còn gì để nói, cao mày nói, lời này ngài nhưng tuyệt đối đừng tại trước mặt nặng nặng nói, nàng sẽ thương tâm. Liêu Như Mi không có vấn đề nói, vi sư đã nói cho nàng biết, cho nàng một bản điểm tâm, nàng đáp ứng. Tống Tử Nghị nâng chán, cái này đích xác là Chu Nặng Nặng địa bộ. Sư tôn cũng quá hèn hạ, vậy mà dùng ăn mua chuộc Chu Nặng Nặng. Vi sư nhìn ra, Nặng Nặng nha đầu kia thì nguyện ý, nàng mặc dù tham ăn, lại có điểm mấu chốt của mình, nàng nếu là không muốn, cho nàng nhiều hơn nữa ăn cũng sẽ không đáp ứng. Chương 06, xuống núi chương 06, xuống núi điểm ấy Tống Tử Nghị là công nhận, Chu Nặng Nặng mặc dù thích ăn, nhưng cũng có điểm mấu chốt của mình, muốn dùng ăn để nàng không có nguyện ý làm chuyện, nàng thì sẽ không đi làm. Nhưng cứ như vậy, Tống Tử Nghị nhất thời cũng nghĩ không ra cái khác từ hôn lý do. Liễu Như Mi đẩy ra Tống Tử Nghị đặt ở nàng trên đùi tay, đứng lên nói, dưới núi gần đây xuất hiện thôn dân mất tích sự kiện, ngươi liền xuống núi dò xét một phen a. Coi như là đối với ngươi thua cho Phạm Thiên Tuyết trừng phạt ta. Mà Tống Tử Nghị thì buồn bực ngồi xổm trên mặt đất, không ngừng gãi đầu. Có nghe hay không? Trong lòng Tống Tử Nghị run lên, đội bằng nói, biết, đệ tử cái này liền đi. Liễu Như Mi lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, nếu là gặp phải yêu vật, liền thuận tay diệt trừ, đánh không lại liền dùng vi sư đưa cho ngươi đột phủ, ngươi có thể nhớ kỹ. Nhớ kỹ. Liễu Như Mi trầm mặc phút chốc, mở miệng nói, hôm qua vi sư không nên hoài nghi ngươi, là vi sư không đúng, vi sư xin lỗi ngươi. Nói xong, Liễu Như Mi liền hóa thành bạch quang, biến mất ở phía chân trời. Tống Tử Nghị khoe miệng lộ ra ý cười, đột nhiên phát hiện sư tôn cũng có chút thuộc tính ngạo kiều đâu, lấy sư tôn tính khí, coi như sai cũng không khả năng nhận, lần này hướng mình xin lỗi, thật đúng là lần đầu tiên. Hắn thở dài, đem tự viết bản thảo thả lại dưới giường hốc tối, cầm lấy trên bàn kiếm, đeo lên mũ rộng đánh sau liền ra tiểu viện. Bây giờ đã đến 3 tháng, cái này vườn lê bên trong hoa lê cũng đã mở. Đi ở trong đó, tựa như tiên cảnh. Mặc dù trúc phong đại bộ phận cũng là rừng trúc, nhưng cũng có trăm mẫu cây lê. Hàng năm quả lê thành thục, Chu Nặng Nặng đều biết ỷ ở chỗ này có một bữa cơm no đủ. Mỗi lần Tống Tử Nghị đều sợ nha đầu kia bị cho ăn bệ bụng. Trong đầu vừa hiện ra Chu Nặng Nặng ăn đỡ cây đi chẳng cảnh, liền nghe sau lưng truyền đến Chu Nặng Nặng âm thanh. "Sư Minh, Sư Minh, chờ ta một chút." Tống Tử Nghị dừng bước lại, quay đầu chỉ thấy Chu Nặng Nặng thở hổn hển chạy tới, trong tay còn nắm nuốt một khối bánh ngọt. "Thế nào?" Chu Nặng Nặng thở phì phò, Tống Tử Nghị còn tưởng rằng sư tôn có lời gì muốn giao phó, đang muốn hỏi thăm, Chu Nặng Nặng lại mở miệng nói, "Đừng quên mua cho ta thịt lửa hỏa thiêu a." Tống Tử Nghị không còn gì để nói, ngươi vội vội vàng vàng như vậy chạy tới, liền vì nói cái này. Chu Nặng Nặng nhếch lên miệng nhỏ, ai bảo sư Minh lúc nào cũng quên. Biết biết, lần này sư Minh xuống núi chuyện thứ nhất đi mua ngay thịt lửa hỏa thiêu được rồi. Chu Nặng Nặng lộ ra nụ cười, điềm nhiên hỏi, thật cảm tạ sư Minh. Nói xong nhón chân lên tại Tống Tử Nghị trên mặt hôn một cái sau, thẹn thùng chạy ra. Tống Tử Nghị xoa xoa trên mặt dấu son môi, bất đắc dĩ lắc đầu, xách theo kiếm dọc theo thềm đá đi xuống chân núi. Bởi vì sư môn xây dựng ở quần sơn trong, muốn xuống núi, chỉ có con đường này có thể đi. Mà cái này thềm đá Tống Tử Nghị còn cố ý đến qua, không nhiều không ít vừa vặn một vạn cái bậc thang, cho nên cũng được xưng là vạn tiên đài. Cái này vạn tiên đài có trận pháp bảo hộ, nếu là ngoại nhân xâm nhập liền sẽ bị trận pháp mê hoặc, vĩnh viễn cũng đừng hòng đi ra ở đây. Chỉ có mang theo Thanh Thiên Tông con bài ngà, mới sẽ không chịu ảnh hưởng của trận pháp. Tống Tử Nghị xuống vạn thềm đá sau, lại vận dụng xúc địa thành thốn pháp môn đi mấy ngày, mới đi ra khỏi quần sơn bao la, đi tới chân núi Thiên Xuyên huyện. Tống Tử Nghị đầu đội mũ rộng đành, trong ngực ôm kiếm, hành tẩu trên đường phố thật là có chút lớn hiệp phong phạm. Rất nhanh Tống Tử Nghị tại một nhà tên là Văn Hương lâu trước tiểu lâu ngừng lại. Nghĩ đến Chu Nặng Nặng nhờ cậy hắn mua thịt lừa hỏa thiếu chuyện, hơn nữa tiểu quán cũng là tìm hiểu tin tức nơi đến tốt đẹp, Tống Tử Nghị liền nhấc chân tiến vào tiểu lâu. Nhìn ra, tiểu lâu này sinh ý cũng không tệ lắm, cơ hồ không còn chỗ ngồi. Nhân viên phục vụ đội vàng căn bản không có thời gian gọi hắn, rơi vào đường cùng, Tống Tử Nghị không thể làm gì khác chính mình đi tới trước quầy, đối chính túi đầu điều khiển tính toán nữ tử áo đỏ nói, "Quý điểm, có thịt lửa hỏa thiêu bạn không?" Nữ tử có chút mờ mịt ngẩng đầu, Tống Tử Nghị lúc này mới phát hiện tiểu quán này tiểu nương dài vẫn rất xinh đẹp. "Xin lỗi, khách quan nói cái gì?" "Ta nói, các ngươi nơi này có thịt lửa hỏa thiêu sao?" Nữ tử lộ ra dễ nhìn nụ cười, đem bên tóc mai sợi tóc đẩy đến sau tai gật đầu nói, "Có, khách quan muốn mấy cái." Nghĩ đến Chu Nặc Nặc khẩu vị, Tống Tử Nghị nói, "Tới 10 cái a." Nữ tử có chút ngạc nhiên, "Nhiều như vậy?" Tống Tử Nghị lắc đầu, "Không phải ta một người ăn, ta muốn dẫn trở về." Nữ tử lúc này mới thoải mái, gật đầu nói, "Không có vấn đề, khách quan ngồi trước, ta này liền để cho người ta đi làm." Tống Tử Nghị gật gật đầu, ngắm nhìn bốn phía sau đó, tại một cái góc xó tương đối yên tĩnh ngồi xuống. Điếm tiểu nhị đi tới hỏi, "Khách quan ăn chút gì?" Tống Tử Nghị nhìn qua treo trên tường đồ ăn tấm bảng gỗ, tới bát thịt nhão mặt à, mặt khác lại đến một bình long tỉnh. "Được rồi, khách quan ngồi tạm, mặt lập tức tới ngay." Tống Tử Nghị gật đầu một cái, đợi một lát sau, mặt liền lên tới. Tống Tử Nghị nhanh chóng đem mì ăn xong, liền một bên uống trà, một bên thám thính thực khách nói chuyện. Đúng lúc này, ngoài cửa lại đi tới một nam một nữ. Nam bộ dáng phổ thông, nữ thì dáng người cao gầy, mặc dù trên mặt mang theo màu xanh nhạt mạng che mặt, thế nhưng song thu thủy kéo đồng tử một dạng con mắt cũng rất câu người, chắc hẳn cũng là mỹ nhân. Hai người đều cầm kiếm, giống như là lưu lạc giang hồ khách. Dạng này một vị mỹ nhân, tự nhiên hấp dẫn các thực khách ánh mắt. Đặc biệt là một chút nam thực khách, có chút người hiểu chuyện thậm chí còn thổi lên khinh bạc huýt sáo. Bất quá gặp hai người đều cầm kiếm, một bộ không dễ chọc bộ dáng, cũng không ai dám không thức thời tiến lên bắt chuyện. Mà hai người này rõ ràng cùng Tống Tử Nghị ôm tâm tư giống nhau, nhìn chung quanh một vòng, gặp Tống Tử Nghị vị trí tương đối thanh tĩnh, liền đi tới. Nam tử liếc Tống Tử Nghị một cái, hỏi: "Vị huynh đài này, không biết này tọa nhưng có người tại?" Tống Tử Nghị khoát khoát tay: "Này tọa không người, huynh đài tùy tiện." "Đa tạ." Nam tử nói tiếng cảm ơn, liền cùng nữ tử cùng một chỗ tại Tống Tử Nghị trên ghế đối diện ngồi xuống. Cách rất gần, Tống Tử Nghị mới phát hiện nữ tử này trên tay vậy mà mang theo hai cái linh giới. Một cái có linh lực ba động, hẳn là nhận chữ vật, mà đổi thành một cái thì mơ hồ phát ra hỏa linh chi lực, dường như là một cái luyện đan dùng khống hỏa giới. Rất rõ ràng, nữ tử này hẳn là cùng Tống Tử Nghị một dạng, cũng là tu tiên giả. Hơn nữa còn rất có thể là vị luyện đan sư. So với túi chữ vật, nhận chữ vật rõ ràng dễ dàng hơn, bất quá giá tiền này cũng hơi đắt. Tống Tử Nghị cũng chỉ tại sư tôn Liễu Như Mi cùng mấy vị trưởng lao trên tay gặp qua, bất quá cân nhắc đến luyện đan sư bình thường đều rất có tiền, nắm giữ nhẫn chữ vật loại này hàng cao cấp cũng không kỳ quái. Tựa hồ phát giác được Tống Tử Nghị ánh mắt, nữ tử nhìn hắn một cái, yên lặng đem bàn tay trắng nón lùi về đến dưới bàn. Tống Tử Nghị cũng biết như thế nhìn chằm chằm con gái người ta tay nhìn có chút không lễ phép, liền rời đi ánh mắt. Lúc này lỗ tai hắn khẽ động, đem lực chú ý tập trung đến bàn bên mấy người khách nhân nói chuyện. Chỉ nghe một vị nửa cánh tay áo đuôi ngắn ăn mặc trắng hắn hạ giọng nói, "Nghe nói Bách Sơn khu vực, moi ra tiền triều Vương Phi mộ, thật nhiều người đều đi nơi đó nhặt bảo bối đâu." Một cái khác đầu đội khăn bông, làm ăn mặc tiểu thư sinh trung niên nhân cũng là gật đầu, "Chuyện này ta ngược lại thật ra cũng nghe nói, bất quá ta vẫn khuyên nhủ mấy vị, trên trời sẽ không rớt đĩa bánh, đã có mấy chục người lên núi tầm bảo, tại Bách Sơn mất tích, chỉ sợ có yêu vật quấy phá." Ai ngờ tráng hán kia cũng không chấp nhận, cười hắc hắc nói, "Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, giống Bách Sơn loại kia rừng sâu núi thẳm, giết người đoạt bảo lại khó tránh khỏi, đừng đem chuyện gì đều đẩy lên yêu vật trên thân, cái này nhân tâm, có thể so sánh yêu vật đáng sợ nhiều." Thư sinh trung niên cũng là than nhẹ một tiếng, lời này ngược lại cũng không giả, nếu không có bản sự tại người, vẫn là ít đi thì tốt hơn. Tống Tử Nghị nghe xong lời này, trong lòng âm thầm suy nghĩ, xem ra cái này thôn dân mất tích cùng cái này Bách Sơn thoát không khỏi liên quan. Hắn đem nước trà trong chén uống cạn, trên bàn bỏ lại mấy cái tiền đồng, đứng lên đối với một nam một nữ kia nói, "Hai vị an toàn, tại hạ xin cáo từ trước." Nói xong, đeo lên mũ rộng đành, cầm qua điếm tiểu nhị dùng túi giấy dầu lên thịt lừa hỏa thiêu, xách theo bội kiếm ra tử quán. Đi đến chỗ hẻo lánh, đem thịt lừa hỏa thiêu để vào túi trữ vật. Đi qua thí nghiệm, Tống Tử Nghị cũng bất ngờ phát hiện túi đựng đồ này diệu dụng, trong túi không gian tựa hồ không nhận thời gian ảnh hưởng, đồ ăn bỏ vào hoàn toàn không cần lo lắng sẽ thành chất, bỏ vào cái dạng gì, lấy ra vẫn là cái dạng gì, dùng để thức ăn dự trữ lại cực kỳ thích hợp. Hắn hướng người qua đường nghe qua Bách Sơn phương hướng sau, liền chậm rãi hướng Bách Sơn khu vực bước đi. Vào núi, Tống Tử Nghị đi ở núi rừng bên trong, đột nhiên dừng bước, nhìn về phía sau lưng lớn tiếng nói, "Các hạ tất nhiên đi theo, cần gì phải sợ đầu sợ đuôi." Chương 07, Bích Họa chương 07, Bích Họa tĩnh. Bốn phía chỉ có thể nghe được gió thổi lá cây tiếng xào xạc. Trên một tiếng, Tống Tử Nghị chậm rãi rút bội kiếm ra. Sau một lát, mới từ một khối đá lớn đằng sau đi ra một nam một nữ. Chính là ở tiểu lầu gặp phải đôi kia nam nữ. Nam tử giơ bàn tay lên, cười nói, "Huynh đài chớ trách, chúng ta cũng không ác ý." "Vừa vô ác ý, vì cái gì lại lén lén lút lút?" Hai người đi đến trước mặt, nam tử hỏi, "Chắc hẳn huynh đài là muốn đi Bách Sơn đúng không?" "Phải thì như thế nào?" "Vậy thì đúng rồi, nghe nói Bách Sơn khu vực có bách tính mất tích, chúng ta cũng là bởi vậy mới muốn tiến đến Bách Sơn dò xét." Tống Tử Nghị đem rút ra một nửa kiếm lại thả lại vào kiếm, nói như vậy, hai vị cũng là hiệp nghĩa chi sĩ, vì dân trừ hại, tự nhiên không thể đổ cho người khác. Tống Tử Nghị ôm quyền nói, "Không biết hai vị xưng hô như thế nào?" "Tại hạ Lý Tứ, đây là vợ, tên là Trương San." Cái kia tên là Trương San nữ tử nhìn tự xưng gọi Lý Tứ nam tử một mắt, đối với Tống Tử Nghị duyên dáng thi cái lễ. Trong lòng Tống Tử Nghị cười lạnh một tiếng, Trương San Lý Tứ. Dùng dùng tên giả có thể hay không dùng điểm tâm a? Bất quá nhìn nam tử này bộ dáng phổ thông, thê tử lại rõ ràng là vị mỹ nhân, hai người đứng chung một chỗ, để cho người ta không khỏi nhớ tới một đóa hoa nhài cắm bãi cất châu tục ngữ. Hắn cũng ôm quyền, an nói bịa chuyện nói, tại hạ Diệp Dạ. Ra ra. Lý Tứ vô cùng ngạc nhiên. Lá cây diệp, ban đêm đêm. Lý Tứ lúc này mới thoải mái. Lẫn nhau giới thiệu qua sau, ba người liền kết bạn mà đi. Hành một cái canh giờ, mơ hồ liền nghe được đinh đương đinh đang đánh thanh âm. Theo âm thanh tìm kiếm, Tống Tử Nghị rất nhanh thì thấy đến một cái lao đầu khiêng gánh đâm đầu vào đi tới. Mà lao đầu kia chọn trong giỏ trúc vậy mà để mấy khối tảng đá lớn. Tống Tử Nghị kỳ quái nói, ta nói đại gia a, ngươi chọn lựa tảng đá kia làm gì? Lao đầu kia trừng mắt liếc hắn một cái, đá gì? Tiểu tử ngươi biết cái gì? Cái này đều là bà bối. Tống Tử Nghị cầm lấy một khối đá quan sát một chút, mặc kệ từ chỗ nào nhìn cái này mẹ nó cũng là tảng đá a. Lao đầu đem tảng đá đoạt lại thả lại giỏ trúc, muốn chính mình đi đào. Nói xong cũng ấp a ấp đúng chọn tảng đá đi. Ba người liếc nhau, liền hướng lao đầu lúc tới phương hướng đi tới. Dọc theo đường đi gặp mấy cái giống lao đầu, con dưới tảng đá núi người. Chờ đến tới chỗ, đều bị cảnh tượng trước mắt cho choáng váng. Chỉ thấy trước mắt đinh đinh đang đang, tất cả đều là bụi đất, khắp nơi đều là cầm quốc khao tử đào hố gánh đất thôn dân. Náo nhiệt tràng cảnh như thi công hiện trường. Khu cụ Tống Tử Nghị cơ cơ trước mặt cho bụi, giữ chặt một cái thôn dân hỏi, làm phiền hỏi một chút, nghe nói ở đây đào được vương phi mộ, không biết mộ thất ở nơi nào. Thôn dân kia đang bận gánh thổ, nghe vậy hơi không kiên nhẫn chỉ cái phương hướng, ngay tại bên kia, chính ngươi đi thôi, bất quá đồ tốt đều bị người sờ vớt sạch sẽ, liền còn lại một bộ quan tài cùng bộ xương. Đa tạ. Tống Tử Nghị nói tiếng cảm ơn, cùng Trương San Lý Tứ lên nhau, ba người liền dựa theo người kia chỉ phương hướng, đi tới một cái hố đất lớn phía trước. Chỉ thấy hố đất đang bên trong có một cái rất quy tắc hình vuông mở miệng, mơ hồ có thể nhìn đến bên trong thang đá. Nhìn ra được nguyên lai hẳn là có phiến đá đang đắp, bây giờ nhưng không thấy, rất có thể bị thôn dân cho lấy đi. Có thể mộ thất đã bị sờ sạch sẽ, phụ cận ngược lại không có mấy người. Tống Tử Nghị trực tiếp nhảy vào trong hầm, Lý Tứ cùng Trương San cũng nhảy xuống theo. Đi tới hình vuông cửa vào, cân nhắc đến bên trong có thể có chướng khí các loại, Tống Tử Nghị liền từ trong túi chứa vật lấy ra lúc buồn chán tự chế mặt nạ phòng độc. Nay mặt nạ tự động bật ra, cùng với cố ý tìm thợ rèn chế tác riêng tiểu thùng sắt tạo thành, hắn tại tiểu thùng sắt dưới đáy mở lỗ thông hơi, đồng thời ở bên trong lấp một chút đập nát than tuổi cùng hạt cát, nhìn qua giống như mùi heo. Tống Tử Nghị vừa mới leo lên, Trương San liền thổi phù một tiếng, nhìn không được bật cười, vội vàng bịt miệng lại. Lý Tứ cũng cô nén ý cười, vội ho một tiếng, Diệp huynh đây là vật gì? Cái này gọi là mặt nạ phong độc, đeo lên có thể phòng ngừa chướng khí nhập thể. Dạng này a, cũng là lần đầu tiên gặp. Tống Tử Nghị thăm dò hướng bên trong nhìn một chút, cau mày nói, có chút đen a, không, có bó đuốc không thể được. Trương San khước lấy ra một khỏa lớn chừng bàn tay bích lục châu tử, cười nói, ta chỗ này vừa vặn có một khỏa dạ minh châu, có thể dùng vật này chiếu sáng. Nàng này còn là lần đầu tiên mở miệng, âm thanh linh hoạt kỳ ảo bên trong mang theo một tia ngọt đù, rất là êm hay. Gặp Tống Tử Nghị nhìn qua Trương San trong tay hạt châu, Lý Tứ giải thích nói, nương tử của ta biết chút đạo pháp, trong tay cuối cùng là có chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Tống Tử Nghị gật gật đầu, hắn đã sớm nhìn ra hai người này cùng mình một dạng cũng là tu chân giả, thậm chí còn có thể tu vi trên mình. Vậy thì phiền phức Trương cô nương tại phía trước dẫn đường. Trương San gật gật đầu, liền trước tiến vào mộ huyệt. Chờ Lý Tứ cũng đi theo vào sau đó, Tống Tử Nghị mới cẩn thận tiến nhập mộ huyệt. Tại trong Dạ Minh Châu bích lục ánh sáng nhạt, ba người dọc theo tĩnh mịch bậc thang, đi tới một cái vương bức không gian. Không gian đang bên trong bày một bộ thạch quan, nắp quan tài đã bị người xốc lên, tùy ý ném ở một bên. Chính như thôn dân nói tới, toàn bộ mộ thất ngoại trừ một bộ thạch quan cùng một bộ khâu lâu, cũng chỉ còn lại có tứ phía bích họa. Mượn Dạ Minh Châu bích lục tia sáng, Tống Tử Nghị bắt đầu dò xét bốn bức bích họa. Chỉ thấy phía tây trên bích họa vẽ lấy một đám thị nữ vây quanh một trận phi hồng quải thải xe ngựa, chậm rãi hướng cửa cung bước đi, đội ngũ trùng trùng điệp điệp, hành tại trước đội ngũ nhất nam tử cưỡi ngựa cao to, người mặc trang phục màu đỏ, trước ngực còn mang theo hoa hồng lớn, hiển nhiên là tại đón dâu. Mà tới được phía bắc bích họa liền biến thành tứ phía lửa cháy, một nam một nữ bị mặc giáp chấp duệ đại quân vây quanh ở trong đó, bốn phía thương tiễn mọc lên như rừng, một bộ bốn bề thọ địch cảnh tượng. Mà mặt đông bích họa lại là tại một chỗ bên trong cung điện kim bích huy hoàng, nữ tử kia mặc áo rách quần vành sa y nằm rạp trên mặt đất, giơ tay rất e ngại nhìn qua trước người giơ trường tiên nam tử, hình ảnh vô cùng thê thảm. Còn lại mặt phía nam một bức bích họa, nữ tử rõ ràng cũng hiện ra vẻ giàn mua, đứng tại một đám thị nữ trước mặt, nhìn về phía cách đó không xa một vị nông phu ăn mặc lão nhân, mà lão nhân kia lờ mờ có thể nhìn ra là phía tây trên vách đá vẽ lấy vị kia rứt dâu tân lang. Cái này bốn bức trên bích họa vẽ hiển nhiên là mộ chủ nhân một đời, đại ý là nữ tử gả cho ý chủ nhân, về sau phát sinh chiến tranh hai người cũng bị dây dưa trong đó, sau đó lại bị dơ roi cái vị kia nam tử bắt đi, tại trong cung điện bị bắt, rõ ràng qua đau khổ, lại tiếp đó chính là đã già lọn khoảng hai vợ chồng, nhìn nhau không nói gì. Chờ đem bích họa xem xong, ba người cũng là thổn thức không thôi, Trương San càng là nhìn hai con người phiếm hồng. Do xét qua bích họa sau, Tống Tử Nghị liền đem ánh mắt nhìn về phía trong thạch quan khô lâu, nhìn một hồi không khỏi ồ lên một tiếng. Trương cô đương, có thể hay không mượn Dạ Minh Châu dùng một chút? Đương nhiên có thể. Nói xong Trương San liền đem Dạ Minh Châu ném qua. Tống Tử Nghị cầm còn mang theo hơi ấm còn dư ôn lại Dạ Minh Châu, đến gần bộ xương khô kia xương ngu. Trương 08, Hồng Trần Mắt Trương 08, Hồng Trần Mắt nếu như nhớ không lầm, kiếp trước bên trên giờ học sinh vật lúc lão sư đã từng nói qua. Phân biệt khô lâu giới tính có thể từ xương ngu bên trên phân biệt. Nam tính khô lâu xương mu góc độ thấp hơn 90 độ, đồng dạng tại 70 độ đến 75 độ ở giữa. Mà nữ tính khô lâu, sương mù góc độ lớn nhiều sẽ lớn hơn 90 độ. Giữa hai người khác biệt vẫn là thật lớn. Mà trong quan tài này khô lâu sương mù tối đa cũng liền 70 độ tả hữu, hơn nữa then chốt xương cốt nhìn qua cũng tương đối trắng kiện. Bởi vậy phán đoán, bộ khô lâu này rõ ràng là phái nam. Nhưng cái này rõ ràng là tiền triều vương phi mộ, quan tài đá này bên trong khô lâu tại sao lại là phái nam đâu? Gặp Tống Tử Nghị nhìn chằm chằm vào trong quan tài khô lâu, Lý Tứ nhịn không được mở miệng hỏi, "Diệp huynh, nhưng có cái gì không đúng?" Tống Tử Nghị gật gật đầu, "Ta biết một chút sở xương thủ đoạn, trong quan tài này khô lâu, rất rõ ràng là phái nam." "Phái nam? Làm sao có thể? Mộ chủ nhân không phải vị vương phi sao? Đây chính là chỗ kỳ quái." Tống Tử Nghị ngẩng đầu đánh giá bốn phía, hơn nữa đã vương phi mộ, cái này mộ thất có phần cũng quá keo kiệt chút. Diệp huynh có ý tứ là Tống Tử Nghị lộ ra ý cười, nếu như đoán không sai mà nói, đây cũng là ở giữa ngụy mộ thất, chân chính chủ mộ phòng chỉ sợ không ở nơi này, làm không tốt, trong cái này ngụy mộ thất này có cơ quan khác cũng nói không chính xác. Cơ quan? Lý Tứ đi tới bên tường, nhặt một hòn đá lên gõ gõ mặt tường, nhưng lại không có phát hiện có khác biệt gì. Tống Tử Nghị cười nói, nếu như cơ quan dễ tìm như vậy, cũng sẽ không gọi cơ quan. Nói xong, Tống Tử Nghị con ngươi biến thành tinh hồng sắc, quan sát tỉ mỉ lên bốn bức bích họa tới. Hắn sử dụng đồng thuật tên là Hồng Chấn Mắt, là sư tôn Liễu Như Mi trong lúc vô tình tại thượng cổ di tích ở bên trong lấy được pháp thuật, Liễu Như Mi tiến hành cải tiến sau, để bản thân sử dụng. Tác dụng của nó là nhìn thấu hư giả bản chất, nhìn trộm hồng trần chân diện mục, đại thành lúc, thậm chí có thể sáng tạo huyễn cảnh. Phương pháp tu luyện cũng rất kỳ lạ, cần dùng đến truyền thụ giả nước mắt mới có thể tu luyện. Mà Tống Tử Nghị bị sư tôn từ trong tuyết lớn đem về bắt đầu, liền bắt đầu dùng chính mình nước mắt giúp hắn tu luyện Hồng Chấn Mắt. Mà cái này Hồng Chấn Mắt tổng cộng chia làm 10 tầng, Tống Tử Nghị bây giờ cũng bèn bèn chỉ là luyện đến 2 tầng. Cùng Liễu Như Mi có thể trực tiếp đem địch nhân kéo vào ảo cảnh Hồng Trần Mắt so ra, chỉ có thể coi là vừa mới nhập môn. Bây giờ hắn Hồng Trần Mắt chỉ có thể nhìn thấy sắc khí, linh khí cùng với phàm tục cơ quan. Linh khí không nói, tu sĩ đạp vào tiên đồ, thể nội tự nhiên sẽ có linh khí, còn có một số trận pháp, pháp khí, pháp bảo các loại cũng sẽ có linh khí tồn tại, đến nơi sắc khí, đại bộ phận chỉ ở quỷ vật, yêu vật cùng với một chút tà tu trên thân xuất hiện. Mà quỷ vật cùng yêu vật cũng là có chút khác biệt, quỷ vật bản thân liền là bởi vì sát khí mà thành, cho nên thể nội kèm theo sát khí, mà yêu vật vừa tu thành hình người, thể nội đã không có linh khí cũng không có sát khí, nhìn qua cùng phàm nhân không có gì khác biệt. Nhưng nếu là không có người chỉ dẫn, những thứ này trở thành tinh yêu vật nhất định đi lên dựa vào nuốt chửng phàm nhân huyết nhục không đường về, lúc này thể nội liền sẽ tạo thành sát khí, giết càng nhiều người, thể nội sát khí cũng liền càng nặng. Nếu có nhân loại tu sĩ chỉ dẫn, hoặc khắc kỳ thận độc tu tập nhân loại phương pháp tu luyện, vậy cái này yêu vật liền cùng phổ thông tu sĩ không có khác nhau, thể nội cũng chỉ sẽ có tinh khiết linh khí, cũng sẽ không xuất hiện sát khí. Thông qua Hồng Chấn Mắt, Tống Tử Nghị rất nhanh liền phát hiện mặt phía nam trên bích họa, thị nữ xách theo đèn lồng đỏ một khối gạch đá cùng chung quanh gạch đá có một chút sự sai biệt rất nhỏ, đoán không lầm mà nói, hẳn là cơ quan chỗ. Hắn đồng tử khôi phục nguyên dạng, âm thầm cân nhắc muốn thế nào nhắc nhở hai người này. Đúng lúc này, thông hướng mộ thất phương hướng đông nhiên chuyển đến huyên náo tiếng bước chân. Tống Tử Nghị ba người cũng cảnh giác nhìn phía mộ thất cửa vào. Sau một lát, hi hi ha ha đi tới bốn cái người trẻ tuổi. Bốn người tuổi tác nhìn qua hẳn là cũng không lớn, tối đa cũng liền 20 tuổi. Nhìn thấy mộ thất bên trong Tống Tử Nghị bọn người, cũng là sương sở. Cầm đầu trẻ tuổi quan sát bốn phía một chút, khách khí cười nói, mấy vị có thể phát hiện cái gì? Tống Tử Nghị nhún nhún vai, ngoại trừ cái này bích họa, cũng chỉ còn lại bộ khô lâu này. Trên mặt người tuổi trẻ lộ ra sự thất vọng, thở dài, chúng ta đều tới chậm, thứ đáng giá đều để đổ đấu cho sở đi. Đúng vậy a, tất nhiên cái gì cũng không có, chúng ta liền đi trước, cáo tử. Người trẻ tuổi gật gật đầu, không hề nói gì. Tống Tử Nghị liền cùng Trương San Lý Tứ cùng một chỗ, rời đi một thất. Ba người sau khi đi, người trẻ tuổi bên cạnh đồng bạn thấp giọng hỏi, lão đại, cứ như vậy thả bọn họ đi? Được xưng là lão đại người trẻ tuổi đưa tay tại đồng bạn sau đầu vỗ một cái, tức giận, bằng không thì làm sao bây giờ? Cái này ba ngày, bên ngoài tất cả đều là thôn dân, hơn nữa ba người này đều cầm có kiếm, nếu là đánh nhau đem quan phủ người rước lấy làm sao bây giờ? A bị đánh thanh niên có chút thất vọng, đáng tiếc cái kia tiểu nữ tử. Một cái khác tuổi hơi lớn thanh niên cũng không nhịn được chật chật lưỡi, lộ ra một cái hèn mọc cười, lão tứ nói rất đúng à, đặc biệt là cái mông, sánh vai đều rộng, là tốt sinh dưỡng. Cầm đầu lão đại lắc đầu, chính sự quan trọng, buổi tối chúng ta lại mai phục một lần. Không chừng thật đúng là có thể đụng tới ba người kia, đến lúc đó đem cái kia tiểu nương tử lấy tới chỗ hẻo lánh, mấy ca thật tốt vui a vui a. Lần sau cũng đừng làm cho lão tứ canh chừng, niên kỷ cũng đến, là nên cho hắn mở ăn mặt. Lời này lập tức trêu đến đám người cười vang. Mà Tống Tử Nghị cùng Trương San Lý Tứ lúc này đã rời đi Bách Sơn, đi đến Tiên Xuyên huyện trên đường. Lý Tứ nhíu mày hỏi, chúng ta cứ như vậy trở về sao? Tống Tử Nghị gật gật đầu, quay đầu nhìn một chút Bách Sơn phương hướng nói, ba ngày nhiều người phức tạp, không bằng đợi đến trời tối lại đến, hơn nữa cái kia bốn cái người trẻ tuổi chắc hẳn Lý Minh cũng đã nhìn ra. Trên thân đều mang đao kiếm, rõ ràng không có hảo ý. Lý Tứ cũng biết Tống Tử Nghị nói có lý, cũng sẽ không lại nói cái gì. Trương San thì cầm Tống Tử Nghị mặt nạ phong độc, hiếu kỳ dò xét. Diệp Minh, này mặt nạ thật có thể phòng chướng khí sao? Tống Tử Nghị gật đầu, đương nhiên, hơn nữa mặt nạ này sinh ra vẫn có lai lịch. Lai lịch ra sao? Trong rừng rậm có một loại lợn rừng, một khi ngửi được mùi gây mũi, liền sẽ đem cái mũi vùi vào ẩm ướt trong đất bùn. Mặt nạ này chính là chịu này dẫn dắt, cho nên ngoại hình nhìn qua có điểm giống mũi heo. Trương San khẽ cười, có chút bội phục nói, Diệp Minh đại tài, có thể từ đây chi tiết bên trong chịu đến giận dắt. Muốn hay không đeo lên thử xem? Tốt, cái này muốn thế nào mang? Tống Tử Nghị nghe vậy, liền đi đi qua giúp nàng đem mặt nạ phòng độc đeo lên. Nhìn qua đi ở phía trước vừa nói vừa cười hai người, Lý Tứ có chút bó tay rồi. Chính mình cái này nương tử, giống như lại yêu đương. Mà thân là người xuyên việt Tống Tử Nghị tự nhiên so cổ nhân càng thêm hay nói, nói chuyện phong cách cũng kèm theo tiêu sái khí chất, ngẫu nhiên còn có thể giảng mấy cái tương đối hàm xúc mịt mờ ăn mặn chê cười, đùa Trương San nhánh hoa run rẩy khanh khách cười không ngừng. Đang cùng Trương San trong khi cười nói, Tống Tử Nghị mấy người cũng về tới Thiên Xuyên huyện. Thấy sát trời đã muộn, ba người liền tùy tiện tìm khách sạn ở tạm. Hướng trưởng quỹ thuê phòng thời điểm, Tống Tử Nghị phát hiện Trương San Lý Tứ vậy mà tất cả mở một gian, không khỏi nghi ngờ trong lòng, hai người này không phải vợ chồng sao? Vì cái gì nhưng lại vẽ vời thêm chuyện mở hai gian phòng? Xem ra hai người này vợ chồng chi danh còn chờ thương thảo à, đoán chừng cùng bọn hắn tên đồng dạng, chỉ là che giấu hai mắt người thôi. Bởi vì Tống Tử Nghị chỉ là luyện khí hậu kỳ, còn không thể tích gốc, đuổi đến một ngày đường thật là có chút đói, liền hướng trưởng quỹ muốn một bát mì dương xuân, sau khi ăn liền trở về phòng. Thời gian còn sớm, đang muốn ngồi xuống luyện khí, cửa phòng lại vang lên. Ngoài cửa truyền tới Trương San âm thanh, Diệp Minh, đã ngủ chưa? Tống Tử Nghị mở cửa phòng ra, chỉ thấy Trương San bưng một bàn điểm tâm. Ta ở nhà làm điểm tâm, Diệp Minh nếm thử. Tống Tử Nghị tiếp nhận đĩa nhìn một chút, đây tựa hồ là bánh gạo. Tất nhiên nhân gia tặng, Tống Tử Nghị cũng không tốt cự tuyệt, khách khí nói, cái này không tốt lắm ý tứ. Diệp Minh không cần khách khí, còn có rất nhiều đâu. Cảm tạ, đi vào ngồi một chút. Trương San lắc đầu, không được, thời gian không còn sớm sẽ không quấy rầy Diệp Minh nghỉ tạm. Tống Tử Nghị cũng liền khách khí, đưa mắt nhìn Trương San sau khi rời đi, liền đóng cửa lại. Nhìn qua trong mâm bề ngoài không tệ gạo bánh ngọt, khoe miệng lộ ra ý cười, nghĩ không ra Trương này cô nương thủ vẫn rất đúng dịp. Đáng tiếc nhân tâm hiểm ác, Tống Tử Nghị cùng hai người này cũng liền nhận biết một ngày, tự nhiên không dám tùy tiện ăn những thứ này bánh gạo. Suy nghĩ trong chốc lát, liền bưng đĩa đi tới phía trước cửa sổ, mở cửa sổ ra gặp phía dưới có mấy cái chó hoang, liền đem trong mâm điểm tâm đều đổ. Yên lặng quan sát một hồi, chỉ thấy cái kia mấy cái chó hoang xuống tới, trong đó một đầu xích lại gần người, lại là quay đầu bước đi. Tống Tử Nghị hai mắt híp lại, chẳng lẽ bánh ngọt này thật sự có vấn đề? Chương 09, yêu quái chương 09, yêu quái có thể mình cùng bọn hắn bèo nước gặp nhau, ngày hôm trước không oán ngày nay không thủ, vì sao muốn cho mình hạ dược? Hơn nữa nhìn hai người nho nhã lễ độ, cũng không giống là giết người cướp của hạng người, chẳng lẽ nhìn lầm? Vì lý do an toàn, Tống Tử Nghị từ trong túi chứa vật lấy ra một tờ phù lục dán vào khe cửa ở giữa. Đùa này tên là Lôi Bạo Phù, chỉ cần phù lục bị hao tổn liền sẽ phát sinh nổ tung, vừa vặn dùng để làm cả bẫy. Dán xong phù lục, Tống Tử Nghị liền ôm kiếm nằm ở trên giường chớp mắt, nếu như hai người thật sự đối với hắn hạ dược, kế tiếp nhất định chả có động tác, hắn chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được rồi. Cùng lúc đó, Bạch Sơn, bốn cái người mặc dạ hành phục bóng người, giơ bó đuốc lén lén lút lút tiến nhập mộ huyệt. Mà bốn người này chính là ban ngày mấy người trẻ tuổi kia. Cầm đầu tên là Trần Cầu Thạo, chính là nơi đó nổi danh lưu manh vô lại, ăn uống chơi gái đánh cược đó là tình thông mọi thứ. Gần đây nghe nói Bạch Sơn moi ra Vương Phi mộ, liền cũng tới tìm vận may, lại là chậm một bước, gì cũng không đào được. Phiên muộn phía dưới liền lên ý đồ xấu, mỗi ngày ban đêm mai phục tại Bạch Sơn, làm giết người cấp của hoạt động. Bọn hắn biết trên người thôn dân ép không ra chất béo, liền mai phục tại mộ thất bên trong, chuyên môn đối với những cái kia tới mộ thất thử vận khí người bên ngoài hạ thủ. Đụng tới nam liền giết người đoạt của, nữ liền kéo tới chỗ hẻo lánh tiền dâm hậu sát, bây giờ đã có mấy người bị hại. Mà tại cái này mộ thất chúng mai phục, cũng không cần chịu gió núi hủy hoại, còn rất bí mật, đơn giản chính là một chỗ giết người cấp của phong thủy bảo địa. Bọn bốn người mai phục hảo, để tránh đả thảo kinh xà, liền đem bó đuốc cho dập tắt. Mộ thất bên trong cũng biến thành một mảnh đen kịt. Lão đại, ngươi nói cái kia tiểu nương tử sẽ đến không? Trần Cầu Thạng hơi kinh ngạc nói, không phải chứ lão tứ, đến bây giờ ngươi cũng còn nghĩ việc này đâu? Ngươi sẽ không thật vừa ý cái kia tiểu nương bị a? Ta có thể nói cho ngươi, làm chúng ta nghề này kiên kỵ nhất chính là động tình, ngươi cũng đừng phạm hồ đồ. Cũng không trách lão tứ, cái kia tiểu nương tử tư thái chính xác cho người, coi như mang theo mạng che mặt cũng có thể nhìn ra là cái mỹ nhân. Lão nhị lời này xem như nói đến lão tứ tâm khảm, đã lớn như vậy hắn còn là lần đầu tiên gặp phải trên loại trên thân này mang theo ưu hương nữ tử, hơn nữa tư thái cũng là bình sinh ít thấy, ban ngày gặp qua sau đó, liền bắt đầu hồn khiên mộng nhiễu, suy nghĩ chờ gặp, nhất định cầu lão đại đem cái kia tiểu nương tử nhường cho mình làm bạn nương. Mà thân là bốn người lão đại, Trần Cầu Thẳng cũng rất giảng nghĩa khí, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, lão tứ à, ngươi yên tâm đi, nếu quả thật đắc thủ, mấy ca vui vẻ xong, liền để cái kia tiểu nương tử làm cho ngươi bà nương. Lão tứ nghe lời này một cái, vội vàng cảm kích nói, đa tạ lão đại. Bốn người trầm mặc phút chốc. Lão tam mở miệng nói, ta nói lão đại, nghe nói Bạch Sơn gần nhất có yêu quái qua lại, sẽ không thật sự có à? Làm sao có thể, đoán chừng là đồng hành làm, chúng ta tại cái này ngồi sổn mấy ngày, nơi nào gặp phải yêu quái gì? Nói cũng đúng. Trần Cầu Thẳng nói, chớ nói chuyện, tránh khỏi bại lộ. Mộ thất trong lúc nhất thời lại an tĩnh lại. Bốn người tại mộ thất trung đẳng hai canh giờ, nhưng như cũng không thấy có con mồi mắc câu. Lão nhị ngáp một cái, đột nhiên cảm thấy có chút mắt tiểu, liền đứng lên nói, không được, ta phải đi tẻ rầm. Nói xong, liền đi tới quan tài bên cạnh bắt đầu đi tiểu. Mộ thất bên trong cũng truyền tới tiếng nước chảy, Trần Cầu Thẳng đang muốn chửi bậy vài câu, tiếng nước chảy lại là im bặt mà dừng. Ta nói lão nhị, sẽ không thể ra quần a. Tĩnh. Mộ thất bên trong yên tĩnh, cũng không người đáp lại. Lão nhị. Trần Cầu Thẳng lại hô một tiếng, nhưng như cũng không người đáp lại. Nghĩ đến Bạch Sơn có yêu quái nghe đồn, Trần Cầu Thẳng trong lòng nhất thời cũng có chút rụt rè. Liên đối với bên cạnh Lao Tam nói, Lao Tam, cây đuốc sổ con gọi lên. Lao Tam đáp ứng một tiếng sau đó, lại là nửa ngày không có động tĩnh. Lao Tam. Nhưng mà Lao Tam cũng cùng Lão Nhị một dạng, không hề có động tĩnh gì. Niên linh nhỏ nhất lão tứ bị dọa đến âm thanh đều có chút phát run, "Lão, lão đại, sẽ không thật có yêu quái à?" "Nói bậy bạ gì đó, nào có yêu quái." Nói xong Trần Cẩu Thạng liền từ trong ngực lấy ra cây châm lửa, mở ra cây châm lửa cái nắp, hướng về phía thổi, cây châm lửa lập tức giấy lên ngọn lửa. Nhưng bị dị chính là, cây châm lửa giấy lên ngọn lửa lại cũng không phải là màu vàng sáng, mà là màu xanh biếc, tản ra làm người ta sợ hãi u quang. Mà Trần Cẩu Thạng cũng đột nhiên phát giác trước mặt truyền đến thở dốc thanh âm. Hắn ngẩng đầu một cái, vừa vặn đối đầu khuôn mặt. Đó là một tấm mọc đầy bộ lông màu xanh lục khuôn mặt, song đồng một mảnh đen kịt cũng không tròng trắng mắt, còn mọc ra đầy miệng răng nanh, đậm đặc nước bọt đang từ trong miệng hắn chậm rãi nhỏ xuống. Quỷ Trần Cẩu Thạng vừa phun ra một chữ, quái vật kia liền nào tới, tại chỗ cắn đứt cổ của hắn, cây châm lửa cũng rơi xuống đất. Lão tứ thấy thế, doa đến mất hồn mất vía, tại chỗ liền tiểu trong quần. Muốn trốn chạy, hai chân lại mềm giống như mị sợi, bịch một tiếng ngã xuống. Hắn cũng không lo được khác, dùng cả tay chân hướng về phương hướng lối ra trốn. Hai tay vừa sờ đến bậc thang, đã cảm thấy hai chân bị đồ vật gì bắt được, lại bị cứng rắn lôi vào mộ thất. Vài tiếng kêu thảm sau, mộ thất bên trong liền lần nữa an tĩnh lại. Lúc đến giờ xỉu, trong khách sạn Tống Tử Nghị đột nhiên mở mắt, hắn trong phòng cảnh giới đến sau nửa đêm, lại là cái gì cũng không phát sinh, không khỏi có chút kỳ quái, chẳng lẽ mình lại phán đoán sai. Hắn ngẩng đầu nhìn một mắt đen như mực ngoài cửa sổ, liền đứng dậy đi tới khách sạn trước cửa, thận trọng đem lôi bạo phủ lấy xuống sau, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Sau khi xuống lầu, đã thấy Lý Tứ đã thức dậy. Tống Tử Nghị đi qua lên tiếng chào hỏi. Lý Tứ lại là nhìn hai bên một chút, thấp giọng hỏi, "Cái kia điểm tâm ngươi có thể ăn?" Tống Tử Nghị bất động thanh sắc lắc đầu, "Đêm qua ta đã ăn rồi, cho nên liền không có ăn." Lý Tứ lắc đầu cười nói, "Còn tốt Diệp huynh không ăn. Như thế nào? Cái kia bánh ngọt có vấn đề?" Lý Tứ gật gật đầu, có chút buồn cười nói, "Ta cái kia nương tử đem muối ăn làm đừng dùng, đêm qua ta ăn một miếng kem chút bị mà chết." Tống Tử Nghị nhất thời có chút im lặng, chẳng thể trách ngay cả cậu nhất quyết không ăn, hắn còn tưởng rằng có độc, thì ra chỉ là đơn thuần khó ăn mà thôi. "Hai người các ngươi thần thần bí bí trò chuyện gì vậy?" Nghe được Trương San âm thanh, Lý Tứ vội vàng ngậm miệng, cười nói, "Không có gì, liền chờ nương tử." Trương San khép cười một tiếng, đi đến trước mặt hỏi Tống Tử Nghị nói, "Diệp huynh, đêm qua cái kia điểm tâm ngươi có thể ăn?" Tống Tử Nghị gật đầu, "Ăn, mùi vị không tệ." Lý Tứ ngạc nhiên nhìn hắn một mắt, không nghĩ tới người này dài một bộ như ngọc công tử bộ dáng, nói lên nói dối lại là mắt cũng không chấp cái nào. Nghe hắn nói ăn ngon, Trương San đôi mắt đẹp kia cũng cong trở thành một nhà, "Phải không? Ta đi gấp, làm xong cũng không kịp đến một chút, không nghĩ tới vậy mà thành công." Tống Tử Nghị ngạc nhiên nói, "Như thế nào, chính ngươi làm đều không nếm mùi?" Trương San ngượng ngùng gượng cười vài tiếng, "Đi rất gấp đi, đêm qua lại phân cho các ngươi, ngược lại là quên nếm một chút." Tống Tử Nghị cùng Lý Tứ nhất thời đều có chút im lặng. Lý Tứ ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời đen nhánh, "Bây giờ thời gian vừa vặn, chúng ta đi Bách Sơn à?" Tống Tử Nghị cùng Trương San tự nhiên không có vấn đề, thế là ba người liền thừa dịp bóng đêm, lần nữa đi tới Bách Sơn. Chương 10, đại điện chương 10, đại điện chờ ba người đi tới bách phía sau núi, có lẽ là bởi vì yêu vật truyền ôn, thời khắc này Bách Sơn cũng cùng ban ngày khí thế ngất trời khác biệt, lộ ra yên tĩnh. Hơn nữa khí trời tối nay tựa hồ cũng không thế nào tốt, bầu trời một mảnh đen kịt, ngay cả mặt trăng cũng không có. Trương San lần nữa lấy ra Dạ Minh Châu, bất quá lần này Dạ Minh Châu màu sắc cũng không phải bích lục, mà lại như lửa đèn tầm thường màu vàng sáng. Tống Tử Giật có chút ngạc nhiên hỏi, "Ngươi đêm này Minh Châu như thế nào màu sắc cũng thay đổi?" "Ta đêm này Minh Châu có thể tùy tâm ý thay đổi màu sắc, phải không? Biến một cái ta xem một chút." Trương San khép cười một tiếng, trong tay Dạ Minh Châu cũng theo đó thay đổi, đã biến thành màu đỏ thắm. Có lẽ là cất khoe khoang chi tâm, Trương San lại đem đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím bảy loại màu sắc toàn bộ thay đổi một lần. "Như thế nào?" Tống Tử Nghị nhịn không được cười lên, không nghĩ tới cái đồ chơi này lại còn là không khí đèn. Một bên Lý Tứ nhịn không được nhắc nhở, "Sư, nương tử, chính sự quan trọng." Trương San tự nhiên biết Lý Tứ là nhắc nhở nàng tài bất ngoại lộ, vội ho một tiếng, lại đem Dạ Minh Châu biến trở về màu vàng sáng. Ba người cũng mượn Dạ Minh Châu ánh sáng tiến nhập mộ thất. Mới vừa vào đi Tống Tử Nghị chính là lông mày nhíu một cái, thật là nồng mùi máu tươi. Lý Tứ cũng gật đầu một cái, ở đây vừa mới hẳn là chết qua người, trên tường còn có vết máu. Trương San hai đầu lông mày cũng hiện ra thần sắc lo lắng, chẳng lẽ thực sự là yêu vật quái phá? Tống Tử Nghị cũng ngồi xổm người xuống quan sát đến trên tường vết máu gật gật đầu, nhìn cái này vết máu bắn tung tóe cường độ, hung thủ ra tay cực kỳ gọn gàng, hơn nữa khí lực tựa hồ cũng rất lớn, đích xác vượt ra khỏi nhân loại phạm chủ. Vậy làm sao bây giờ? Trương San tựa hồ có chút sợ, ngữ khí cũng có chút thấp thỏm. Tống Tử Nghị có chút im lặng, ba người cũng là tu chân giả, hơn nữa Trương San thực lực hẳn là còn ở hai người phía trên, vậy mà lại sợ cái này vừa có chút đạo hạnh yêu vật. Tới đều tới rồi, hay là trước tìm xem có cơ quan hay không a? Lý Tứ cũng gật đầu nói, Diệp Minh nói rất đúng, tới đều tới rồi, cũng không thể đi không một chuyến. Gặp hai người đều nói như vậy, Trương San mặc dù có chút sợ, bất quá cũng không tiện lại nửa đường bỏ cuộc. Thế là ba người liền tại tứ phía trên bích họa tìm cơ quan. Mà Tống Tử Nghị tại tới ban ngày thời điểm đã thông qua hồng trần mắt biết cơ quan chỗ. Đang muốn nhắc nhở hai người cơ quan ở đâu, liền nghe một hồi hòn đá tiếng ma sát truyền đến, mộ thất chính giữa thạch quan vậy mà chậm rãi xê dịch, xuất hiện một cái cửa vào. Tống Tử Nghị cùng Trương San đều là ngạc nhiên nhìn về phía Lý Tứ. Lý Tứ cũng cầm tảng đá một mặt ngộp, hắn chỉ là cầm hòn đá tùy tiện đánh bức tường, lại chó ngáp phải rồi đánh trúng bích họa thị nữ sách theo đèn lồng bên trên. Gặp hai người đều ngạc nhiên nhìn qua hắn, Lý Tứ cười cười xấu hổ, "Ách, trùng hợp mà thôi." Trong lòng Tống Tử Nghị im lặng, người anh em này vận khí cũng quá tốt rồi đi. Trương San cầm Dạ Minh Châu tại lối vào chiếu chiếu, hỏi, muốn đi vào sao? Đương nhiên, ngươi như nói sợ, đi theo chúng ta đằng sau.
Vậy được rồi, Dạ Minh Châu ngươi cầm cẩn thận một chút. Nói xong, Trương San liền đem Dạ Minh Châu ném cho Lý Tứ. Lý Tứ tiếp nhận Dạ Minh Châu, liếc Tống Tử Nghị một cái sau, dẫn đầu tiến vào cửa vào. Nói thật, Tống Tử Nghị càng còn muốn chạy hơn tại phía sau hai người, như vậy vạn nhất xảy ra chuyện gì, chính mình cũng an toàn hơn. Bất quá Lý Tứ đều nói như vậy, chính mình lại núp ở phía sau liền nói không đi qua. Đeo lên mặt nạ phòng độc sau, quay đầu hướng Trương San nói, Trương cô nương có thể theo sát. Nói xong cũng đi theo Lý Tứ dọc theo bậc thang tiến vào cửa vào. Trương San do dự một chút, cắn răng một cái cũng đi theo không lưng tiến vào cửa vào. Tại trong Dạ Minh Châu ánh sáng, ba người dọc theo sâu thẳm bậc thang đi sau nửa canh giờ, chật chội giam cầm không gian vì đó thư giãn một chút. Trước mắt xuất hiện một cái hình tròn đại điện, đưa mắt nhìn lại, bốn phía sắp hàng chỉnh tề lấy rất nhiều thị nữ pho tượng. Những thứ này thị nữ pho tượng nhìn qua sinh động như thật, có sách theo đèn lồng, có tay cầm đao kiếm, tạo hình cũng cùng trên bích họa thị nữ giống như một triệt. Mà đại điện đang bên trong lại là một vũng đầm nước, hồ nước đang bên trong có lưu một cái đài cao, trên đài thì yên tĩnh trưng bày một ngụm cực lớn thạch quan. Chắc hẳn đó chính là tiền triều vương phi quan tài. Tống Tử Nghị gật gật đầu, chỉ là một cái tần phi, lại có như thế cách thức mộ táng, nghĩ đến khi còn sống hẳn là cực được cưng chịu. Trương San nhìn qua bên cạnh thân thị nữ pho tượng có chút sợ hãi nói, cái này, ở đây cũng không giống có yêu vật bộ dạng a. Nếu không thì chúng ta trở về đi, đừng quấy rầy mộ chủ nhân. Lý Tứ lại lắc đầu nói, sư, nương tử chớ sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Trương San gương mặt đỏ lên, thật cũng không sợ như vậy. Tống Tử Nghị lại cả người nổi da gà lên, nói lời tỏ tình có thể hay không xem nơi a. Hắn rút bội kiếm ra nói, đều cẩn thận một chút, có thể thật là yêu vật quấy phá. Hai người gật gật đầu, cũng đều rút bội kiếm ra. Ba người theo đại điện chính giữa một cái thông đạo, chậm rãi hướng thạch quan tới gần. Đi ở cuối cùng nhất, Trương San đột nhiên nghe được một tiếng dị hưởng, quay đầu nhìn về phía bên cạnh thị nữ pho tượng, đột nhiên phát hiện tôn kia thị nữ pho tượng đầu tựa hồ chuyển cái phương hướng. Bị hù sắc mặt nàng tái đi, vội vàng ôm lấy Tống Tử Nghị cánh tay nói, "Diệp, Diệp huynh, pho tượng giống như bỗng lúc đích." Tống Tử Nghị chỉ cảm thấy cánh tay truyền đến mềm nhũn xúc cảm, cúi đầu ngắm Trương San bộ ngực một mắt, trong lòng có chút im lặng, lao công ngươi ngay ở phía trước, như thế ôm thích hợp sao? Bất quá gặp nàng dọa đến hoa dung thất sắc, vẫn là mở miệng an ủi, hẳn là ảo giác, pho tượng làm sao lại động đâu. Thật sự động. Tống Tử Nghị ngẩng đầu nhìn những thứ này thị nữ pho tượng một mắt, nhưng lại không có phát hiện có cái gì khác thường. Nơi đó động. Vừa mới rõ ràng động. Tống Tử Nghị yên lặng mở ra hồng trần mắt, phát hiện bên trong những pho tượng này lại có chút ít linh lực. Đúng lúc này, Trương San sau lưng một cái pho tượng đột nhiên giơ tay lên trùng sinh dị thanh đồng kiếm hướng Trương San chém tới. Trong lòng Tống Tử Nghị cả kinh, đang muốn nắm ở Trương San hông trốn tránh, Trương San lại lớn kêu một tiếng, một cái lá chắn đột nhiên xuất hiện tại trước người nàng, lá chắn thân đột nhiên phát ra ánh sáng, một đạo sóng xung kích trong nháy mắt tuôn ra, hung hăng đụng vào thị nữ kia pho tượng trên thân. Chỉ nghe bịch một tiếng, cái kia cầm kiếm thị nữ pho tượng, tính cả hậu phương hình quạt khu vực, trong nháy mắt bị tâm chắn dư ba hoành chia năm xẻ bảy. Nhìn Tống Tử Nghị trợn mắt hốt mồm, cái này hẳn có thực lực trúc cơ a. Có thực lực này còn sợ cái trợ a. Tiếng vang sau đó, trong đại điện đông đảo thị nữ pho tượng cũng toàn bộ bắt đầu chuyển động, xách theo dị xét đao kiếm hướng ba người đánh tới. Tống Tử Nghị cùng Lý Tứ cũng tay cầm trường kiếm nên đón tiếp lấy. Lý Tứ sử dụng chính là một cái không lưỡi cự kiếm, kiếm pháp cũng là cường mãnh bá đạo. Tống Tử Nghị nhưng là lấy linh động phiêu giật làm chủ, phối hợp thêm thân pháp, ngược lại là tại những này pho tượng trong vây công thành thạo điêu luyện. Mà Trương San tựa hồ bị chính mình linh thuẫn uy lực kinh động, sững sốt một lát, gặp hai người đã ra tay, cũng duỗi ra bàn tay trắng nõn, thao túng tấm chắn không ngừng hướng xông tới pho tượng tiến hành đánh kích. Những thứ này pho tượng dù sao chỉ so với người bình thường mạnh hơn một chút như vậy, tại ba vị người tu chân công kích, trong đại điện thị nữ pho tượng rất nhanh liền bị thanh trừ sạch. Ba người cũng tới đến đại điện chính giữa bờ đầm nước. Chương 11, Thi yêu chương 11, Thi yêu bây giờ xem ra, hai vị cũng là tu chân giả. Tống Tử Nghị cười nhìn về phía hai người. Lý Tứ cũng cười nói, Diệp Minh không phải cũng là sao? Không biết hai vị là tu vi gì? Lý Tứ cười nói, ta vì luyện khí hậu kỳ, sư tỷ ta liền tương đối lợi hại, trước đó không lâu vừa mới đột phá đến trúc cơ kỳ. Sư tỷ? Đúng vậy a, đi ra ngoài bên ngoài Diệp Minh chắc hẳn biết được. Hiểu rõ một chút. Trương San có chút im lặng, loại địa phương này hai ngươi còn có tâm tình nói chuyện phiếm. Sư tỷ nói rất đúng, thi yêu chắc chắn trốn ở trong quan tài, vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Lý Tứ nói xong, hai chân hơi dùng sức, cả người liền nhảy đến đầm nước chính giữa trên đài cao. Tống Tử Nghị thấy không có nguy hiểm cũng đi theo nhảy lên đài cao, Trương San cũng theo sát phía sau. Ba người đi tới cái kia to lớn quan tài bên cạnh, Lý Tứ dùng trong tay cự kiếm trực tiếp đem nắp quan tài đập bay, cúi đầu hướng về trong quan tài nhìn lên, lại là dấu thuyết, trong quan tài ngoại trừ có một chút kim ngân khí mãnh, liền không còn gì khác. Tống Tử Nghị chau mày, như vậy xem ra, đích xác có thi yêu đắc đạo a. Lý Tứ nhìn hai bên một chút, cái này thi yêu chẳng lẽ đã chạy trốn? Hẳn sẽ không. Tống Tử Nghị lắc đầu, từ ngụy mộ thất vết máu đến xem, cái này thi yêu không có khả năng đi xa, chắc chắn giấu ở một chỗ. Trương San cầm Dạ Minh Châu hướng về tĩnh mịch trong đầm nước chiếu chiếu, lại là cái gì cũng không phát hiện. Có thể hay không đã chạy đi ra? Lý Tứ thở dài, nếu quả thật chạy trốn ngược lại trở nên càng thêm khó giải quyết. Tống Tử Nghị quay lưng đi, lặng lẽ mở ra hồng trần mắt, bắt đầu hướng về trong đầm nước dò xét. Sau một lát, liền tại trong đầm nước phát hiện một đoàn đậm đặc sát khí chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ đến gần Trương San chỗ mép nước, trong lòng của hắn đột nhiên cả kinh, vội vàng lớn tiếng nói, cẩn thận. Trương San dù sao cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ, năng lực phản ứng cũng đầy đủ nhanh. Nghe được Tống Tử Nghị nhắc nhở, Trương San không hề nghĩ ngợi, liền lần nữa tế ra tấm chắn. Chỉ nghe bịch một tiếng, một cái bóng đen thẳng tắp đụng vào trên tấm chắn, phát ra một tiếng vang ầm ầm, Trương San cũng bị quán tính chấn liền lùi lại mấy bước. Ba người lúc này mới thấy rõ trước mắt quái vật bộ dáng. Chỉ thấy quái vật này trên mặt mọc đầy bộ lông màu xanh lục, trên bàn tay móng tay cũng như ưng chảo đồng dạng. Tràn đầy răng nanh trong miệng chảy đậm đặc nước bọt, không có tròng trắng mắt con người đen nhánh đang sâu kín nhìn chăm chú lên ba người. Từ trên người mặc nữ tử cung trang đến xem, hẳn là Vương Phi mộ chủ nhân không sai. Tống Tử Nghị hít vào một ngụm khí lạnh, từ cái này thi yêu thân bên trên tán phát uy áp đến xem, lại có chút cơ trùng kỳ thực lực. Hắn nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm, những thứ này thi yêu mặc dù có thể có thành tựu, không phải khi còn sống có chấp niệm cùng ám niệm, chính là có cái gì tâm nguyện chưa hết. Hoàn toàn dựa vào lấy bản năng làm việc, trí lực cũng tương đối phía dưới, đại bộ phận cũng là thông qua thôn phệ máu người sống thịt tăng tiến tu vi, cho nên tu hành tốc độ cũng cực chậm, nếu không phải có lớn cơ duyên hoặc khi còn sống vừa vặn đeo pháp bảo gì, chỉ dựa vào thôn phệ người sống, cực ít có thể xuất hiện trúc cơ kỳ thực lực thi yêu, mà trước mắt cái này chỉ thi yêu lại có trúc cơ trung kỳ thực lực. Một bên Trương San cùng Lý Tứ rõ ràng cũng phát giác cái này thi yêu thân bên trên tán phát uy áp, cũng đều là sắc mặt biến hóa. Nhưng mà cái kia thi yêu cũng sẽ không cho ba người thương lượng đối sách thời gian, trực tiếp hướng Trương San đánh tới. Rất rõ ràng, cái này thi yêu đã có một chút linh trí, biết trong ba người liền đếm Trương San thực lực tối cường cũng để cho nó kiêng kỵ, cho nên liền đem mục tiêu chủ yếu đặt ở trên thân Trương San. Trương San sắc mặt biến hóa, vội vàng đem tâm chắn chuyển qua trước người. Thi yêu tốc độ cực nhanh, cơ hồ là thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Trương San trước mặt, mỏ ưng một dạng lợi chảo trực tiếp đánh vào trên tâm chắn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, vẹn vẹn chỉ một cú đánh, Trương San cái kia khiên tròn bậy mà liền xuất hiện vết rách. Trương San nhất thời đau lòng không thôi, cái này chỉ linh tuấn thế nhưng là nàng hoa bốn cái thượng phẩm linh thạch mới từ phòng đấu giá mua pháp bảo cấp tâm chắn, bị cái này thi yêu công kích hai lần, vậy mà liền đã nứt ra như vậy. Mà cái kia khiên tròn cũng tại nứt ra sau đó, tán phát tia sáng cũng ảm đạm xuống, rõ ràng tổn thương nghiêm trọng, đã không thể dùng lại. Thi yêu thấy thế, lần nữa thuấn di đến Trương San trước người. Lý Tứ thấy thế, vội vàng xách theo cự kiếm muốn đến đây nghĩ cách cứu viện, nhưng hắn tốc độ lại nơi nào làm đến cùng. Trơ mắt nhìn cái kia thi yêu lợi chảo hướng Trương San bước tới. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Trương San trước người, chính là Tống Tử Nghị. Chỉ nghe ken một tiếng thanh minh, Tống Tử Nghị kiếm trong tay vậy mà trực tiếp chém làm vài đoạn, cả người cũng đổ bay ra ngoài. Đụng vào Trương San sau, hai người cũng ngã làm một đoàn. Trong hỗn loạn, Tống Tử Nghị trên mặt nạ phòng độc cũng rụng, miệng hai người hung hăng đụng vào nhau, sức mạnh chi lớn thậm chí có thể nghe được răng đụng vào nhau âm thanh. Hai người cũng là kêu lên một tiếng, Trương San càng là đau nước mắt tràn ra. Còn chưa kịp làm ra phản ứng, cái kia thi yêu lần nữa hướng Trương San công tới. Cũng may lúc này Lý Tứ cũng đuổi tới, cơ cự kiếm hung hăng hướng thi yêu đập tới. Nhưng mà như thế thế đại lực chấm nhất kích, lại chỉ là ngắn ngủi chỉ trệ cái kia thi yêu tốc độ, ngược lại là Lý Tứ bay ngược ra ngoài. Mặc dù Lý Tứ không có thể ngăn phía dưới thi yêu, lại cho Tống Tử Nghị tranh thủ được ngắn ngủi thao tác không gian. Tống Tử Nghị từ túi chứa vật móc ra một tấm màu trắng phù lục hướng về trước người ném một cái, hai tay kết ấn, trong miệng thì thầm, cấp cấp như luật lệ, sắc. Lơ lửng tại trước người hắn màu trắng phù lục lập tức không hỏa tự đốt, Tống Tử Nghị trên trán xuất hiện hỏa diễm minh văn miệng há ra, trong miệng trực tiếp phun ra số lớn nóng bỏng chân hỏa. Cái kia thi yêu thân ảnh cũng lập tức bị chân hỏa bao phủ. Thi yêu thân bên trên bộ lông màu xanh lục trong nháy mắt bị chân hỏa nhóm lửa, có thể rõ ràng nhìn ra cái kia thi yêu hiện ra vẻ thống khổ, phát ra một tiếng manh thú một dạng tiếng giống sau đó, một đầu chui vào đầm nước không thấy dấu vết. Nhưng mà Tống Tử Nghị lại không có bức lui thi yêu vui mừng, ngược lại cảm giác có chút thì đau. Những bùa chú này thế nhưng là có đẳng cấp, chia làm thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp, trong đó thiên giới phù lục nhất là hiếm thấy. Mà mỗi loại phù lục màu sắc cũng có chỗ khác biệt, hoàng giới là màu vàng lá bùa, huyền giới là màu trắng, mà giới vì màu đỏ, thiên giai thì làm màu xanh nhạt. Mà hắn sử dụng màu trắng phù lục chính là huyền giới phù lục, hay là hắn trước đó đánh vào thiên tiêu bằng lúc sư tôn thường hắn xem như áp đáy hòm một liếng, cứ như vậy giao phó. Lý Tứ rõ ràng cũng nhận ra đây là huyền giới phù lục, hơi kinh ngạc nói, Diệp Minh lại có huyền giới phù lục. Tống Tử Nghị cười khổ một tiếng, liền cái này một tấm. Lý Tứ gặp Trương San ngồi xổm trên mặt đất, hai tay che miệng một bộ đau đớn bộ dáng, liền đi tới quan tâm hỏi, không có sao chứ sư tỷ? Bị thương? Trương San che miệng, khoát tay áo, có chút chột dạ nói, không có, không có việc gì. Vừa mới nghìn cân treo sợi tóc, Tống Tử Nghị tại ạ diện lìn dưới sự kích thích ngược lại là không có cảm giác miệng có nhiều đau. Bây giờ trầm tĩnh lại mới cảm giác bờ môi đau đớn khó nhịn, cùng Trương San đụng cái kia một chút vẫn rất hung ác, cảm giác bờ môi đều sưng lên. Hắn theo bản năng duỗi tay lần mò, lại còn đổ máu, cũng vội vàng che miệng lại. Trương San len lén liếc Tống Tử Nghị một mắt, thấy hắn cũng che miệng, trong lòng không khỏi có chút xấu hổ. Trong hơn 20 năm nụ hôn đầu tiên cứ như vậy không còn, mấu chốt là nàng còn không có chỗ nói rõ lý lẽ đi, dù sao người này cũng là vì cứu nàng. Chương 12, rắc rưởi lão chương 12. Giáp rời lão Lý Tứ nhìn qua sâu thẳm đầm nước, cao mày hỏi, kế tiếp làm sao bây giờ? Xuất sinh kia bị chân hỏa gây thương tích, chắc chắn trốn ở trong nước không ra ngoài. Tống Tử Nghị đang muốn đi đến bờ đầm nước dùng hồng chân mắt dò xét, dưới chân lại là dẫm lên một vật. Túi đầu xem xét, càng là một cái lớn cỡ bàn tay, toàn thân bích lục ngọc bội, bên trên còn mơ hồ tản ra linh khí. Tống Tử Nghị nhặt lên quan sát một chút, chỉ thấy ngọc bội cuối cùng dây thừng cháy đen, hiển nhiên là bị chân hỏa đốt gãy sau, từ thi yêu thân bên trên rơi xuống. Thầm nghĩ trong lòng, nhìn cái này ẩn ẩn có linh khí phát ra, chẳng lẽ là một kiện pháp khí? Mặc dù Tống Tử Nghị là Liễu Như Mi thân truyền đệ tử, nhưng Liễu Như Mi luôn luôn có nguyên tắc, từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ không cho Tống Tử Nghị mở quá nhỏ lò, nhiều nhất cho một chút bảo mệnh đột phụ, cái này cũng dẫn đến Tống Tử Nghị dưỡng thành rác rưởi lao đam mê. Chỉ cần gặp phải có linh khí đồ chơi, cho dù là Đống Vân, hắn đều nghĩ nhặt lên cất giữ. Liễu Như Mi mỗi lần kiểm tra hắn túi chữ vật, đều biết chửi bậy hắn là nhặt ve chai. Coi như như thế, Tống Tử Nghị vẫn như cũ thích thú. Hắn lặng lẽ nhìn một chút Trương San, Lý Tứ hai người, gặp bọn họ không có chú ý tới, liền tiện tay cất vào chính mình túi chữ vật. Đã có linh khí, cái kia chắc hẳn là có thể giá trị mấy cái linh thạch, hắn bây giờ áp đáy hòm biển giới phụ lục cũng dùng, bây giờ nghèo đinh đương văng rồi, có thể kiếm lời mấy cái linh thạch là mấy cái, dù sao liền xem như chân mũi cũng là thì đi. Hắn thu hồi ngọc bội sau, đi tới bên đầm nước dùng hồng trần mắt liếc nhìn đáy nước, quả nhiên tại đầm nước chỗ sâu phát hiện đoàn kia sắc khí, cái này thi yêu rõ ràng bị vừa mới chân hỏa thương không nhẹ, trốn ở đáy nước không ra ngoài. Trương San cũng tới đến bên đầm nước, đại mi cao lại, muốn đánh giết kẻ này, phải đem cái này nghiệt xúc dẫn lên tới mới được, ta còn có 3 tấm huyền giới lôi phủ, hẳn là đủ dùng. Huyền giới lôi phủ? Tống Tử Nghị vô cùng ngạc nhiên, luyện đan sư là rất có tiền, nhưng cũng không thể như thế ngang tàng a. Một tấm huyền giới phụ lục coi như xong, còn 3 tấm. Trương San gật gật đầu, thở dài nói, đáng tiếc ta không giỏi cận chiến. Hơn nữa cái này thi yêu tốc độ quá nhanh, thi pháp cũng cần thời gian, chuyện nào có đáng gì. Ta cùng với Lý huynh mặc dù chỉ là luyện khí kỳ, nhưng vẫn là có thể kéo một đoạn thời gian. Một bên Lý Tứ cũng là gật đầu một cái, ngăn chặn không có vấn đề, bây giờ khó khăn là như thế nào đem cái này thi yêu dẫn ra. Tống Tử Nghị xoa cằm trầm tư chốc lát nói, này yêu mặc dù có chút linh trí, nhưng cũng không nhiều, đại bộ phận khẳng định vẫn là theo bản năng làm việc, bằng không đã sớm bỏ chạy, nó bây giờ lại bị chân hỏa gây thương tích, nhu cầu cấp bách đan dược chữa thương, không chừng dùng chữa thương đan dược có thể đem nó dẫn ra. Lý Tứ gật gật đầu. Diệp Minh lời này có đạo lý, ta chỗ này vừa vặn có một cái thượng phẩm hồi linh đan, có thể thử một lần. Thượng phẩm hồi linh đan? Tống Tử Nghị trợn mắt hốt mồm, hai vị này là cái nào chạy đến cầu ấm tiên kim a? Cùng hai vị này so sánh, chính mình đơn giản chính là một cái thối này ăn mày. Lý Tứ cười cười, Diệp Minh không cần kinh ngạc, ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, trùng hợp được như thế một khỏa mà thôi. Nếu như thế, vậy chỉ dùng hồi linh đan thử một lần a. Lý Tứ gật gật đầu, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái vương vứt hộp gỗ nhỏ, sau khi mở ra lập tức mùi thuốc xông vào mũi. Chỉ thấy hộp gỗ nhỏ bên trong một cái chân châu lớn nhỏ màu trắng hình tròn dược hoàn đặt ở trong đó, chính là hồi linh đan không sai. Đan này cùng trúc cơ đan một dạng, cũng là thượng phẩm đan dược, cứ như vậy một khỏa liền có thể trong nháy mắt bổ sung đầy đủ trúc cơ đại viên mãn tu sĩ đan điền linh hải, nếu là dùng linh thạch mua, cũng phải 10 cái thượng phẩm linh thạch mới được, hơn nữa chỉ có phòng đấu giá mới có thể thấy được mức độ chân quý của nó. Bởi vì Lý Tứ cùng Tống Tử Nghị cũng là luyện khí kỳ tu vi, còn không thể ngự vật, không thể làm gì khác hơn là đem hồi linh đan cho Trương San. Trương San vây tay một cái, viên kia hồi linh đan liền từ trong hộp bay ra, lơ lửng ở trên đầm nước phương. Chờ giây lát sau, nguyên bản nước yên tĩnh đầm quả nhiên có một chút động tĩnh. Cái kia thi yêu đến cùng chỉ là vừa mới khai linh trí, nhìn qua trên đầm nước phương hồi linh đan nhịn lại nhẫn, tóm lại vẫn là lý trí bại bởi bản năng. Cái này liền giống như cậu cậu biết rõ phá nhà sẽ bị chủ nhân giáo huấn, lại tại bản năng điều khiển, vẫn như cũng nhịn không được đi hủy đi. Mà cái kia thi yêu trí thông minh không chừng còn không có cậu thông minh, chỉ nghe bịch một tiếng, thi yêu liền từ trong đầm nước bật ra, thẳng đến viên kia hồi linh đan mà đi. Trương San tự nhiên không có khả năng thật làm cho nó cướp đi đan dược, gặp cái kia thi yêu xông ra mặt nước, liền đem hồi linh đan lại triệu trở về. Có lẽ là bị chân hỏa trọng thương, cái này thi yêu tốc độ cũng thay đổi chậm rất nhiều, bằng không cái này linh đan thật đúng là có thể biến thành bánh bao thịt đằng chó. Gặp hồi linh đan bị thu hồi, bị trêu đùa thi yêu trong nháy mắt kích phát hung tính, liền hét lớn một tiếng, hướng Trương San đánh tới. Lý Tứ không sợ hãi chút nào, trực tiếp xách theo cự kiếm hướng thi yêu chém tới. Mà Tống Tử Nghị tự nhiên cũng không nhàn rỗi nhìn, bởi vì bội kiếm đã đoạn tuyệt, chỉ có thể dùng bản mệnh vũ khí. Chỉ thấy hắn đem đầu bên trên dùng để cố định tóc hình kiếm ngọc châm lấy xuống, tóc dài tản ra, trên thân tán phát khí chất cũng theo đó biến đổi, nhiều hơn một loại phong lưu tiêu sái cảm giác. Liền Trương San đều không khỏi ngẩn ngơ, không nghĩ tới người này dài vẫn rất tuấn. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Trương San liền vội vàng lắc đầu, âm thầm gắt một cái trong lòng thầm mắng, loại trường hợp này suy nghĩ lung tung thứ gì đâu. Tống Tử Nghị gỡ xuống ngọc châm sau, trong lòng mặc niệm cầu quyết, ngọc trong tay châm dài ra theo gió, lập tức biến thành 2 thước 4 tấc ngọc kiếm. Thân kiếm toàn thân vì không có chút nào tạp chất bạch ngọc, tạo hình giống 8 mặt hàn kiếm, nhìn qua không giống như là vũ khí, giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Mà cái gọi là bản mệnh vũ khí, nói trắng ra là chính là tu sĩ từ đạp vào tiên đồ liền bắt đầu thiếp thân mang theo đồ vật. Bình thường dùng tự thân linh khí ôn dưỡng, thẳng đến có thể cùng ý niệm hợp nhất, làm đến điều khiển như cánh tay. Bản mệnh vũ khí cũng biết theo chủ nhân tu vi để thăng uy lực, nghe nói nguyên anh kỳ bản mệnh vũ khí năng nhất kiếm đoạn sơn. Mà xem như bản mệnh vũ khí tài liệu, có thể là bản bật. Tống Tử Nghị để cho tiện, liền chuyên môn tìm ngọc tượng định chế một cây hàn kiếm tạo hình đầu châm, bình thường vừa có thể dùng để cố định tóc, lại có thể thiếp thân mang theo, cũng thuận tiện bình thường dùng linh khí ôn dưỡng. Lúc sử dụng cũng có thể làm đến đánh bất ngờ, dù sao ai có thể nghĩ đến đầu châm lại là một thanh kiếm đâu. Tống Tử Nghị gặp Lý Tứ cùng thi sau, cũng tay cầm ngọc kiếm gia nhập vào chiến trường, mặc dù công kích cường độ không bằng Lý Tứ sử cự kiếm bá đạo, nhưng ỷ vào thân pháp quỷ mị, cũng có thể kiểm chế quay rối thi yêu công kích. Cái kia thi yêu dù sao thuộc về quỷ vật, vốn là sợ chí dương chi vật, bị Tống Tử Nghị cái kia một ngụm thuần dương chân hỏa phun một cái, tốc độ cũng không lớn bằng lúc trước, nhất thời lại thật bị hai người kéo lại. Cũng may mắn đây chỉ là một cái thi yêu, mặc dù chỉ có một thân trúc cơ trùng kỳ thực lực, lại cũng không cái gì đạo pháp, cũng không có pháp bảo gì các loại, bằng không chỉ bằng vào Tống Tử Nghị cùng Lý Tứ hai cái luyện khí kỳ tu sĩ, muốn cùng trúc cơ trùng kỳ tu sĩ đánh ngang tay, căn bản chính là người si nói mộng. Gặp hai người kiềm chế thi yêu, Trương San cũng thừa này thời cơ, từ trong nhận chứa đồ ném ra ngoài một cái trung đồng. Trung đồng toàn thân vị kim sắc, bị Trương San ném ra ngoài sau, chung đồng dài ra theo gió, biến lớn mấy lần, chậm rãi bay đến Thi Yêu đỉnh đầu. Trương San hướng về phía chiếc kia chung đồng một ngón tay, chung đồng lập tức lay động, phát ra chấn người phát hội tiếng chung. Đang cùng Tống Tử Nghị cùng Lý Tứ đấu, Thi Yêu thân thể trì trệ, theo đỉnh đầu chung đồng không ngừng lay động, Thi Yêu bắt đầu đau đớn bịt lấy lỗ tai, nhất thời đứng ở tại chỗ. Trương San thấy vậy, lại tế ra một tấm màu trắng lôi phủ chậm rãi nổi lên trên không, Trương San hai tay kết ấn, môi son khẽ mở, cấp cấp như luật lệ. Sắc. Cái kia màu trắng huyền giới lôi phủ lập tức bị hóa khơi màu, hóa thành một đạo thô to lôi trụ, hướng về phía Thi Yêu chém bổ xuống đầu. Chương 13, Hoàng Lương nhất ngậm phủ chương 13, Hoàng Lương nhất ngậm phủ chỉ nghe đôm đốt một tiếng vang thật lớn, lôi trụ đang bên trong Thi Yêu đầu. Thi Yêu thân thể cứng đờ, cước bộ lảo đảo rồi một lần, nhưng lại không ngã xuống, ngẩng đầu hướng về phía Trương San nổi giận gầm lên một tiếng, ẩn ẩn lại có tránh thoát chung đồng chấn nhiếp manh mối. Trương San thấy vậy cắn răng một cái, lần nữa tế ra một tấm lôi phủ. Cấp cấp như luật lệ, sắc. Đôn đốt một tiếng vang thật lớn, lại một đường lôi trụ đánh xuống, lần nữa mệnh trùng Thi Yêu đầu. Cái kia Thi Yêu cơ thể cũng bị sét đánh ra khói đen, cơ thể lung lay một chút, thẳng tắp ngã trên mặt đất, không còn động tĩnh. Trương San lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này nàng cái trán sáng bóng cũng dịn ra mồ hôi dịn, còn hơi thở hổn hển. Cái này huyền giới lôi phủ sử dụng đối với linh lực tiêu hao rất nhiều, liên tục sử dụng hai lần, liền xem như Trương San trúc cơ kỳ tu vi cũng có chút không chịu được nổi. Mà lúc này Tống Tử Nghị cùng Lý Tứ cũng là bịt lấy lỗ tai biểu lộ đau đớn, Trương San cái này trung đồng là không khác biệt công kích, Tống Tử Nghị bị chấn đều nhanh nhìn thấy quá mãi. Trương San thấy vậy vội vàng thu hồi trung đồng. Tống Tử Nghị cùng Lý Tứ lúc này mới ngồi liệt đầy đất, Lý Tứ đứng lên, xách theo cự kiếm cẩn thận đi đến Thi Yêu bên cạnh, sợ không chết, Lý Tứ nâng lên cự kiếm đang muốn bổ đao, nguyên bản hai mắt nhắm nghiền Thi Yêu đột nhiên mở to mắt, một đoàn màu hồng sương mù từ trong miệng phun tới. Lý Tứ một cái không có phòng bị màu hồng sương mù phun ra một mặt. Thi Yêu thì thừa cơ đứng lên, nhanh chóng hướng dưới mặt đất đại điện mở miệng chạy tới. Không có sao chứ Lý Minh? Lý Tứ lắc đầu, mau đuổi theo, đừng để nó chạy. Tống Tử Nghị gật gật đầu, cùng Trương San cùng nhau đuổi theo. Ba người lần nữa trở lại Ngụy Mộ Thất, nhưng không thấy Thi Yêu cái bóng. Tống Tử Nghị đang muốn ra mộ thất tìm kiếm, Trương San lại chỉ vào Ngụy Mộ Thất thạch quan kinh ngạc nói, các ngươi mau nhìn. Tống Tử Nghị nghe vậy, cùng Lý Tứ đi tới, hướng về trong thạch quan nhìn lên. Chỉ thấy cái kia Thi Yêu lại rúc vào khô lâu bên cạnh. Trên người huyết nục cũng đang chậm chạp tiêu tan, chỉ thời gian một chén trà công phu, cái kia Thi Yêu liền hóa thành một bộ khô lâu. Nhìn qua ôm nhau ở chung với nhau hai cố khô lâu, ba người tâm tình cũng đều có chút phức tạp. Tống Tử Nghị cảm khái nói, lần này cũng coi như là sinh cùng chăn, chết chung huyệt. Lý Tứ cũng là thở dài, chẳng thể trách vừa mới con mắt của nó có tròng trắng mắt, nguyên lai là khôi phục lại sự trong sáng. Trương San cũng là mắt đục đỏ ngầu, xem ra cố này nam tử khô lâu, hẳn là bên trên bích họa Tân Lăng Quan. Tống Tử Nghị gật gật đầu, con ngón đúng ra, một quả cầu lửa liền bay vào thạch quan, cái kia hai cố khô lâu cũng dần dần bao phủ tại hỏa diễm bên trong. Vẫn là để này đối số khổ đến nướng ăn rất ga, tránh khỏi bị thôn dân phá dậy. Lý Tứ cùng Trương San tự nhiên cũng đều không có ý kiến, nhìn qua khô lâu tại trong hỏa hoạn hóa thành cho tàn, lúc này mới ra mộ huyệt. Trên đường trở về cũng đều có chút trầm mặc, chờ trở lại khách sạn sau, Trương San mới phát hiện Lý Tứ sắc mặt đỏ bừng, nhìn qua giống như uống liệt yếu. Không khỏi kỳ quái hỏi, a, ngươi khuôn mặt như thế nào hồng như vậy? Tống Tử Nghị nhìn Lý Tứ một mắt, cũng bị hắn đít khỉ tựa như sắc mặt sợ hết hồn, tao mày nói, có thể hay không Thi Yêu phun ra phân khói? Lý Tứ gật gật đầu, đoán chừng là thi độc, vô ngại, dùng linh lực đem độc bức đi ra hẳn là thì không có sao. Sư đệ muốn ta giúp một tay sao? Trương San thần sắc có chút lo nghĩ. Lý Tứ lắc đầu, không cần, chính ta liền có thể. Nói xong liền hướng đi lên lầu, nhưng mà mới vừa đi tới một nửa, cả người liền thẳng tắp từ trên thang lầu lăn xuống. Tống Tử Nghị cùng Trương San đều bị sợ hết hồn, Tống Tử Nghị đỡ hắn lên, dùng linh lực dò xét cơ thể của Lý Tứ. Sau một lát, Tống Tử Nghị biểu lộ ra vẻ cổ quái. Trương San thấy thế, có chút lo lắng nói, sao, thế nào? Lý huynh khả năng này là chúng tình độc. Đó là cái gì? Tống Tử Nghị biểu lộ cổ quái, chính là một loại độc. Có thể giải sao? Tống Tử Nghị gật gật đầu. Giải ngược lại là có thể giải, chỉ là cái gì? Chỉ là cần cùng nữ tử giao hợp mới có thể giải. A. Trương San khuôn mặt đằng một chút liền đỏ lên, có chút lúng túng rời ánh mắt đi, lắp bắp nói, cái kia, vậy phải thế nào xử lý? Đơn giản, tìm kỹ nữ tới giải quyết một cái liền xong việc. Không được. Trương San trực tiếp cự tuyệt. Gặp Tống Tử Nghị cổ quái nhìn qua nàng, Trương San có chút chột dạ nói, ngoại trừ cái này, liền không có những biện pháp khác sao? Tống Tử Nghị lắc đầu, không có những biện pháp khác, nếu không thì ngươi tới. Trương San khuôn mặt càng đỏ, liền vội vàng khoát tay nói, không nên. Ta cùng với sư đệ không phải loại quan hệ đó. Tống Tử Nghị có chút im lặng, trầm tư phút chốc, ta ngược lại đã nghĩ ra một cái biện pháp, cũng không biết có được hay không. Trương San giống như là tìm được cây cỏ cứu mạng, liền vội hỏi, biện pháp gì? Tất nhiên cần cùng nữ tử giao hợp mới có thể giải, cái kia chắc hẳn độc tố hẳn là giấu ở trong tinh nang, chỉ cần nghĩ biện pháp đem độc tố bài xuất tới không phải liền có thể. Nếu như thế, có thể sử dụng Hoàng Lương nhất mộc phù, để cho Lý Minh mình tại trong ngộng bài độc. Trương San khuôn mặt hồng hồng, có thể, làm được hả? Được hay không chỉ có thử qua mới biết được, ngược lại Lý Minh cũng sẽ không có thiệt hại. Cái kia, vậy thì thử xem a. Tống Tử Nghị gật gật đầu, trực tiếp đem Lý Tứ khiêng trở về khách sạn gian phòng, đem hắn thả lên giường sau, từ trong túi chứa vật lấy ra một tờ Hoàng Lương nhất mộc phù, liếc Trương San một cái sau đó, liền dính vào Lý Tứ chán. Mà cái này Hoàng Lương Nhất Ngộng phụ thuộc về tương đối thường gặp hoàng giới phụ lục, cũng là những cái kia có chút đạo hạnh giang hồ thần côn thường dùng gạt người phụ lục, lúc sử dụng chỉ cần dán tại trên thân, liền có thể để cho người sử dụng làm một chút sớm thiết kế xong một cảnh. Thu xếp tốt lý tư sau, hai người liền ra gian phòng. Có thể là lời khi trước để quá mức lúng túng, hai người nhất thời cũng đều có chút trầm mặc. Có thể cảm thấy bầu không khí quá mức kẻ ngắt, Trương San liếc Tống Tử Nghị một cái, thấy hắn miệng rách ra, hỏi: "Miệng của ngươi không có sao chứ?" Tống Tử Nghị sờ lên miệng của mình, lúc trước cùng Trương San đụng cái kia một chút chính xác thật tác động, bất quá đây cũng chỉ là bị thương ngoài da, hơn nữa Trương San khăn che trên mặt cũng có một mảnh nhỏ vết máu, rõ ràng miệng cũng xô ra máu. Bị thương ngoài da mà thôi, ngược lại là Trương cô nương. "Miệng của ngươi giống như cũng đổ máu." Trương San sửng sốt một chút, đội vàng gỡ khăn che mặt xuống nhìn một chút, chấm đoán trên khăn che mặt quả nhiên xuất hiện một mảnh nhỏ vết máu. Ngẩng đầu chỉ thấy Tống Tử Nghị chính diện lộ vẻ tán thưởng nhìn qua nàng. Trương San không khỏi khuôn mặt đỏ lên, trừng mắt liếc hắn một cái, "Nhìn cái gì vậy?" Tống Tử Nghị khẽ miệng lộ ra một nụ cười, quay mặt đi. Chính như hắn lúc trước phán đoán một dạng, có thể có như thế một đôi thu thủy kéo đồng tử nữ tử liền không khả năng sẽ xấu, gỡ khăn che mặt xuống Trương San quả nhiên là vị khó được mỹ nhân. Giữa lông mày mang theo hoa lệ chi khí, cho người ta một loại cao ngạo cảm giác. Hai người ở ngoài cửa chỉ đợi một chén trà thời gian, liền nghe được trong phòng truyền đến động tĩnh. Sau một lát Lý Tứ liền mở cửa phòng đi ra. Trương San kinh ngạc nói, "Nhanh như vậy?" Trong lòng Tống Tử Nghị cười thầm, cái này Hoàng Lương Nhất Mộng phụ kịch bản đều là hắn thiết kế tỉ mỉ, gia nhập hậu thế màn ảnh nhỏ nguyên tố, đối với Lý Tứ loại này đồng tử thân sử nam lực sát thương cực lớn, có thể không nhanh sao? Lý Tứ quần áo trên người rõ ràng cũng đổi qua, thân sắc lúng túng đối với Tống Tử Nghị chắp tay, "Đa tạ Diễm huynh." Tống Tử Nghị khoát tay áo, "Lý huynh không cần phải khách khí, tiện tay mà thôi thôi." Lý Tứ nhưng trong lòng thì có chút dở khóc dở cười, coi như hắn không cần Hoàng Lương Nhất Mộng phụ, không chừng sư tỷ cũng biết chủ động giúp hắn giải độc, cái này thuộc về biến tướng phá hủy hắn số đào hoa, muốn nói không cảm tạ hắn à, hắn lại đích xác cho hắn giải độc. Bởi vì quá trình giải độc quá khó xử, Lý Tứ cũng không muốn chờ lâu, đối với Tống Tử Nghị ôm quyền nói, "Tất nhiên Bách Sơn Thi yêu đã trừ, vậy tại hạ trước hết cáo tử." Tống Tử Nghị gật gật đầu, "Ta cũng nên về sư môn phục mệnh." Lý Tứ nhìn về phía bên cạnh Trương San nói, "Sư tỷ liền đi về trước a, ta còn có chút việc tư muốn đi làm." Úc Trương San rõ ràng có chút không muốn, bất quá lần này xuống núi nàng muốn là lén chạy ra ngoài một chút, cũng đích sắc cần phải trở về. "Diễm huynh, xin từ biệt, cáo tử." Cáo tử Tống Tử Nghị đưa mắt nhìn Lý Tứ sau khi rời đi, đối với Trương San nói, "Ta cũng nên đi, Trương cô đường sau này còn gặp lại." Trương San gật gật đầu, đột nhiên cười hỏi, "Chắc hẳn Diệp huynh tên là Giả a?" Tống Tử Nghị sững sờ, nở nụ cười, "Trương cô nương không phải cũng là sao? Xin hỏi cô nương phương danh." Dù sao sóng vai chiến đấu qua, Trương San do dự một chút, môi son khẽ mở nói, "Ta gọi An Thải Vi Trương 14, móng đuốt Lộc Sơn Trương 14, móng đuốt Lộc Sơn An." "An? An Thải Vi?" Tống Tử Nghị trợn mắt hốt mồm, nhìn từ trên xuống dưới An Thải Vi nói, "Ngươi chính là An Thải Vi? Vân Đỉnh Tông tông chủ Trương Nhất Chu nữ nhi. Ngươi biết cha ta?" Gặp nữ nhân này phản ứng như thế, không cần phải nói, chắc chắn chính là cùng mình có hôn ước cái kia An Thải Vi không sai, giống như là nghĩ đến cái gì, Tống Tử Nghị nhíu mày hỏi, "Ngươi đã là An Thải Vi, cái kia, vậy ngươi Lý sư huynh chân chính tên là không phải gọi Lâm Phàm?" An Thải Vi cũng có chút kinh ngạc, "Ngươi đây cũng biết?" Nhận được xác nhận, Tống Tử Nghị lập tức giống như sấm sét giữa trời quang, "Có lầm hay không a? Không mang theo chơi như vậy. Tất nhiên Lý Tứ chính là Lâm Phàm, cái kia chẳng phải là bỏ lỡ một cái đánh giết Lâm Phàm cơ hội? Không chỉ có bỏ lỡ cơ hội, thậm chí còn đần độn cứu được Lâm Phàm." Gặp Tống Tử Nghị nâng trán, một bộ hối tiếc bộ dáng, An Thải Vi nhịn không được hỏi, "Ngươi thế nào?" Tống Tử Nghị cười lớn một tiếng, "Không có, không có gì, chính là đầu hơi choáng váng." "Choáng đầu?" An Thải Vi sững sờ, nghĩ đến Lâm Phàm trúng tình độc, không khỏi đỏ mặt lên, "Ngươi, ngươi sẽ không cũng trúng tình độc à?" Tống Tử Nghị dùng sức trà sát khuôn mặt, lên dây cót tinh thần nói, "Cái đó ngược lại không có." An Thải Vi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tất nhiên Lâm Phàm đã đi, lúc này lại đi truy sát đoán chừng cũng đã chậm, hơn nữa chính mình cũng chưa hẳn là Lâm Phàm đối thủ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía An Thải Vi, đột nhiên có một cái ý tưởng to gan. Giết chết Lâm Phàm cơ hội không còn, nhưng để cho An Thải Vi chủ động đưa ra từ hôn cơ hội đang ở trước mắt ra bất quá thật muốn áp dụng, hắn lại có chút do dự, dù sao làm người hai đời cho tới bây giờ chưa từng làm phi lễ người sống, lần thứ nhất khó tránh khỏi khẩn trương, bất quá vừa nghĩ tới tương lai Chu Nặc Nặc lại bởi vì chính mình mà chết, thậm chí ngay cả sư tôn đều biết trở nên điên dại, biến thành Lâm Phàm lỗ đỉnh, hắn liền hạ quyết tâm. Trong lúc nhất thời càng ngày càng bạo, Tống Tử Nghị đột nhiên đưa tay ra, dùng sức đặt tại trên An Thải Vi bộ ngực đầy đặn. Ân An Thải Vi trong cổ họng không tự chủ phát ra một tiếng nhẹ ân, nhất thời không có phản ứng kịp. Không có cách nào, tương phản thật sự là quá khổng lồ. Một khắc trước Tống Tử Nghị vẫn là nho nhã lễ độ như ngọc công tử, sau một khắc liền sử xuất móng đuốt Lộc Sơn, trước sau tương phản cho người ta một loại cực kỳ đột ngột cắt đứt cảm giác, thẳng đến Tống Tử Nghị thủ hạ ý thức bóp một cái, An Thải Vi mới đột nhiên phản ứng lại, vội vàng lui ra phía sau một bước, hai tay ôm ngực, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng cả giận nói, "Ngươi, ngươi làm gì?" Tống Tử Nghị cố gắng làm ra một bộ nhân vật phản diện nên có biểu lộ, kiệt 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 cười cười, "Quên nói cho ngươi, ta chính là Tống Tử Nghị Tống." "Tống Tử Nghị?" "Không tệ, chính là ngươi tương lai phu quân, Thanh Thiên Tông cái kia Tống Tử Nghị." "Ngươi?" Ngươi An Thải Vi kinh hãi nẹn họng nhìn chân chối, chỉ vào hắn ngươi nửa ngày nói không ra lời. Tống Tử Nghị đem trừng mắt, "Ngươi cái gì ngươi, xem như ngươi tương lai phu quân, sợ một chút hợp tình hợp lý a." Tống Tử Nghị còn sợ không làm đủ, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, lại đưa tay muốn đi nhấc lên của nàng. An Thải Vi không thể nhịn được nữa, đưa tay chính là một cái tát. Bụp một tiếng, An Hải Vi tay nhưng lại không có đánh tới Tống Tử Nghị, ngược lại cổ tay bị đối phương bắt được. Tống Tử Nghị chỉ mình khuôn mặt nói, chính là gương mặt này, ngươi có thể nhớ kỹ, ta chính là Tống Tử Nghị, Tống Tử Nghị chính là ta, tuyệt đối đừng quên. Có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ, thúc có thể nhẫn, thật cũng không thể nhẫn. An Hải Vi dù sao cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ, đương nhiên sẽ không đi sợ một cái luyện khí kỳ tu sĩ. Xấu hổ phía dưới, trực tiếp phản bắt được Tống Tử Nghị cổ tay, dùng sức uốn éo. Tê, đau đau đau, Tống Tử Nghị đau không tự giác quay lưng đi. An Hải Vi nâng chân phải lên, hung hăng đạp hắn cái mông một cước. Chỉ nghe bịch một tiếng, Tống Tử Nghị giống như một cái thịt người đạn tháo, trực tiếp đụng gậy lầu hai rào chắn, từ lầu hai ngã xuống. Lầu dưới cái bàn lập tức bị đệm chia năm xẻ bảy, gây trong khách sạn khách nhân nhao nhao ghé mắt. Tống Tử Nghị quay đầu liếc An Hải Vi một cái, chỉ thấy nữ nhân kia cư cao lâm hạ nhìn chăm chú lên hắn, trong đôi mắt tràn đầy hàn ý. Trong lòng Tống Tử Nghị run lên, biết nữ nhân này động sát tâm, hơn nữa đối phương vẫn là trúc cơ kỳ tu sĩ, muốn giết chính mình một cái luyện khí kỳ tự nhiên dễ dàng. Mạng nhỏ quan trọng, Tống Tử Nghị cũng không lo được những thứ khác, đứng lên trực tiếp vận dụng xúc địa thành thốn hướng ngoài khách sạn bỏ chạy. Bị người chiếm tiện nghi, An Hải Vi tự nhiên không có khả năng liền như vậy từ bỏ ý đồ, liền xem như cùng mình có hôn ước cũng không được. Gặp Tống Tử Nghị chạy trốn, chân đẹp một điểm, trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống tới, đi theo đuổi theo khách sạn, cũng không để ý người đi đường kinh thế hai tụ, ném ra ngoài phi kiếm nhảy tới, hướng Tống Tử Nghị phương hướng trốn chạy đuổi theo. Mặc dù Tống Tử Nghị xúc địa thành thốn tốc độ rất nhanh, nhưng chung quy là trên mặt đất chạy, tự nhiên không sánh bằng trúc cơ kỳ ngự kiếm phi hành. Rất nhanh, An Hải Vi liền đạp phi kiếm đuổi theo. Từ trong nhẫn chứa đồ ném ra một cái con dấu dài ra theo gió, biến thành to bằng cái thớt, trực tiếp hướng về phía Tống Tử Nghị phía sau lưng đập tới. Cái kia con dấu tốc độ cực nhanh, lấy Tống Tử Nghị cùng cảnh vô địch thân pháp vậy mà trốn không thoát, chỉ nghe bịch một tiếng, Tống Tử Nghị phía sau lưng bị đập vừa vặn. Phốc, Tống Tử Nghị phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bị đập ngã nhào một cái. An Hải Vi lại đối ấn chương nhất chỉ, to bằng cái thớt con dấu bay thẳng đến Tống Tử Nghị trên đầu, con dấu lớn nhỏ lần nữa biến lớn, biến thành xe ngựa lớn nhỏ. Tống Tử Nghị con ngươi hơi co lại, đây là muốn hạ sát thủ à, đây nếu là bị nện một chút, cần phải thành thịt muối không thể. Không nghĩ tới An Hải Vi này đường môn tâm vẫn rất hung ác. Rơi vào đường cùng, Tống Tử Nghị chỉ có thể lấy ra sư tôn cho độn phù lặng lẽ nắm vào trong tay. Mà An Hải Vi nhất thời cũng có chút do dự, đối phương dù sao cũng là Liễu Như Mi thân truyền đệ tử, nếu là giết, Liễu Như Mi nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ cho Vân Đình Tông, cho nàng cha rước lấy tai họa. Nhưng nàng bây giờ đã đối với Lâm Phàm Phương tâm ám hứa, nếu là cùng Tống Tử Nghị hôn ước không giải trừ, về sau khẳng định vẫn là sẽ đắc tội. Nghĩ đến chỗ này, An Hải Vi lại có chút ý động. Hai người vừa mới một phen truy đuổi, lúc này đã tới giã ngoại hoang vu, nếu là lúc này giết Tống Tử Nghị thần không biết bị không hay, cũng tiết kiệm phiền toái sau này. An Hải Vi biểu lộ âm tình bất định, sau một lát trong mắt sát cơ ẩn hiện, cực lớn con dấu trực tiếp rơi xuống. Tống Tử Nghị cũng sẽ không do dự, lập tức kích hoạt lên đột phù, Tống Tử Nghị thân ảnh cũng trong nháy mắt hư không tiêu thất. Sau đó, cực lớn con dấu cũng rơi xuống, ngay tại sắp nện vào mặt đất lúc lại đột nhiên dừng lại. An Hải Vi trên mặt hiện ra vẻ dãy rủa, thở dài một cái, đối phương mặc dù vừa mới khinh bạc chính mình, nhưng ở Vương Phi trong mộ hắn đã cứu chính mình, công tội bù nhau, tội không đáng chết. Nghĩ đến chỗ này, nàng liền đem con dấu triệu trở về, đang muốn nói chút tạm thời tha cho ngươi một mạng các loại vân vân, lại phát hiện phía dưới dấu tuyết, Tống Tử Nghị đã không thấy. An Hải Vi nhất thời sững sờ tại chỗ. Thanh Thiên Tông, tông chủ ở Phượng Minh các nội. Liễu Như Mi nằm nghiêng tại trên mỹ nhân giường, trong tay cầm một sấp bản thảo đang buồn bực ngán ngẩm nhìn xem. Sau một lát, Liễu Như Mi khỏe miệng lộ ra một nụ cười, hảo một cái Tề Thiên đại thánh, nghĩ không ra tiểu tử này hành văn còn rất khá, có thể đem một cái con khỉ viết xuất sắc như vậy. Nàng đem Tống Tử Nghị viết bản thảo để qua một bên, đổi một nằm ngửa tư thế, nhìn qua phía trên màn tơ xuất thần, cũng không biết tiểu tử kia có thể hay không hàng phục cái kia thi yêu. Đang nghĩ ngợi, Tống Tử Nghị lại giống như đại biến người sống, đột nhiên xuất hiện tại mỹ nhân giường phía trên, phù phù một tiếng liền thẳng tắp ngã xuống. Mà lúc này Tống Tử Nghị hai mắt nhắm nghiền, trong tưởng tượng đau đớn nhưng lại không chuyển đến, dưới thân ngược lại mềm nhũn, rất có giãn. Tay phải cũng truyền tới giống như là mì vắt tầm thường xúc cảm, trên mặt cũng là mềm hồ hồ, còn mang theo như lan tự xạ ưu hương. Hắn vội vàng ngẩng đầu, vừa vặn cùng Liễu Như Mi bốn mắt nhìn nhau. Chương 15, sư tôn nở nụ cười, sinh tử khó liệu. Chương 15, sư tôn nở nụ cười, sinh tử khó liệu. Tống Tử Nghị dọa đến lông tơ dựng thẳng, vội vàng từ trên thân Liễu Như Mi xuống, giơ hai tay lên giải thích nói, đệ tử không phải cố ý. Liễu Như Mi liếc qua ngực trái trên quần áo bẩn thủ ấn, nhưng lại không nói cái gì, thấy hắn khỏe miệng mang huyết, ngồi dậy duỗi ra ngón tay đem hắn mép vết máu biến mất, ngươi bị thương rồi. Là bị thương, bất quá cũng không lo ngại. Nhìn qua cũng không phải thi yêu gây thương tích, là ai làm? Tống Tử Nghị tự nhiên không dám nói là bởi vì hắn nghi từ hôn, cố ý đi trêu chọc An Hải Vi mới bị đánh, mà là nói, gặp một cái mắt không mở tán tu muốn đánh cướp, cho nên đánh một trận. Liễu Như Mi lông mày trao lên, nhìn ngươi cái này bộ dáng mặt mày xám xịt, chưa từng đánh. Đối phương có chút cơ kỳ tu vi, cho nên đệ tử chưa từng đánh, nhờ có sư tôn cho đột phủ. Nên, ngươi nếu là không buông lòng tu luyện, lúc này cũng đã trúc cơ, sẽ sợ một cái chỉ là trúc cơ kỳ tán tu. Tống Tử Nghị cười ngượng ngùng một tiếng, sư tôn dạy phải, đệ tử về sau nhất định nghiêm túc tu luyện, không cho sư tôn mất mặt. Liễu Như Mi điểm nhẹ chán, ngươi biết liền tốt, đi, cởi quần áo ra. A, Tống Tử Nghị có chút ngộng. Liễu Như Mi đưa tay tại trên đầu hắn vỗ một cái, ngươi nghĩ lung tung thứ gì? Bản tôn nhìn vết thương của ngươi một chút, đem áo khoác thoát. A, Tống Tử Nghị lúc này mới thoải mái, đem bên ngoài mặc áo choàng cởi ra, lộ ra coi như bền chắc thân trên. Vân Đình Ấn. Liễu Như Mi vớt ve Tống Tử Nghị phía sau lưng thương thế, đại mi cau lại. Sư tôn nhận ra pháp khí này. Liễu Như Mi điểm nhẹ chán, đây là Vân Đỉnh Tông đệ tử thường dùng pháp khí, như vậy xem ra, thương ngươi người rất có thể cũng không phải tán tu. Tống Tử Nghị cái chán chạy ra chột dạ mồ hôi dị, cái này tùy tiện bung láo quả nhiên trăm ngàn chỗ hở, chỉ dựa vào vết thương sư tôn liền đoán được đại khái, hắn cũng không dám lại nói lung tung, vội vàng nói sang chuyện khác, đúng sư tôn, chân núi thật có thi yêu đắc đạo, hơn nữa cái này thi yêu lại có trúc cơ trung kỳ thực lực. Trúc cơ trung kỳ? Liễu Như Mi sững sờ. Ân, nếu không phải là đệ tử dưới chân núi gặp hai cái đồng dạng tiến đến trừ yêu đạo hữu, dạng này tùy tiện xung vào, mạng nhỏ thật đúng là có thể không bảo vệ. Làm sao có thể? Thi yêu linh trí có hạn, nhiều nhất có thể dựa vào thôn vệ huyết đục đạt đến luyện khí hậu kỳ, trừ phi cái gì? Liễu Như Mi mở ra một bình dược cao, duỗi ra ngón tay, ngồi xổm tại sau lưng Tống Tử Nghị, nhẹ nhàng tại Tống Tử Nghị phía sau lưng bôi lên, trừ phi cái kia thi yêu thân bên trên có cái gì tăng tiến tu vi pháp bảo. Pháp bảo? Tống Tử Nghị tử mảnh nhớ lại một chút, giống như cũng không gặp pháp bảo gì lợi hại a. Không có a. Cái kia thi yêu bị ta đốt sạch sẽ, gì cũng không có a. Vậy có lẽ là có cái gì lớn cơ duyên a. Ngươi chớ lộn xộn a. Tống Tử Nghị vội vàng trung thực ngồi xuống. Cảm giác sư tôn ngón tay ở phía sau có nhu hòa hoạt động, lành lạnh vẫn rất thoải mái. Lần này là vi sư thần thờ, bất quá tiên đạo một đường, từ trước đến nay không có khả năng thuận buồm xuôi gió, kinh nghiệm điểm gặp chắc trở không thể tránh được. Sư tôn nói là, cái kia thế nào? Sư tôn tiễn đưa đệ tử kiếm gãy Liễu Như Mi lộ ra một nụ cười, đoạn mất liền đoạn mất thôi, quay đầu vi sư cho ngươi thêm một cái chính là. Nhưng đó dù sao cũng là sư tôn tiễn đưa đệ tử thanh thứ nhất kiếm. Liễu Như Mi bôi lên dược cao động tác trở nên càng ôn nhu chút, đây chẳng qua là một cái phàm kiếm mà thôi, đoạn mất cũng tại trong dự liệu, chờ ngươi chúc cơ, bản tôn tiễn đưa ngươi một cái tiên kiếm. Tống Tử Nghị khẽ cười một tiếng, đệ tử kia cảm ơn trước sư tôn. Mặc dù Tống Tử Nghị nói như thế, nhưng trong ánh mắt nhưng vẫn là có chút không muốn. Thanh kiếm kia là hắn 10 tuổi sinh nhật lúc, Liễu Như Mi tiễn hắn, theo hắn dòng ra 6 năm, sớm đã có cảm tình, bây giờ kiếm gãy, trong lòng cũng giống như là đột nhiên thiếu chút cái gì. Liễu Như Mi cũng là dùng kiếm, tự nhiên có thể hiểu Tống Tử Nghị tâm tình vào giờ khắc này, biết lúc này nói cái gì khuyên lơn cũng không có gì dùng, chỉ có thể chính hắn đi tới. Trong phòng trầm mặc phút chốc, Tống Tử Nghị cảm thấy bầu không khí có chút nặng nề, liền nghĩ hoạt động mạnh một cái bầu không khí, lại nói, sư tôn cho ta đột phủ, tại sao lại chuyển tống đến sư tôn trên giường? Như thế nào? Ở đây không tốt sao? Liễu Như Mi lộ ra một cái cực kỳ mê người ý cười. Trong lòng Tống Tử Nghị run lên, cùng sư tôn ở chung lâu như vậy, sư tôn tính khí cũng đã sớm mò thấy, bởi vì cái gọi là sư tôn nở nụ cười, sinh tử khó liệu, sư tôn cười càng đẹp mắt lại càng nguy hiểm, lúc hắn còn nhỏ liền thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, mỗi lần hắn nghịch ngợm gây họa, coi như sư tôn rất tức giận cũng tuyệt đối sẽ không biểu hiện tại trên mặt. Mỗi lần cũng là một bộ ôn nhu ý cười, ôn nhu thì thầm gọi mình đi qua. Chờ hắn mắc lừa đi qua, liền sẽ bị trực tiếp bắt được, đè vào trên đùi chính là một trận mang xào thịt. Làm Tống Tử Nghị đều có bóng ma tâm lý, nhìn thấy sư tôn cười, trong lòng liền rụt rè. Hơn nữa sư tôn tính cách không chỉ có bá đạo, khống chế dục còn cực mạnh, đem độn phù truyền tống vị trí thiết trí tại chỗ ở của nàng, cũng phù hợp sư tôn tác phong. Không có, không có, thiết trí đến nơi đây rất tốt. Liễu Như Mi hừ một tiếng, nắm tay thu hồi nói, tốt, mặc quần áo vào à, ngày mai hẳn là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đa tạ sư tôn. Tống Tử Nghị mặc quần áo xong, đối với Liễu Như Mi chắp tay, đệ tử cáo lui. Liễu Như Mi khoát tay áo, lại nằm trở về mỹ nhân giường bên trên cầm lấy Tống Tử Nghị chép lại Tây Du ký nhìn lại. Ra Phượng Minh cắt sau, bởi vì kiếm gây nguyên nhân, Tống Tử Nghị liền thần sắc tịch mịch hướng vườn lê tiểu viện bước đi. Vừa đi gần vườn lê, thật xa liền nghe được có luyện kiếm âm thanh truyền đến. Theo âm thanh tìm kiếm, liền thấy một thân xanh biết quần áo Chu Nặc Nặc đang cầm lấy kiếm tại trong vườn lê tự mình luyện kiếm. Chu Nặc Nặc sử dụng kiếm tên là Bánh Bao, ngươi không nhìn lầm, nàng đích xác cho mình kiếm đặt tên gọi Bánh Bao, kiếm ngoại hình cũng tương đối đặc thù, kiếm dài 2 thước, kiếm rộng lại chỉ có rộng chừng một ngón tay, nhìn qua có điểm giống Tây Dương kiếm. Chỉ thấy thiếu nữ dáng người nhẹ nhàng, eo thon tiêm tiêm, kiếm pháp lại là khắc thường lăng lệ, trường kiếm tại trong tay nàng phóng ra kiếm hoa, giống như đóa đóa im lặng đóa hoa, cùng nói là đang luyện kiếm, không bằng nói là đang mua kiếm. Tống Tử Nghị yên lặng thưởng thức phút chốc, nhất thời cũng có chút ngửa tay, liền gãy một nhánh hoa lên nhánh, thân pháp như quỷ mị, hướng Chu Nặc Nặc công tới. Đang tại múa kiếm Chu Nặc Nặc khỏe miệng lộ ra ý cười, rất ăn ý nắm kiếm tiến lên đón. Hai người ngươi tới ta đi phối hợp ăn ý, tựa như một đôi phiên phiên khởi vũ tuyết yến, nhìn qua cảnh đẹp ý vui. Bất quá Tống Tử Nghị trung quy cầm là nhánh cây, qua mấy chiêu sau, liền bị Chu Nặc Nặc kiếm khí đánh gãy, Chu Nặc Nặc kiếm trong tay cũng đứng tại khoảng cách Tống Tử Nghị cổ họng bèn bèn một tấc khoảng cách. Tống Tử Nghị cầm trong tay gãy mất nhánh cây bước bỏ, phủi tay tảng dương, lợi hại lợi hại, Nặc Nặc kiếm pháp lại mạnh mấy phần. Chu Nặc Nặc thu kiếm, lại là nhếch lên miệng, sư minh lại nhường. Tống Tử Nghị lắc đầu, lần này ta cũng không có nhường, kiếm pháp một đường như đi ngược dòng nước, không tiến tắt tối, sư minh trong khoảng thời gian này cũng chính xác lười biếng. Cái kia sư minh vì cái gì lười biếng đâu? Trước đó sư minh cũng không phải là như vậy. Tống Tử Nghị dùng tay áo xoa xoa cho Chu Nặc Nặc trên trán mồ hôi dị, cười cười nói, sư minh tự nhiên có nỗi khổ tâm à, nói Nặc Nặc cũng không hiểu. A Chu Nặc Nặc có chút cái hiểu cái không. Đúng, lần này sư minh cũng không có quên, cho Nặc Nặc mang theo thịt lửa hỏa tiêu. Chương 16, chú nhan đan chương 16, chú nhan đan thật sự. Chu Nặc Nặc nói thì đi cầm Tống Tử Nghị túi trữ vật. Tống Tử Nghị có chút im lặng, đừng nóng đội. Nói xong liền đem trong túi đựng đồ thịt lửa hỏa tiêu lấy ra, sờ lấy vẫn là nóng, cùng vừa làm ra không hay. Chu Nặc Nặc đem dùng để chở bánh giấy dầu túi ôm vào trong ngực, từ bên trong lấy ra một cái thịt lửa nồi lẩu, Ngao ô một ngụm, liền cắn một miệng lớn, miệng nhỏ nhét phình lên, giống như là một cái tiểu hamster. Nhìn Tống Tử Nghị dở khóc dở cười, An Từ Từ, lại không người cùng ngươi cướp, đây đều là ngươi. Ô ô trong miệng chu nặc nặc tất cả đều là đồ ăn, cũng không biết nói cái gì. Tống Tử Nghị nhịn không được cười lên, đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng. Chu nặc nặc lấy ra một cái hỏa thiêu đưa cho hắn. Lần này hào phóng như vậy, Tống Tử Nghị tiếp nhận cắn một cái, hương vị cũng không tệ lắm, chẳng thể trách sẽ có người nói trên trời thịt rồng, dưới mặt đất thịt lửa, mặc dù hắn chưa ăn qua thịt rồng, nhưng mùi vị kia cũng chính xác còn có thể. Ân Chu nặc nặc vừa nhai lấy đồ ăn, vừa hàm hồ nói, "Đúng, sư minh, mua đường hồ lô." "Lô sao?" "Ách, quên." Chu nặc nặc nhếch lên miệng nhỏ. Tống Tử Nghị rũa ra ngón tay tại trên nàng trên miệng vuốt một cái, người đó là cái gì biểu lộ? Sư minh lần này là xuống núi trừ yêu, mạng nhỏ kém chút không còn, làm sao có thời giờ đi mua mức quả a? Nghe lời này một cái, Chu nặc nặc vội vàng cầm tay của hắn, một bộ vẻ mặt lo lắng. Không sao, sư minh của ngươi phúc lớn mạng lớn, tự nhiên gặp dự hóa lành rồi. Hắn nghĩ nghĩ, đúng, lần trước mua đường còn dư một chút, nhớ không lầm, Mai Phong chắc có một mảnh cây hồng núi, mức quả có thể tự mình làm. Chu nặc nặc nhãn tình sáng lên, cái đầu nhỏ điểm giống như gà con mổ thóc. Vậy ngươi đi nhặt chút tuổi lửa, sư minh đi trích chút cây hồng núi trở về. Chu nặc nặc gật gật đầu, chạy chậm đến đi tìm tuổi lửa. Tống Tử Nghị bất đắc dĩ nở nụ cười, cũng quay người hướng Mai Phong đi đến. Mặc dù là đồng môn, nhưng Tống Tử Nghị xem như Trúc Phong đệ tử, đi Mai, Lan, Cúc Tam Phong là phải có nội môn đệ tử lệnh bài. Hơn nữa Mai Phong Hàn Mai tiên tử còn chỉ lấy nữ đệ tử, bình thường là cấm bên trong tông nam đệ tử lên núi. Bất quá bởi vì đều biết Tống Tử Nghị là đệ tử thân truyền của tông chủ, cho nên Mai Phong thủ sơn sư tỷ tự nhiên cũng phải cấp chút mặt mũi, hỏi tham qua lên núi làm gì sau, tượng trưng kiểm tra một chút Tống Tử Nghị yêu bài, liền cho qua. Tống Tử Nghị nói tiếng cảm ơn, hứa hẹn làm tốt mức quả tiễn đưa mấy vị sư tỷ mấy sâu. Hắn giải vốn là có làm tiểu bạch kiểm tiềm lực, lại nói hơn mấy cái kín đáo câu đùa tụng, dỗ mấy cái Mai Phong sư tỷ vui vẻ ra mặt. Cáo biệt mấy vị sư tỷ sau, Tống Tử Nghị liền thành thơi tự tại dọc theo bậc thang hành tẩu ở trong núi, một đường thưởng thức Mai Phong phong cảnh. Bởi vì Mai Phong độ cao so với mặt biển tương đối cao, cho nên Mai Phong nửa phần dưới là chim hót hoa nở, thảm cỏ xanh khắp nơi, nửa bộ phận trên thì quanh năm bị tuyết lớn bao trùm, bất quá rét lạnh khí hậu ngược lại là rất thích hợp hoa mai lớn lên. Mai Phong cũng đúng như kỳ danh, trên núi trồng đầy cây mai, tại tuyết trắng nổi bật, tựa như ảo mộng. Tống Tử Nghị đi sau nửa canh giờ, đang muốn nghỉ một chút, bên hai chợt nghe được có âm thanh xé gió truyền đến. Trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, cái này Mai Phong từ trước đến nay nhiều quy củ, hơn nữa tông nội còn nghiêm cấm đấu nhau, chẳng lẽ còn có người dám tại Mai Phong công nhiên xúc phạm môn quy? Tò mò, Tống Tử Nghị sẽ xuyên qua cây mơ rừng tìm đi qua. Đẩy ra mọc đầy hoa mai nhánh cây sau, vậy mà gặp được đang luyện thương Phạm Thiên Tuyết. Chỉ thấy Phạm Thiên Tuyết một bộ hỏa hồng quần áo, tóc dài sạch sẽ gọn gàng quận tại sau đầu, trong tay trường thương màu bạc vũ động hổ hổ sinh phong, bưng mã cương mạnh bá đạo, chấn cây mơ phía trên tuyết trắng rỉ rào xuống. Trong lòng Tống Tử Nghị run lên, trước mấy ngày vừa thoát nhân ra cái yếm, bây giờ tự nhiên không còn dám trêu chọc Phạm Thiên Tuyết. Hắn đang muốn lặng yên không tiếng động rời đi, Phạm Thiên Tuyết lại giống như là phát ra. "Người nào?" Phạm Thiên Tuyết yêu kiều một tiếng, trường thương trong tay liền ném tới, hung hăng đóng vào Tống Tử Nghị trước người trên một tảng đá lớn, thân thương còn phát ra trận trận chiến minh. Tống Tử Nghị vội vàng nói, "Là ta, là ta." "Tống Tử Nghị, ngươi tới Mai Phong làm cái gì?" Tống Tử Nghị tự nhiên không muốn cho thả hắn tiến vào sư tỷ gây phiền toái, cái khó lo cái khó nói, "Ách, ta, đúng, ta là tới nói xin lỗi." Phạm Thiên Tuyết đi tới, đem cắm ở trên tảng đá trường thương rút trở về. Xách thương một mặt cảnh giác nói, "Ngươi uống lộ thuốc, sẽ không lại muốn ý nghĩ xấu gì a?" "Sư tỷ lời nói này, ta có xấu như vậy sao?" Phạm Thiên Tuyết trầm tư phút chốc, gật gật đầu, có Tống Tử Nghị bị chẹn họng một chút, làm ra một bộ thương tâm biểu lộ, không nghĩ tới ta tại sư tỷ trong lòng lại là loại người này. Phạm Thiên Tuyết bĩu môi, "Ngươi tới xin lỗi, cứ như vậy hai tay trống trơn, thật không có thành ý a." "A đúng đúng đúng, ta mang lễ vật." Nói xong Tống Tử Nghị từ trong túi chữ vật lấy ra một vật. Phạm Thiên Tuyết khuôn mặt đằng một chút liền đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nói, "Tống Tử Nghị." Tống Tử Nghị lúc này mới phát hiện cầm nhầm, đem Phạm Thiên Tuyết cái yếm lấy ra. "Xin lỗi, cầm nhầm." Tống Tử Nghị ngượng ngùng nở nụ cười, vội vàng đem cái yếm lại thu về, gỡ xuống túi chữ vật, quay lưng đi một trận lục tung, lại không có tìm được thích hợp làm lễ vật đồ vật, có thể đem ra được chỉ có một khỏa chú nhan đan. Đây vẫn là tại hắn không có ngã ngửa phía trước tại Quỳnh Lâu chọn, mà cái này Quỳnh Lâu cũng không phải tùy tiện liền có thể tiến, nhất thiết phải đánh vào tiền tiêu bảng trước 10 mới có tư cách tiến vào. Mà Quỳnh trong lầu cũng đều là một chút tương đối hiếm thấy thiên tài địa bảo, có thể dùng linh thạch mua, cũng có thể lấy vật đổi vật, bất quá cũng cho phép tương ứng cảnh giới thiên tiêu đứng đầu bảng miễn phí tuyển một kiện vật phẩm. Đương nhiên, căn cứ tự thân tu vi, Tống Tử Nghị xem như luyện khí kỳ tu sĩ, cũng chỉ có thể tại lầu một tầng thấp nhất chọn lựa. Bởi vì cũng là luyện khí kỳ vật phẩm, tác dụng cũng đều có hạn, cho nên Tống Tử Nghị liền dứt khoát tuyển một bình chú nhan đan. Hết thảy ba viên, chính mình ăn một khỏa, Chu Nặc Nặc ăn một khỏa, lại chỉ có một khỏa như vậy, mà cái đồ chơi này lại thuộc về gân gà đang dược, đối với tu luyện tác dụng không lớn, ném đi lại đáng tiếc, đặt ở trong túi chứa vật đã lâu. "A, cái này tặng cho ngươi." Phạm Thiên Tuyết tiếp nhận bình sứ nhỏ, một mặt cảnh giác hỏi, "Trong này sẽ không lại là côn trùng con giết a?" "Không có cách nào, Tống Tử Nghị hồi nhỏ quá ra, thường xuyên cầm côn trùng a, quắc a, xà a các loại trò đùa quái đản, Phạm Thiên Tuyết cũng không ít mắc lừa." Tống Tử Nghị có chút không biết nói gì, đó đều là lúc nào lão hoàng lịch, ta làm sao có thể còn ngây thơ như vậy. "Tạm thời tin tưởng ngươi một lần." Phạm Thiên Tuyết đem bình sứ nhỏ cầm xa chút, thận trọng mở nắp ra. Trong tưởng tượng kinh hãi không có xuất hiện, trong bình lại là có một quả màu hồng dược hoàn. Đây là Phạm Thiên Tuyết đem đan dược phóng tới chóp mũi nhẹ hít hà, kinh ngạc nói, đây là chú nhan đan. Tống Tử Nghị gật gật đầu, vẫn rất biết hàng, chính là chú nhan đan, đây chính là ta tại Quỳnh lâu lấy được, cái này chú nhan đan giá trị cũng không cần nhiều lời a. Chính như lúc trước nói tới, bởi vì cái này chú nhan đan đối với tu vi hoàn toàn không có trợ giúp, cho nên tại tu tiên giới nhu cầu cũng không lớn. Hơn nữa cái đồ chơi này luyện chế cũng khá phiền phức, cần tài liệu cũng có chút hi hữu, coi như luyện chế được cũng bán không tốt nhất giá tiền, bởi vì cần cái đồ chơi này tu sĩ phần lớn cũng là luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ, giai đoạn này tu sĩ cơ hồ đều nghèo đinh đương văng rồi, tự nhiên cũng không trả nổi giá cao, mà kết đan kỳ đại lao chính mình liền sẽ luyện, căn bản muốn không hiếm có cái đồ chơi này, cho nên cái này cũng dẫn đến bây giờ luyện đan sư cũng không nguyện ý luyện chế cái đồ chơi này, dần ra liền thành vô giá cũng không thành phố trạng thái, ngược lại thành hi hữu đan dược, trở thành tương đối ít chú ý đồ vật. Chương 17, một chiếc thuyền con. Chương 17, một chiếc thuyền con. Thứ này đối với nam tu có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng đối với nữ tu lực hấp dẫn lại cực lớn. Dù sao lại có cô gái nào sẽ không hy vọng tại chính mình trẻ tuổi nhất lúc vĩnh chú dung mạo. Coi như Phạm Thiên Tuyết cùng Tống Tử Nghị có chút không hợp nhau, nhìn thấy cái này chú nhan đan cũng có chút ý động. Thật là tặng cho ta. Tống Tử Nghị gật gật đầu, đó là dĩ nhiên, ta đã ăn rồi, cái này chú nhan đan đối với ta cũng vô ích. Phạm Thiên Tuyết nhất thời có chút xoắn xuýt, nếu là những vật khác nàng có thể trực tiếp vứt xuống Tống Tử Nghị trên mặt, nhưng chú nhan đan đối với nàng lực hấp dẫn cũng chính xác rất lớn. Do dự sau một hồi, Phạm Thiên Tuyết đỏ mặt lên, biểu lộ có chút mất tự nhiên nói, đã ngươi thành tâm xin lỗi, cái kia, vậy ta liền gắng gượng làm nhận. Tống Tử Nghị cùng cái này Phạm Thiên Tuyết từ tiểu cùng nhau lớn lên, xem như đường đường chính chính thanh mai trúc mã, cũng biết vị này Phạm sư tỷ là cái chết nào kiểu, nghe vậy cũng liền theo nàng nói, Phạm sư tỷ quả nhiên rộng lượng. Phạm Thiên Tuyết khẽ hừ một tiếng, bất định hót, ngươi tới Mai Phong chắc chắn còn có khác chuyện đúng hay không? Tới xin lỗi chắc chắn chỉ là tiện đường. Ta thực sự là tới nói xin lỗi. Thật sự. Bây giờ mặt trời là mọc lên từ hướng tây sao? Tống Tử Nghị cười ngượng ngùng một tiếng, chủ yếu là tới nói xin lỗi, thuận tiện trích một chút quả mật bắc. Phạm Thiên Tuyết lườm hắn một cái, ta liền biết. Nặc nặc muốn ăn mức quả, ta tìm tưởng nhớ cho nàng làm một chút. Ngươi ngược lại là sủng nàng. Tống Tử Nghị nhún nhún vai, ta liền cái này một cái sư muội, không sủng không được a. Liễu Như Mi mặc dù thân là tông chủ, lại cũng không nhu cầu danh lợi thu đồ, chỉ thu Tống Tử Nghị cùng Chu Nặc Nặc hai cái đệ tử, cái này cũng dẫn đến lớn như vậy Trúc Phong liền ở ba người, Liễu Như Mi, Tống Tử Nghị, Chu Nặc Nặc. Phạm Thiên Tuyết thu hồi trường thương, xoay người nói, đi theo ta. Có người dẫn đường Tống Tử Nghị tự nhiên cầu còn không được, đi theo Phạm Thiên Tuyết đạp tuyết động đi trích quả mật bắc. Lại nói, Phạm sư tỷ như thế nào một người ở đây luyện thương? Phạm Thiên Tuyết cũng không quay đầu lại nói, ở đây tương đối thanh tĩnh, chờ lần sau tông môn thi đấu, ta nhất định đem người của lột. A. Tống Tử Nghị ra vẻ kinh hoàng nắm chặt dây lưng quần, ta đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi thế mà thèm thân thể ta. Phi. Phạm Thiên Tuyết đỏ mặt gắt một cái, ai thèm thân thể ngươi? Ngươi coi như cởi hết trạng bản cô nương trước mặt, ta đều không có thèm. Phải không? Nếu không thì cùng đi Phạm sư tỷ trong phòng thử một lần. Lan. Phạm Thiên Tuyết tung chân đá hắn một cước. Hai người cứ như vậy ngươi một câu ta một câu đấu lấy miệng, đi tới một mảnh sơn tra lâm. Tống Tử Nghị nhảy lên cây, bắt đầu trích quả mật bắc, Phạm Thiên Tuyết thì tại phía dưới lấy tay dắt váy đỏ tiếp lấy bỏ xuống quả mật bắc. Hai người phối hợp ăn ý, rất nhanh liền hái được một đồng lớn. Tống Tử Nghị từ trên cây nhảy xuống, đem trên người ngoại bào cởi ra, để cho Phạm Thiên Tuyết đem dùng váy ôm lấy quả mật bắc toàn bộ đổ ra. Đa tạ Phạm sư tỷ, chờ làm tốt tiễn đưa người mấy sâu. Phạm Thiên Tuyết đem váy đỏ bên trên tuyết mặt chụp sạch sẽ, khẽ nói, đừng hiểu lầm, ta cũng không phải giúp ngươi, ta chỉ là đang giúp Nặc Nặc mà thôi. Tống Tử Nghị không khỏi nhịn không được cười lên, vị này Phạm sư tỷ vẫn là như thế ngạo kiểu. Quả cũng hái được, Mai Phong cấm nam đệ tử đi vào, ngươi tốt nhất nhanh rời đi, bằng không Hàn Mai sư tôn phát hiện, chắc chắn hung hăng phạt ngươi. Tống Tử Nghị tự nhiên cũng biết Hàn Mai tiên tử cùng Liễu Như Mi không hợp nhau, nếu là phát hiện mình tới Mai Phong, phạt chính mình là chuyện nhỏ, liên lụy đến Phạm Thiên Tuyết liền hỏng. Ta đi đây. Phạm Thiên Tuyết phất phất tay, đi nhanh đi. Tống Tử Nghị ôm quyền thi lễ sau, liền xoay người đi xuống chân núi. Thấy hắn đạp tuyết động, chậm rãi từng bước đi tới. Phạm Thiên Tuyết do dự một chút, vẫn là gọi hắn lại nói, tính toán, đường núi không dễ đi, vẫn là ta tặng ngươi đi. Nói xong, Phạm Thiên Tuyết liền từ trong túi chứa vật ném ra ngoài một cái thuyền nhỏ dài ra theo gió, biến thành một chiếc thuyền con lớn nhỏ. Mặc dù luyện khí kỳ còn không biết ngự vật, nhưng điều khiển loại này chuyên môn phi hành pháp khí vẫn là không có vấn đề, chỉ cần hướng bên trong nhét vào linh thạch liền có thể bay. Bất quá loại này phi hành pháp khí giá cả cũng thật đắt, lấy Tống Tử Nghị bây giờ nghèo đinh đương vang lên tài lực căn bản mua không nổi. Hoặc, có thể a, cái nào làm cho? Hàn Mai sư tôn hôn qua tặng. Vẫn là Hàn Mai tiên tử hảo phong a, so sư tôn ta nhưng mạnh hơn nhiều. Phạm Thiên Tuyết nhìn hắn một cái, ngươi nói như vậy, liền không sợ bị tông chủ nghe được. Ở đây không phải không có người khác đi. Đi, mau lên đây đi, một hồi sư tôn ta trở về liền gặp. Tống Tử Nghị đáp ứng một tiếng, liền nhảy lên thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ tại Phạm Thiên Tuyết ý niệm dưới thao túng chậm rãi bay lên không, vững vàng hướng về Trúc Phong bay đi. Chờ Tống Tử Nghị nhảy xuống thuyền nhỏ, đang muốn nói lời cảm tạ thời điểm, lại phát hiện Phạm Thiên Tuyết đã đáp lấy thuyền nhỏ bay mất. Tống Tử Nghị bất đắc dĩ nở nụ cười, hắn cùng với Phạm Thiên Tuyết từ trước đến nay không hợp nhau, lần này có thể đưa chính mình trở về, đoán chừng cũng là xem ở viên kia chú nhan đan phân thượng, bằng không nàng có thể bà không thể mình bị Hàn Mai tiên tử hơn đâu. Chờ hắn trở lại vườn Lê tiểu viện từ lúc, Chu Nặc Nặc chạy chậm đến tiến lên đón, cười nói, sư huynh trở về. Ta nhặt được rất nhiều tuổi lửa đâu. Tống Tử Nghị đưa tay vuốt ve một chút Chu Nặc Nặc tóc gật đầu nói, vậy chúng ta trước tiên bốc cháy chịu đựng a. Chu Nặc Nặc gật đầu một cái, nhún nhảy một cái đi theo Tống Tử Nghị tiến vào phòng bếp. Lúc đến buổi tối, vừa tắm xong Phạm Thiên Tuyết ngồi ở trước gương đồng chải đầu, cùng phòng ngủ sư tỷ Trần Thanh Thanh đi tới, gặp trên bàn để một cái bình sứ, liền thấy hiếu kỳ cầm lên hỏi, đây là vật gì? Phạm Thiên Tuyết liếc mắt nhìn, tiếp tục chải lấy đầu, không quan tâm nói, chú nhan đan, Tống Tử Nghị tặng. Thật hay giả? Tống Tử Nghị tiểu tử kia có hảo phóng như vậy? Trần Thanh Thanh có chút không tin mở ra nắp bình, xích lại gần người người một mặt kinh ngạc, không thể nào. Thật là chú nhan đan a. Hắn bị cái gì tiễn đưa người cái này? Nói là vì lần trước thoát. Khục, liền lần trước chuyện này xin lỗi. A Trần Thanh Thanh lộ ra một cái mập mờ ý cười, dùng bả vai đụng Phạm Thiên Tuyết một chút, mặt mũi tràn đầy bắt quái nói, các ngươi sẽ không. Tiến lên một bước a. Phạm Thiên Tuyết khuôn mặt đỏ lên, đem Trần Thanh Thanh đẩy ra, đi đi đi, nói nhăng gì đấy? Coi như toàn thiên hạ nam tử đều chết hết, ta Phạm Thiên Tuyết cũng tuyệt không có khả năng cùng Tống Tử Nghị có cái gì. Trần Thanh Thanh nhìn trong tay chú nhan đan một mắt, cười nói, ta xem chưa hẳn, hơn nữa cái này chú nhan đan cũng không phải tùy tiện tặng, bình thường đều là đạo lữ ở giữa mới có thể tiện đưa đâu. Giống như là nghĩ đến cái gì, Trần Thanh Thanh hạ giọng nói, ngươi nói, Tống Tử Nghị tiểu tử kia sẽ không thật sự yêu thích ngươi đi? Làm sao có thể? Thích ta còn cả ngày trêu cả ta. Ngươi đây liền không hiểu được à, có đôi khi những cái kia nam tử cũng là bởi vì ưa thích mới đi trêu chọc rảnh rỗi, không chừng Tống Tử Nghị cũng là bởi vì đối với ngươi có ý định, cho nên mới cố ý chọc giận ngươi, muốn gây nên chú ý của ngươi. Hẳn là hẳn sẽ không a. Gặp Trần Thanh Thanh nói đạo lý rõ ràng, một bộ người từng trải bộ dáng, làm Phạm Thiên Tuyết đều có chút chần chừ. Chương 18, mức quả chương 18, mức quả trong đầu cũng không khỏi hồi tưởng lại cùng Tống Tử Nghị ký ức. Khi đó cha mẹ nói cho nàng, có tiên nhân xuống núi tuyển đệ tử, muốn dẫn nàng đi thử xem. Tiếp đó nàng liền được đưa tới một cái có rất nhiều hài tử chỗ, đứng xếp hàng để cho tiên nhân chọn lựa. Mặc dù những hài tử này có mấy ngàn người, nhưng được chọn chúng hài tử cũng chỉ có giải rác 5 người, mà nàng tự nhiên cũng tại trong đó. Bọn hắn cái này 5 cái hài tử cáo biệt phụ mẫu sau, liền được đưa tới sân môn. Nàng cũng tại dưới cơ duyên xảo hợp, bị Hàn Mai tiên tử nhìn trúng, đồng thời trực tiếp đặc biệt thu nàng làm thân truyền đệ tử. Đột nhiên tới lớn cơ duyên tự nhiên để cho nàng có chút thụ sủng nhược kinh, tại Hàn Mai tiên tử dưới sự dạy dỗ cũng biến thành phá lệ cẩn thận nghiêm túc, chỉ sợ làm không làm cho sư tôn thất vọng. Liên tại đây loại tâm cảnh phía dưới, nàng cũng lần thứ nhất gặp được Tống Tử Nghị. Ngày đó Hàn Mai tiên tử tựa hồ muốn tìm tông chủ Liễu Như Mi đàm luận một chút tông môn sự nghi, nàng liền theo sư tôn đi tới trúc phong. Khoảng chừng 4 tuổi Tống Tử Nghị cùng Bùn Khỉ tựa như xuất hiện ở trước mặt nàng, trong ngực còn ôm một đầu rất lớn cá trạch. Mà tông chủ trắng loãng trên váy cũng dính vào một chút nước bùn, đang cầm lấy thước đang giáo huấn bụng trộm đi trong sông sở cá trạch Tống Tử Nghị. Có khách nhân đến, Liễu Như Mi liền để Tống Tử Nghị diện bích hối lỗi, cùng Hàn Mai tiên tử đi trong phòng nói chuyện, nàng liền không có lưu tại bên ngoài. Tống Tử Nghị liền ôm cá trạch đi tới, còn đem cá trạch cho nàng nhìn. Doa đến nàng liên tiếp lui về phía sau, lại bị sau lưng một khối đá trước chân, Tống Tử Nghị thấy thế, đã sắp qua đi dịu nàng. Trong ngực cá trạch lại đột nhiên tránh thoát, rớt xuống trên người nàng, vốn đang cố giả bộ trấn định Phạm Thiên Tuyết trực tiếp bị dọa đến khóc lên. Tống Tử Nghị gặp lại gây họa, vung nha liền chạy. Lại bị đột nhiên xuất hiện Liễu Như Mi tại chỗ bắt được, đè vào trên đùi lốt bốp chính là một trận măng xào thịt. Bất quá Phạm Thiên Tuyết lại phát hiện Tống Tử Nghị chỉ là kêu thê thảm, biểu lộ lại là một bộ dáng sao cũng được, thậm chí còn đối với nàng bụng trộm làm một cái mặt quỷ. Mà Liễu Như Mi cũng giống là phát giác ra, duỗi tay lần mò, vậy mà từ Tống Tử Nghị trong quần rút ra một khối cái đệm, lập tức giận dữ, đem cái đệm quăng ra bắt đầu càng đại lực hơn độ giáo hơn Tống Tử Nghị. Nhưng mà Tống Tử Nghị mặc dù biểu lộ đau đớn, nhưng như cũng không có khóc, ngược lại nói với nàng một câu, chờ ta chịu xong đánh, lại cùng ngươi chơi. Tại chỗ liền đem Phạm Thiên Tuyết chỉnh ngôn ngữ, cũng lật đổ nàng nhận thức, nàng đi tới tông môn sau, thấy đệ tử không người nào là thận trọng từ lời nói đến việc làm. Còn là lần đầu tiên gặp tinh nghịch như vậy. Từ đó về sau, Tống Tử Nghị giống như là khắc tinh của nàng, mỗi lần gặp mặt đều biết không cẩn thận đem nàng gây khóc, dần dà nàng liền bắt đầu ghi hận. Nghĩ đến đây, Phạm Thiên Tuyết không khỏi có chút chần chờ, chẳng lẽ Tống Tử Nghị mỗi lần gây khóc nàng, thật là vì hấp dẫn chú ý của nàng. Thiên Tuyết ta, ngươi cái này chú nhan đan nếu không thì bán ta đi. Phạm Thiên Tuyết phản ứng lại, đoạt lấy tới, liền cái này một quả, ngươi đừng nghĩ. Trần Thanh Thanh nhếch miệng, quỷ hẹp hỏi. Gặp Phạm Thiên Tuyết một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, Trần Thanh Thanh vô vô bờ vai của nàng, đừng lo được lo mất, ngày mai trực tiếp hỏi Tống Tử Nghị không được sao? Phạm Thiên Tuyết đỏ mặt lên, liếc nàng một cái, ta cũng không có người già mặt dày. Trần Thanh Thanh ngáp một cái, ngươi nếu là không ưa thích hắn, vậy thì cùng hắn giữ một khoảng cách, nếu là ưa thích hắn đâu, vậy thì trực tiếp hỏi hắn, tránh khỏi chính mình tại cái này suy nghĩ lung tung. A, ta sẽ thích hắn. Vậy thì giữ một khoảng cách thôi. Nói xong, Trần Thanh Thanh liền nằm dài trên giường ngủ rồi. Phạm Thiên Tuyết nâng cái má, nhìn qua trong gương đồng chính mình, nhất thời cũng có chút thất thần. Người cũng ăn năm xuyên, không thể lại ăn. Chu Nặc Nặc quay hàm phình lên, trong miệng mức quả còn không có nuốt xuống liền lại muốn đưa tay đi lấy, lại bị Tống Tử Nghị bắt cổ tay lại. Chu Nặc Nặc nhìn qua hắn, hàm hồ nói, cái nào giàu? Rõ ràng chỉ lần hai chuỗi chính ngươi đếm xem mấy cây tham trúc. 1, 2, 2, 2, 2, hết thể hai chuỗi. Tống Tử Nghị đều bị chọc giận quá mà cười lên, bưng lấy Chu Nặc Nặc khuôn mặt nhỏ một trận nhào nặn, ngươi là máy lặp lại sao? Chu Nặc Nặc hu hu kháng nghị, cũng không biết nói gì. Ngày mai lại ăn được hay không? Ngươi không chê chúa a? Chu Nặc Nặc đem trong miệng mức quả nuốt xuống, rồi ra một đầu ngón tay nói, lại ăn một chuỗi không được. Tống Tử Nghị nghiêm túc cự tuyệt. Chu Nặc Nặc đứng lên, hướng về trên mặt đất một nắm bắt đầu lăn lộn. Tống Tử Nghị hít sâu một hơi, thở dài, ta thật sự phục, mau dậy đi, trên mặt đất bẩn, cho ngươi ăn được rồi. Chu Nặc Nặc đưa tay ra. Tống Tử Nghị đem một chuỗi mức quả đưa cho nàng, Chu Nặc Nặc lúc này mới hài lòng đứng lên, le đầu lưỡi liếm láp mức quả. Ngươi cũng lớn bao nhiêu, còn chơi khóc lóc om sòm lăn lộn một bộ này. Chu Nặc Nặc cũng không để ý đến hắn, ngồi xổm ở trong góc tiếp tục liếm mức quả. Liền dám ở ta trước mặt chơi bộ này, tại trước mặt sư tôn ngươi như thế nào như vậy ngon à? Ư hiếp người nhà xú nha đầu. Tống Tử Nghị lắc đầu, đem còn lại mức quả bọc lại bỏ vào túi trữ vật, đứng dậy ra tiểu viện. Lúc trước hắn đi Mai Phong lúc, đáp ứng muốn tiễn đưa mấy vị sư tỷ mức quả, tự nhiên không thể nuốt lời. Đem mức quả cho Mai Phong mấy vị thủ sơn sư tỷ phân sau, Tống Tử Nghị hỏi, Phạm Thiên Tuyết tại Mai Phong sao? Cái kia thủ sơn sư tỷ gật gật đầu, ở, muốn ta đi gọi nàng sao? Làm phiền. Coi núi sư tỷ gật gật đầu, xoay người đi gọi Phạm Thiên Tuyết. Mà Phạm Thiên Tuyết lúc này vẫn tại luyện thương. Thiên Tuyết, Tống Tử Nghị tìm được ngươi rồi. Phạm Thiên Tuyết sững sờ, hỏi, hắn tìm ta làm gì? Không biết, ngươi đi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Phạm Thiên Tuyết chần chờ phút chốc, không khỏi lại nghĩ tới Trần Thanh Thanh mà nói, do dự mãi sau đó, vẫn lắc đầu một cái, liền nói ta không tại. Thật sự không thấy. Không thấy vậy được rồi. Nói xong, cái kia truyền lời sư tỷ rời đi. Trở lại chỗ cũ, đối với Tống Tử Nghị nói, xin lỗi Tống sư đệ, Phạm Thiên Tuyết đúng lúc đi ra, không tại Mai Phong. Tống Tử Nghị chỉ là tới tiễn đưa mức quả, nghe vậy cũng không suy nghĩ nhiều, đem dùng túi giấy dầu lấy mức quả đưa cho nàng nói, cấp độ kia Phạm sư tỷ trở về, đem những thứ này mức quả giao cho nàng. Đem mức quả giao cho coi núi sư tỷ sau, Tống Tử Nghị cũng liền rời đi. Thủ sơn sư tỷ thì cầm mức quả trở về lại Phạm Thiên Tuyết bên cạnh nói, Tống Tử Nghị để cho ta đem những thứ này mức quả cho ngươi. Phạm Thiên Tuyết nhìn cũng chưa từng nhìn nói, các ngươi phân a, ta không thích ăn những thứ này. Cái kia thủ sơn sư tỷ tự nhiên cầu còn không được, đang muốn cầm mức quả rời đi, Trần Thanh Thanh lại chạy tới nói, phân hai ta xuyên a. Nói xong, trực tiếp đưa tay cầm hai chuôi, cắn một cái sau đó gật gật đầu, hương vị có thể a, Thiên Tuyết a, thật sự không nếm thử. Phạm Thiên Tuyết liếc nàng một cái, đồng thời không có lên tiếng âm thanh. Trần Thanh Thanh vốn là chỉ là muốn trêu chọc Phạm Thiên Tuyết, gặp nàng không đắc khang cũng cảm thấy vô vị, đem mức quả ăn xong rời đi. Phạm Thiên Tuyết tự mình luyện một hồi thương sau liền ngừng lại, thấp giọng nói lẩm bẩm, cũng sẽ không chính mình đưa tới sao đến buổi tối. Phạm Thiên Tuyết trở lại chỗ ở sau, Trần Thanh Thanh cười nói, nghĩ không ra Tống Tử Nghị làm mức quả vẫn rất ăn ngon, đáng tiếc ngươi không ăn. Phạm Thiên Tuyết ngồi vào trước bàn trang điểm, đem tóc dài bung ra, hừ một tiếng, tiểu hài tử ăn đồ vật, có gì tốt. Tiếng nói vừa ra, một chuỗi mức quả liền xuất hiện tại trước mặt. Trần Thanh Thanh cười hắc hắc, ta chỗ này còn dư một chuỗi, có muốn nếm thử một chút hay không? Chương 19, cơ duyên chương 19, cơ duyên không ăn Phạm Thiên Tuyết quay mặt đi. Không ăn tính toán, ra phòng cái này. Nói xong Trần Thanh Thanh duỗi lưng một cái, ra gian phòng. Phạm Thiên Tuyết liếc qua để ở trên bàn mức quả, hừ một tiếng, một bộ không có thèm bộ dáng. Nhưng mà chờ Trần Thanh Thanh lúc trở về, mức quả nhưng không thấy. Ta mức quả đâu? Ai ăn ta mức quả? Trần Thanh Thanh xích lại gần Phạm Thiên Tuyết, "Ân, có phải hay không là ngươi ăn?" Phạm Thiên Tuyết lắc đầu, "Không biết ta, có thể là chỗ ta." "Phải không?" Há mồm ta nghe. Nói xong Trần Thanh Thanh liền tiến tới, trong lúc nhất thời hai người dùng bèn cười làm một đoàn. Tại tông môn chờ đợi mấy ngày, Tống Tử Nghị nhớ kỹ tại nguyên tiểu thuyết bên trong nội dung cốt truyện, tông môn phía bắc một tòa vô danh trong núi lớn, giống như có một gốc tiên thảo, không chừng có thể trợ giúp hắn đột phá đến trúc cơ kỳ. Bây giờ hắn thật vất vả kiếm ra một chút tiếng xấu, tự nhiên không có khả năng lại thông qua tông môn thi đấu cầm tới trúc cơ đan, chính mình cũng sẽ không luyện, cũng mua không được, chỉ có thể gửi hy vọng ở gốc kia tiên thảo. Theo như sách viết thiết lập, nhân vật chính Lâm Phàm là Ngọc Thanh Điện trưởng lão Mục Kiếm Tâm nhi tử, bây giờ tất nhiên cùng An Thải Vi lấy sư minh muội xứng, hẳn là ở vào lẫn vào Vân Đình Tông. Đánh cắp thần hỏa giới tuyến thời gian, mà Lâm Phàm phát hiện gốc kia tiên thảo là đang ăn cắp thần hỏa giới sau đó phát sinh, cho nên lúc này gốc kia tiên thảo hẳn là còn ở mới đúng. Đến nỗi Lâm Phàm vì sao muốn đánh cắp Vân Đỉnh Tông pháp bảo thượng phẩm thần hỏa giới, nhưng là vì cứu ra Ngọc Thanh Điện bị băng phong hạ vô xương, cũng chính là Ngọc Thanh Điện tiền nhiệm lao tông chủ nữ nhi, dùng cái này bạch trần Ngọc Thanh Điện đương nhiệm tông chủ Ngô Chính Minh chân diện mục. Để cho mẫu thân nhìn thấu Ngô Chính Minh sắc mặt, lại bỏ đi nàng cùng Ngô Chính Minh kết làm đạo lữ ý niệm. Mà nói tới cái này, Ngọc Thanh Điện đương nhiệm tông chủ Ngô Chính Minh trong sách đó cũng là so ngoan nhân còn hung ác lang diệt, vì nhận được Ngọc Thanh Điện lao tông chủ nữ nhi Hạ Vô Xương nằm kế hãm hại Hạ Vô Xương đạo lữ, dẫn đến hắn bị trục xuất sư môn, lại vì trở thành Ngọc Thanh Điện người cầm lái, thừa dịp Ngọc Thanh Điện lao tông chủ bế tử quan lúc khi sư diệt tổ, tự tay giết mình sư tôn kiêm nhạc phụ Ngọc Thanh Điện lao tông chủ Hạ Tu Sa. Mà Hạ Vô Xương chi cho nên bị băng phòng cũng là bởi vì nàng trong lúc vô tình phát hiện phụ thân của mình lại là bị trượng phu của nàng Ngô Chính Minh giết chết, dưới sự phẫn nộ muốn bức bỏ hắn mà đi, ý muốn khống chế cực mạnh Ngô Chính Minh tự nhiên không có khả năng để cho Hạ Vô Xương thoát ly khống chế của hắn, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem Hạ Vô Xương cho băng phong đến trong mặt thất, dùng vẫn là vạn niên hàn băng, trừ phi dùng thượng phẩm pháp bảo cấp bậc khống hỏa giới mới có thể hòa tan. Đương nhiên, những chuyện này thời khắc này Lâm Phàm còn không biết, hắn chỉ là trong lúc vô tình thông qua Ngọc Thanh Điện một chỗ mật đạo, phát hiện bị băng phong Hạ Vô Xương bắt đầu hoài nghi Ngọc Thanh Điện trưởng môn Ngô Chính Minh chân diện mục. Khi hắn đem chuyện này bảo hắn biết mẫu thân sau đó, Mục Kiếm Tâm lại là một mặt nghiêm túc cảnh cáo hắn chớ có nói bậy, Lâm Phàm muốn mang nàng đi nhìn, nàng lại không chịu đi, tựa hồ quyết tâm phải cùng Ngô Chính Minh kết làm đạo lữ. Cho nên Lâm Phàm mới nghĩ đánh cắp Vân Đỉnh Tông viên kia tên là Thần Hỏa Giới pháp bảo thượng phẩm cấp khống hỏa giới, dùng này giới vì Hạ Vô Xương giải phong, lại để cho Hạ Vô Xương chính mình bạch trần Ngô Chính Minh chân diện mục. Theo như sách viết kịch bản, Hạ Vô Xương bị Lâm Phàm cứu ra lúc, dường như là mất trí nhớ trạng thái. Đang cùng Lâm Phàm trải qua một ít chuyện sau đó, dần dần cùng Lâm Phàm hỗ sinh tình cảm, cũng coi như là Lâm Phàm hậu cùng một trong. Về sau Lâm Phàm còn cùng Hạ Vô Xương cùng với đoàn hậu cung của hắn cùng một chỗ, đánh chết Ngô Chính Minh, trải qua không biết xấu hổ không biết hẹn, chăn lớn cùng ngủ thời gian. Nghĩ đến đây, Tống Tử Nghị không khỏi có chút ước ao ghen tị đứng lên. Không hổ là sảng văn nam chủ, cái kia Hạ Vô Xương thế nhưng là có tiếng mỹ phụ đâu, hơn nữa còn là một cái phú bà, chỉ cần lấy được nàng, có thể nói là tài sắc song thu. Đối với Tống Tử Nghị loại này nghèo hận không thể đem một cái linh thạch đẩy ra hai khối dùng quỷ nghèo tới nói, lực sát thương đó là cực lớn, chỉ là suy nghĩ một chút đều có thể chảy nước miếng trình độ. Nghĩ đến chỗ này, Tống Tử Nghị bi thiết lên tiếng, ngửa mặt lên trời thở dài, phú bà ngươi ở đâu? Ta cũng không muốn phấn đấu lập tức vừa chua dạo chơi âm thầm bán thầm, nhiều nữ nhân như vậy, Lâm Phàm nhất định thận hư. Đột nhiên trong đầu hắn linh quang lóe lên, chính mình nếu biết Lâm Phàm tương lai có thể gặp phải cơ duyên, cái kia sao không đuổi tại Lâm Phàm phía trước, đem những cơ duyên này chiếm thành của mình. Chỉ cần không phải trực tiếp từ trong tay Lâm Phàm đoạt thức ăn trước miệng bọn, hẳn là cũng sẽ không cùng Lâm Phàm có lợi ích xung đột a. Có ý nghĩ này sau đó, Tống Tử Nghị liền sẽ ngồi không yên, mặc dù hắn trong khoảng thời gian này cố ý xếp đặt nát vụn, thế nhưng cũng chỉ là làm cho người khác nhìn, chính hắn vẫn là biết rõ thực lực tầm quan trọng. Giả heo ăn thịt hổ cùng giả heo thành heo, vẫn có bản chất khác biệt. Vừa vặn mấy ngày nay hắn bởi vì kiếm gây nguyên nhân, tâm tình có chút lo được lo mất, cũng không có lòng tu luyện, vừa vặn đi núi kia thủy chi ở giữa, sơ tán một chút phiền muộn tâm tình. Hạ quyết tâm sau, Tống Tử Nghị liền đã đến sư Tôn Phượng Minh Các. Gặp sư Tôn Liễu Như Mi ngồi ở trước gương đồng chỉnh lý tóc, Tống Tử Nghị liền đi qua, cầm lấy trên bàn cây lược gỗ tử giúp Liễu Như Mi trải lấy đầu. Liễu Như Mi liếc mắt nhìn trong gương đồng Tống Tử Nghị hỏi, "Hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Nghĩ như thế nào đến bản tôn nơi này?" Sư Tôn lời nói này, không có việc gì chẳng lẽ liền không thể tới hiếu kính sư Tôn. Liễu Như Mi cười khẽ một tiếng, "Ngươi thế nhưng là bản tôn một tay nuôi lớn, bản tôn còn không hiểu rõ ngươi. Nói đi, lần này lại là chuyện gì?" Tống Tử Nghị vừa giúp Liễu Như Mi cắt tỉa tóc dài, một bên chê cười nói, thực sự là cái gì đều không thể gạt được sư tôn, đệ tử cảm thấy đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, cho nên đệ tử nghĩ xuống núi du lịch. Vốn là Tống Tử Nghị cảm thấy sư tôn sẽ không đáp ứng, lại không nghĩ rằng Liễu Như Mi chỉ là trầm tư phút chốc, gật đầu nói, ra ngoài giải sầu cũng tốt, đa tạ sư tôn. Sau khi ra ngoài muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, không thể gây chuyện. Sư tôn yên tâm, sau khi xuống núi đệ tử nhất định điệu thấp làm việc, ngươi biết liền tốt. Sau một lát, Liễu Như Mi biểu lộ cổ quái nhìn qua trong gương đồng chính mình hỏi, ngươi cái này trải cái gì tiểu tóc? Ân. Tống Tử Nghị lúc này mới phản ứng lại, trong bất chi bất giác, hắn vậy mà cho sư tôn trải cái xong đuôi ngựa. Ách, quên, đem sư tôn xem như nặng nặng. Được rồi, bản tôn tự để đi. Tống Tử Nghị lúng túng nở nụ cười, đệ tử kia trước hết cáo lui, sáng sớm ngày mai đệ tử liền xuống núi. Liễu Như Mi lại lấy ra một tấm độn phù đưa cho hắn nói, cái này cầm. Tống Tử Nghị nhìn qua sư tôn trong tay độn phù, nhất thời có chút chần chừ. Mỗi lần xuống núi sư tôn đều biết tiến hắn một tấm độn phù, mặc dù Tống Tử Nghị biết Liễu Như Mi là vì tốt cho hắn, sợ hắn ngoài ý muốn nổi lên, nhưng có độn phù nơi tay thì tương đương với nhiều một cái mạng, mỗi lần gặp phải nguy hiểm liền sử dụng độn phù, trên tâm cảnh cũng không thể nhận được chân chính lịch luyện. Hắn chần chờ một lát sau, vẫn lắc đầu một cái, độn phù đệ tử cũng không muốn rồi, chỉ là ra ngoài giải sầu, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Liễu Như Mi bất ngờ nhìn hắn một cái, khóe miệng lộ ra vui mừng ý cười, đối với hắn vây vây tay, tới Tống Tử Nghị đi qua ngồi xổm người xuống, đến gần chút. Liễu Như Mi duỗi ra bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve một chút Tống Tử Nghị đầu, trước đây cái kia tiểu nê hầu cuối cùng có đảm đương. Tống Tử Nghị cầm ngược Liễu Như Mi nhẹ tay nhẹ một hôn, vẫn là sư tôn lối dạy tốt. Liễu Như Mi rút tay ra, ra vẻ ghét bỏ tại trên váy trắng xoa xoa, "Tốt, trở về chuẩn bị một chút đi." Tống Tử Nghị khép cười một tiếng, đứng lên túi người hành lễ, đệ tử cáo lui chờ Tống Tử Nghị ra Phượng Minh Các sau. Liễu Như Mi đưa tay điều khiển rồi một lần bị Tống Tử Nghị trải xong đuôi ngựa, đừng nói, kỳ thực vẫn rất dễ nhìn. Tống Tử Nghị trở lại chỗ ở sau, đem trong túi đựng đồ vật toàn bộ lấy ra sửa sang lại một cái. Ngoại trừ một cái gây mất kiếm cùng một chút hôn tạp cấp thấp đan dược và phụ lục, lại chỉ có tại Vương Phi trong mộ nhặt được không rõ ngọc bội cùng mấy bộ y phục cùng lương khô. Thật có thể nói là nghèo không đành lòng nhìn thẳng. Đang muốn đem những vật này trang trở về túi trữ vật, ngoài cửa lại chuyển đến tiếng bước chân. Chu Nặc Nặc hoạt bát đi đến, thân mật ôm lấy Tống Tử Nghị cánh tay hỏi, làm gì chứ sư minh? Gặp trên bàn một đống đồ vật không khỏi sương sở, sư minh phải xuống núi sao? Đúng vậy a, chờ sư minh sau khi đi nhất định muốn nghe sư tôn lời nói biết không? Chu Nặc Nặc nết lên miệng, ta cũng muốn đi. Chương 20, kể chuyện xưa chương 20, kể chuyện xưa ngươi đi làm cái gì? Chu Nặc Nặc mím môi một cái, gần nhất sư minh có điểm lạ, vạn nhất không trở lại làm sao bây giờ? Tống Tử Nghị cũng biết Chu Nặc Nặc sở dĩ cảm thấy hắn gần nhất có điểm lạ, đoán chừng còn là bởi vì kiếm gây nguyên nhân. Bất quá cái này cũng là mỗi cái kiếm tu đều phải kinh nghiệm, dù sao ai cũng không có khả năng vừa mới bắt đầu liền có thể nắm giữ tiên phẩm cấp bậc tiên kiếm, mà phàm kiếm tóm lại hay là một cắt. Tống Tử Nghị đưa tay bóp một cái Chu Nặc Nặc mũi ngọc tinh xảo, cười nói, sư minh chính là tâm tình không tốt, cho nên mới phải xuống núi lịch luyện biết hay không? Ngươi đi theo tính toán chuyện gì xảy ra? Chu Nặc Nặc đem cái chán chống đỡ tại Tống Tử Nghị lồng ngực, âm thanh khó chịu, cái kia sư minh nhất định muốn trở về. Tống Tử Nghị vớt vớt Chu Nặc Nặc đầu cười nói, nơi này chính là sư minh nhà, sư minh không trở lại có thể đi đâu đây? Vớt ve Chu Nặc Nặc mái tóc, suy nghĩ không khỏi hồi tưởng lại cùng Chu Nặc Nặc mới gặp chẳng cảnh. Đoạn thời gian kia sư tôn Liễu Như Mi ra ngoài du lịch một đoạn thời gian, lúc trở về ôm trở về một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài nhìn qua có 2 tuổi khoảng chừng, nho nhỏ một cái, trong mắt to lúc nào cũng mang theo nai con một dạng cảnh giác, chỉ là nhìn xem liền cho người lòng sinh chịu mến. Thời điểm đó Tống Tử Nghị cũng vừa nhớ lại trí nhớ của kiếp trước, đang ở tại mở mịt giai đoạn. Chu Nặc Nặc xuất hiện ngược lại là rời đi sự chú ý của hắn, nhàn rỗi không chuyện gì Tống Tử Nghị liền mỗi ngày cho nàng kể chuyện xưa bồi nàng chơi. Dần ra Chu Nặc Nặc trong mắt cảnh giác biến mất, thay vào đó trở thành hắn theo đuôi, như cái đuôi nhỏ tựa như đi đến đâu theo tới cái nào. Tống Tử Nghị cũng từ trong mở mịt luôn cuống đi ra, bây giờ hồi tưởng lại, rất có thể là sư tôn thấy hắn đoạn thời gian kia âm u đầy tử khí, cho nên mới đem Chu Nặc Nặc ôm trở về tới, cho hắn làm bạn. Mặc dù về sau hắn cũng hỏi qua sư tôn, bất quá sư tôn chỉ là cười cười lại là không hề nói gì, hiển nhiên là chấp nhận. Cảm nhận được Chu Nặc Nặc bởi vì đè ép mà biến hình bộ ngực xúc cảm, Tống Tử Nghị không khỏi có chút lúng túng, cũng từ trong hồi ức lấy lại tinh thần, bây giờ nha đầu này cũng đã trưởng thành, hơn nữa hai người mặc cũng tương đối đơn bạc, tóm lại không thể giống hồi nhỏ như vậy ôm. Hắn vô vô Chu Nặc Nặc phía sau lưng, đi, ôm ngươi không ngại nào à? Chu Nặc Nặc lắc đầu, quệt mồm nói, đêm nay ta muốn cùng sư huynh ngủ chung. Không được. Tống Tử Nghị nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Chu Nặc Nặc ngẩng khuôn mặt nhỏ, phồng má, biểu lộ hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì? Sư huynh rất lâu không cho Nặc Nặc nói qua chuyện xưa, cũng không cùng Nặc Nặc ngủ chung. Quên chuyện lần trước. Chu Nặc Nặc có chút ủy khuất nói, lần trước là sư huynh nhất định phải thử xem mị công. Tống Tử Nghị có chút bất đắc dĩ, Chu Nặc Nặc bây giờ đã trưởng thành đại cô nương, coi như không cần mị công, với hắn mà nói cũng là giày vò, không thể làm gì khác hơn là dụ dỗ nói, vạn nhất ngươi nằm mơ, thi triển mị công làm sao bây giờ? Sư tôn sẽ giết ta. Ta sẽ không nằm mơ. Tống Tử Nghị thở dài, nghe lời, lần sau sư huynh trở về, còn mang cho ngươi ăn ngon. Ta không. Tống Tử Nghị một hồi kinh ngạc, Chu Nặc Nặc từ trước đến nay đối với ăn không có chút nào chống đỡ chi lực, lần này vậy mà trực tiếp tự tuyệt. Nếu như chiêu này đều không dùng, cái kia Chu Nặc Nặc chắc chắn sẽ không rời đi. Nghĩ tới đây lần có thể muốn rời đi một đoạn thời gian, Tống Tử Nghị tâm cũng mềm nhũn. Vậy được rồi, chuẩn xác lần này a. Chu Nặc Nặc lập tức bắt đầu vui vẻ, đã rơi xuống giày sau liền bò lên giường, ôm gối đầu trên giường lăn lộn lên. Tống Tử Nghị đem túi chứa vật chỉnh lý tốt sau, cũng ngồi lên giường. Chu Nặc Nặc trực tiếp nằm đến Tống Tử Nghị trên đùi, nhìn qua Tống Tử Nghị khuôn mặt hắc hắc cười không ngừng. Tống Tử Nghị đưa tay vuốt vuốt Chu Nặc Nặc khuôn mặt, cười cái gì? Không có gì. Chu Nặc Nặc khuôn mặt tại Tống Tử Nghị mu bàn tay cọ sát, có chút thẹn thùng quay mặt. Lần này muốn nghe câu chuyện gì? Tiểu Hồng Mạo. Chu Nặc Nặc một mặt hưng phấn. Tống Tử Nghị có chút im lặng, Tiểu Hồng Mạo nói có hơn 100 lần a. Không bằng kể cho người cái mới a. Ừ, sư minh nói cái gì Nặc Nặc đều thích nghe. Tống Tử Nghị nghĩ nghĩ, vậy thì giảng một lão nhân cùng hải a. Chu Nặc Nặc gật đầu một cái, ôm gối đầu nghiêm túc nhìn qua Tống Tử Nghị chuẩn bị nghe cố sự. Lúc trước có một cái lao ngư dân, đã có hơn 40 ngày không có bắt được cá, đi theo lão nhân tiểu đồ đệ cũng bởi vì lao ngư dân đánh không đến cá, bị phụ mẫu đưa đến một cái khác trên thuyền học tập bắt cá. Chu Nặc Nặc mở mắt thật to, tập trung tinh thần nghe cố sự, chỉ sợ bỏ lỡ một chữ. Về sau lão nhân lại một lần ra biển, cuối cùng tại thứ 87 thiên thời điểm bắt được một con cá lớn. Lão nhân tại trên biển cùng cá lớn rằng có mấy ngày, cuối cùng mới chế phục đầu kia cực lớn cá, mà ở lão nhân trở về địa điểm xuất phát thời điểm lại rước lấy cá mập bầy. Lão nhân cầm cây gậy không ngừng xua đuổi gọi những thứ này cá mập, lại là chẳng ăn thua gì. Khi ông già trở lại bên bờ, con cá lớn kia chỉ còn lại đầu cá cùng khung xương. Lão nhân ra thật là đáng thương. Tống Tử Nghị nở nụ cười, đúng vậy à, nhưng cái này cũng là thực tế, ngươi biết lão nhân tay không mà về sau là tâm tình gì sao? Hắn nhất định rất khó chịu. Tống Tử Nghị lắc đầu, sau khi lên bờ lão nhân cũng không nhục trí, cũng đã bắt đầu chuẩn bị xuống một lần ra biển kế hoạch. A, đây cũng quá kiên cường. Tống Tử Nghị gật gật đầu, lão nhân cách làm rất đáng được chúng ta học tập, người sống một đời, không có khả năng thuận buồm xuôi gió, chỉ cần giống lão nhân kiên nhẫn, chắc là có thể thành tựu đại đạo. Chu Nặc Nặc cái hiểu cái không gật đầu một cái, này liền không còn. Nói lại một cái đi. Người còn nghĩ nghe cái gì? Kiểu cái gì heo lê diệp? Tống Tử Nghị cái chính, cái gì heo lê diệp, nhân ra gọi dù lì ép. Đúng, ta muốn nghe câu chuyện kia. Tốt ta, người trước tiên nằm xong. Chu Nặc Nặc đáp ứng một tiếng, rất nhanh chóng chui vào chăn mỏng, ôm gối đầu nhìn qua Tống Tử Nghị. Tống Tử Nghị lúc này mới bắt đầu tiếp tục giảng, khi đem rổ mèo và dù lì ẹt cố sự sau khi nói xong, lại phát hiện Chu Nặc Nặc đã ngủ. Hắn rón rén xuống giường, đưa tay cho Chu Nặc Nặc đắp chăn, thổi tắt ngọn đến sau, liền cầm lên trên bàn mũ rộng vành ra gian phòng. Đóng cửa phòng sau, đeo lên mũ rộng vành đón mãn thiên tinh thần, hướng dưới núi bước đi. Một đường hướng bắc, đi vài ngày sau, Tống Tử Nghị đi tới một cái tiểu sơn thôn. Sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi, cũng chỉ thân hướng về phía bắc thâm sơn đi đến. Hành tàu ở trong núi, bên hai là không biết tên chim hót, ngẫu nhiên gió núi thổi qua chợt cảm thấy tâm thần thanh hẳn, bởi vì kiếm gãy mà tích tụ tâm tình cũng vì đó thư giãn một chút. Đang thưởng thức sơn lâm phong cảnh, chợt nghe một hồi như có như không tiếng khóc. Trong lòng không khỏi có chút kỳ quái, nơi này cách thôn không xa, chẳng lẽ có hải tử lạc đường. Bất quá cái này rừng sâu núi thẳm, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, quỷ mới biết có phải hay không là cả bẫy. Mặc dù hắn không để ý tới, nhưng tiếng khóc lại là càng ngày càng gần. Sau một lát, phía trước liền xuất hiện một cái con giỏ trúc tiểu nữ hải. Tiểu nữ hải nhìn qua cũng liền 5-6 tuổi bộ dáng, người mặc rách dưới áo choàng, trần trụi hai chân, ngay cả giày cũng không có, vừa đang tẩu biên đưa mập mạp tay nhỏ bồi nước mắt. Tống Tử Nghị đầu tiên là dùng hồng trần mắt nhìn, cũng không tại trên người nhìn thấy sắc khí, liền đi tới tiểu nữ hài trước người, ngồi xổm người xuống ôn nhu hỏi, thế nào? Có phải hay không lạc đường? Chương 21, nện tinh chương 21, nện tinh. Tiểu nữ hài đình chỉ thúc thiết, mở to nước mắt lưng tròng con mắt, đưa tay nhỏ lo lắng ra dấu, xem ra tựa hồ vẫn người câm. Dạng này, ta tới nói, ngươi gật đầu hoặc lắc đầu là được, hiểu chưa? Tiểu nữ hài gật đầu một cái. ngươi là lạc đường sao? Tiểu nữ hài gật gật đầu. Vậy ngươi biết nhà ở đâu sao? Tiểu nữ hài lần nữa gật đầu. Tống Tử Nghị đoán chừng là dưới núi trong thôn hài tử, liền dắt tiểu nữ hài tay hướng dưới núi đi. Tiểu nữ hài vừa đi vừa đưa ngón tay nhỏ phương hướng, rất nhanh liền mang theo Tống Tử Nghị đi tới thôn ranh giới một gian tốt lều nhỏ phía trước. Đây chính là nhà ngươi a? Tống Tử Nghị đem tiểu cô nương đưa vào phòng, nhìn qua cái này tốt lều nhỏ thật có thể nói là nhà chỉ có 4 bức tường, nghèo liền còn lại tường chịu lực. Tiểu cô nương kia gật đầu một cái, nhón lên bằng mũi chân từ một ngụm nước trong vạc múc một bầu nước, đi tới đưa cho Tống Tử Nghị. Tống Tử Nghị tiếp nhận nhưng lại không uống, đem hồ lô làm bầu nước bỏ lên trên bàn, hỏi: "Cha mẹ ngươi đâu?" Tiểu nữ hài biểu lộ hơi nghi hoặc một chút, giống như là nghe không hiểu. Tống Tử Nghị thở dài: "Quên ngươi là câm điếc." Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một thỏi bạc để lên bàn, đứng lên nói: "Đã ngươi tìm được nhà, vậy ca ca liền đi." Mặc dù hắn linh thạch khan hiếm, nhưng cái này thế tục ngân lượng vẫn có rất nhiều. Tống Tử Nghị đưa thay sờ sờ tiểu cô nương đầu, liền đứng dậy đi ra ngoài cửa. Nhưng mà còn chưa đi mấy bước, bốn phía tràng cảnh đột nhiên đại biến, qua trong giây lát vậy mà đã biến thành một cái âm u hang động. Trong huyệt động còn tràn đầy rắc rối phức tạp mạng nện, bốn phía còn tán lạc một ít động vật hài cốt. Tống Tử Nghị thở dài, xem ra vẫn là bị lừa rồi. Hắn mặt không thay đổi xoay người, nguyên bản tiểu nữ hài không thấy, thay vào đó là một cái gần 3m con nện lớn. "Ta khuyên ngươi thiện lương." Tống Tử Nghị tiếng nói vừa ra, con nện kia phần bụng liền phun ra tơ nện, trực tiếp đem hắn trói gô chỉ lộ ra một cái đầu. Mà cái kia con nện lớn cũng đong đưa 8 đầu chân, chậm rãi hướng Tống Tử Nghị tới gần. Thanh Thiên Tông đang lúc ăn bánh bao chù nặc nặc đột nhiên hắt hơi một cái, trong lòng cũng dâng lên một tia bất an, nhưng lại không biết bất an đầu nguồn ở nơi nào. Đúng lúc này, Phạm Thiên Tuyết đột nhiên gọi nàng lại. Chu Nặc Nặc mờ mịt quay đầu, "Chuyện gì à Thiên Tuyết tỷ?" Phạm Thiên Tuyết đi tới, nhịn không được đưa tay méo méo Chu Nặc Nặc khuôn mặt nhỏ, xúc cảm quả nhiên vẫn là cực kỳ tốt, đột nhiên có chút hiểu thành gì Tống Tử Nghị như vậy ưa thích bóp Chu Nặc Nặc mặt. Nô Chu Nặc Nặc dùng sức tránh thoát Phạm Thiên Tuyết tay, bụng mặt không để nàng bóp. Phạm Thiên Tuyết có chút vẫn chưa thỏa mãn, từ trong túi chứa vật lấy ra một quả quả đào đưa cho Chu Nặc Nặc, Chu Nặc Nặc nhãn tỉnh sáng lên, tiếp nhận quả đào túi lầu gặm. Phạm Thiên Tuyết chần chờ một chút, hỏi: "Sư huynh ngươi đâu? Mấy ngày nay như thế nào không gặp hắn?" Chu Nặc Nặc miệng nhỏ nhét phình lên, hàm hồ nói: "Sư huynh đi." Phạm Thiên Tuyết sững sờ: "Đi? Đi đâu?" "Không biết, gần nhất sư huynh là lạ, lúc nào cũng thất thần, cho nên liền xuống núi lịch luyện đi." "Là lạ?" Trần Thanh Thanh lời nói lần nữa tại Phạm Thiên Tuyết bên tai vang lên, thầm nghĩ Tống Tử Nghị chẳng lẽ thật sự đối với chính mình có cái loại ý tưởng này. Bởi vì mấy ngày nay chính mình cố ý trốn tránh hắn, cho nên mới lo được lo mất biến là lạ. Phạm Thiên Tuyết càng nghĩ càng thấy phải có khả năng này, bằng không lấy Tống Tử Nghị ra mặt dạy như thế nào có thể là lạ, còn lúc nào cũng thất thần. Gặp Phạm Thiên Tuyết tự mình là người, Chu Nặc Nặc có chút nhàm chán: "Thiên Tuyết tỷ ta đi." Phạm Thiên Tuyết lúc này mới hồi phục tinh thần lại, theo bản năng gật đầu một cái. Nhìn qua Chu Nặc Nặc bóng lưng rời đi, Phạm Thiên Tuyết vội vàng lại nói: "Sư minh của ngươi nếu là trở về, nhất định muốn nói cho ta biết." "Biết rồi." Chờ Chu Nặc Nặc sau khi rời đi, Phạm Thiên Tuyết đột nhiên có chút hối hận, cũng không biết chính mình cái nào dây thần kinh dựng sai, bổ một câu như vậy, nếu để cho Tống Tử Nghị biết, hiểu lầm chính mình đối với hắn cũng có ý chẳng phải là muốn chuyện xấu. Có thể nói đi ra ngoài mà nói, tắt nước ra ngoài, nàng coi như muốn thu hồi tới cũng đã chậm. Chỉ mong Chu Nặc Nặc đừng nói ra ngoài, đặc biệt là tại trước mặt Tống Tử Nghị, bất quá lấy Chu Nặc Nặc theo đuôi tựa như đi theo Tống Tử Nghị nghĩ như thế nào đều biết nói cho Tống Tử Nghị a. Nghĩ đến Tống Tử Nghị dáng vẻ đắc ý, Phạm Thiên Tuyết đã cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, giống như Tống Tử Nghị ngay tại trước mặt chế giễu nàng, không hiểu thấu đem chính mình cả tức đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đáng giận a, lần sau gặp lại nhất định phải làm cho hắn dễ nhìn." Nếu là Tống Tử Nghị tại cái này, nhất định sẽ cực kỳ im lặng, chính mình gì cũng không làm, vẹn vẹn Phạm Thiên Tuyết chính mình phán đoán, liền lại ghi hận chính mình. Bất quá hắn giờ phút này đối mặt con nhện to lớn, cũng không có công phu nghĩ cái khác. Theo con nhện lớn càng ngày càng gần, Tống Tử Nghị lại cũng không hốt hoảng, tất nhiên vừa mới dùng hồng trần mắt không có từ con nhện này tình trên thân nhìn thấy linh khí cùng sát khí, vậy đã nói rõ con nhện này tình vừa không có nuốt vệ qua phạm nhân huyết đủ, cũng không tu luyện qua cái gì đã phát, bằng không Tống Tử Nghị cũng sẽ không bị lừa rồi. Bất quá cái này cũng nói rõ, đây chỉ là một cái vừa mới tu thành hình người tiểu yêu, đối phó loại này, Tống Tử Nghị vẫn có niềm tin. Gặp Tống Tử Nghị một mặt bình tĩnh, trong mắt cũng không có vẻ sợ hãi, cái kia con nhện to lớn tựa hồ cũng có chút nghi hoặc. Dĩ vãng những cái kia lên núi hái thuốc thôn dân nhìn thấy nó chân thân, không người nào là bị hù quay đầu chạy. Nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người không sợ nó. Đối mặt người này biểu hiện kỳ quái, nó săn mồi động tác cũng có chút chần chờ. Lại biến trở về bộ dáng tiểu nữ hài, leo đến Tống Tử Nghị trước mặt, đầu tiên là cẩn thận tiến đến trên mặt hắn hít hà. Con mồi mùi thơm nhất thời để nó thèm nhỏ nước dãi, nước miếng trong miệng kéo lao trường. Trước đó nó chỉ ăn qua lợn rừng, nai con, thậm chí còn ăn qua lão hổ, nhưng duy chỉ có không ăn qua thịt người. Thông qua một đoạn thời gian quan sát, nó trong lúc vô tình phát hiện một cái con giỏ trúc tiểu nữ hài bởi vì lạc đường, ở trong rừng hoa hoa khóc lớn, về sau lại tới cái càng lớn người, cho tiểu nữ hài xoa xoa nước mắt, cũng đem tiểu nữ hài ôm đi. Thế là nó liền cho rằng tiểu nữ hài có thể dẫn dụ đến càng lớn nhân loại con mồi, liền bắt đầu bắt chước tiểu nữ hài thần thái, thông qua mấy tháng bí mật quan sát, cũng bắt chước ra dáng. Từ một nơi bí mật gần đó đợi mấy ngày, cuối cùng đợi đến một cái lạc đàn người đi vào trên núi, thế là thì trở thành bộ dáng tiểu nữ hài đi ra thử một lần. Lại không nghĩ rằng lần thứ nhất thành công, cảm giác so lão hổ dễ đối phó nhiều. Tống Tử Nghị lặng lẽ từ trong túi chứa vật gọi ra một tấm đùa chú giữ tại trong lòng bàn tay, nhìn lên trước mắt nhện tinh nói: "Cho ngươi thêm một cơ hội, mau mau thả ta." Lớn lối như thế đồ ăn, trăm năm qua này nó chưa từng gặp được, nhất thời cũng khơi dậy hung tính, há mồm liền hướng Tống Tử Nghị trên mặt tát tới. Cấp cấp như luật lệ. Oanh một tiếng, trên thân Tống Tử Nghị liền giấy lên đại hỏa. Một người một yêu trong nháy mắt bị ngọn lửa thôn phệ. Con nhện tinh kia vội vàng nhảy ra, trên mặt đất lộn mấy vòng, đem ngọn lửa trên người dập tắt. Giúp ở trong góc run lẩy bẩy, có lẽ là nhện thành tinh, cả người then chốt còn truyền đến tạch 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 âm thanh. Mà Tống Tử Nghị trên người tơ nhện cũng bị hỏa diễm đốt thành tro bụi. Hắn vốn là hỏa linh căn, cái này hỏa đương nhiên sẽ không đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ung dung đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, đi tới con nhện tình kia trước mặt, cư cao lâm hạ nhìn về phía tiểu nữ hải. Chương 22, tứ muội chương 22, tứ muội nhện tinh bị hù không ngừng lui về sau, đáng tiếc đằng sau chính là vết đá, đã là không đường có thể lui. Bất quá tiểu yêu này bộ dáng cũng cùng lúc trước rất là khác biệt. Nguyên bản làn da ngăm đen gầy yếu tiểu cô nương đã biến thành một cái tóc vàng tử đồng, béo béo trắng trắng nữ đồng. Đây mới là ngươi nguyên bản hình dạng sao? Thôi, nệ tình ngươi cái này nghiệt xúc không có thương tổn tính mạng người, liền tha cho ngươi lần này. Nói xong, Tống Tử Nghị từ trong túi chữa vật lấy ra một khỏa chữa thương đan dược ném lên mặt đất sau, liền quay người rời đi sân động. Mặc dù hắn lúc trước còn nghĩ đem cái này không có sát khí tiểu yêu nắm bán lấy tiền, dù sao loại này thuần như giấy trắng tiểu yêu nhưng là phi thường hiếm thấy, không chừng còn có thể đáng không thiếu tiền. Bất quá lại nghĩ một chút, loại này không có sát khí yêu đan đối với tu sĩ tới nói cũng là đại bổ, bán sát suất rất lớn vẫn sẽ bị giết thủ đan. Nếu là ác yêu thì cũng thôi đi, nhưng cái này chỉ lại là vừa mới tu luyện ra hình người, chưa từng hại qua người, nếu là bởi vì hắn bị người giết thủ đan, Tống Tử Nghị ý niệm cũng sẽ không thông suốt. Chờ Tống Tử Nghị sau khi rời đi, tóc vàng tử đồng nhện tiểu yêu mới trầm tĩnh lại, cái mũi nhỏ giật giật, leo đến viên kia kim sắc đan dược trước mặt, cảnh giác hít hà. Trong mắt màu tím lập tức trở to, nhặt lên không chút do dự nhét vào trong miệng, trên thân bị ngọn lửa đốt bị thương vết thương cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nguyên dạng, con nhện kia tiểu yêu cũng lộ ra thỏa mãn thần sắc. Thì ra còn có so con mồi càng ăn ngon hơn đồ vật, nhện tiểu yêu trong miệng chảy ra nước bọt, đứng lên, do dự một chút, vẫn là cả gan đi theo cái kia nhân loại đáng sợ rời đi hang động. Hành đầu ở trong núi Tống Tử Nghị rất nhanh liền phát hiện sau lưng cái đuôi nhỏ. Con nhện kia tiểu yêu có thể là vừa tu ra hình người, đối với hình người thân thể chưa đủ lớn quen thuộc, có vẻ hơi chiếu cố đầu không để ý đi. Như là điều, mỗi lần Tống Tử Nghị quay đầu, nó liền đem đầu tiến vào bụi cỏ, giấu đến tảng đá phía sau, nhưng cơ thể lại hoàn toàn bại lộ bên ngoài, cho Tống Tử Nghị điều chỉnh ngôn ngữ. Như thế bị đi theo cũng không phải chuyện gì, Tống Tử Nghị liền đi qua, đem đầu trốn vào tảng đá phía sau nhện tiểu yêu nhấc lên, hỏi: "Ngươi tiểu gia hỏa này, đi theo ta làm gì?" Nhện tiểu yêu một mặt hoảng sợ, mập mạp tứ chi không ngừng bay nhảy, có chút không rõ ràng cho lắm chính mình giấu thật tốt, cái nhân loại đáng sợ này là thế nào phát hiện mình. Tống Tử Nghị thở dài, tiểu yêu này căn bản sẽ không nói chuyện, hỏi cũng hỏi không. Ngươi muốn cùng ta sao? Câu này nện tiểu yêu tựa hồ nghe đã hiểu, không ngừng gật đầu, một mặt lấy lòng nhìn qua Tống Tử Nghị. Tống Tử Nghị trên dưới quan sát một chút, con nện này tinh anh sạch sẽ sạch không có sát khí, ngược lại là rất thích hợp làm lính sủng. Liên gật đầu, đi theo ta cũng không phải không thể, chỉ là ngươi có thể biến trở về nện sao? Nện tiểu yêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, rõ ràng nghe không hiểu. Tống Tử Nghị bất đắc dĩ, nhặt lên một cái nhánh cây, trên mặt đất vẽ lên một cái tiểu nữ hải, tiếp đó lại vẽ lên một con nhện. Đối phương lần này rõ ràng xem hiểu, lắc mình biến hóa, liền biến thành một cái cao hơn 3m nhện lớn. Tống Tử Nghị không còn gì để nói, có thể hay không nhỏ đi nữa một chút. Như thế to con cũng không cách nào mang theo rêu rào khắp nơi a một phen qua tay, con nhện kia tiểu yêu du mục não đại cuối cùng hiểu rồi có ý tứ gì, thử mấy lần sau đó mới biến trở về bình thường nhện lớn nhỏ. Tống Tử Nghị đem bên hông thủy hồ lô gỡ xuống, đem nước bên trong rửa qua, để cho tiểu gia hỏa chui vào. Nhưng mà tiểu yêu tinh này, nhưng mặc kệ như thế nào cũng không nguyện ý đi vào, ngược lại nhảy tới trên vai của hắn, tám đầu lông xù móng vuốt nhỏ co lại thành một đoàn, nhìn qua dường như đang chớp mắt. Tống Tử Nghị bất đắc dĩ, bất quá đây là rừng sâu núi thẳm ngược lại cũng không sợ bị người nhìn thấy, cũng liền để nó ngây ngô như vậy. Phát giác được Tống Tử Nghị không còn buộc nó nước vào ấm, tiểu yêu này cũng sẽ không lại giả chết. Người có danh tự sao? Nhện con xoay một vòng, nghiêng thân thể nhìn Tống Tử Nghị một đôi mắt cộng thêm bốn cặp mắt kép tựa hồ lộ ra nghi hoặc. Tống Tử Nghị nở nụ cười, cũng đúng, ngươi một cái sơn dã tiểu yêu, lại nơi nào sẽ có danh tự? Hắn đưa tay ra, nhện con rất nghe lời nhảy đến mu bàn tay của hắn. Tống Tử Nghị dùng ngón tay đụng đụng nhện con lông xù đầu, không bằng ta cho ngươi lên một cái à? Hắn nghĩ nghĩ, chợt nhớ tới kiếp trước cái nào đó hỏa hoạn trò chơi, liền cười nói, có, không bằng liền cứ gọi ngươi tứ muội như thế nào? Làm một cái vừa hóa hình nệ tinh, mặc dù còn không quá lý giải tại phức tạp ngôn ngữ nhân loại, nhưng cho nó đặt tên vẫn có thể nghe hiểu. Kích động tại Tống Tử Nghị trong lòng bàn tay xoay quanh vòng, hai đầu chân trước còn không ngừng rung động. Tống Tử Nghị bị hài hước một màn cho cười, mang theo tên là tứ muội nệ tinh hướng về đại sơn chỗ càng sâu bước đi. Căn cứ vào trong sách miêu tả, gốc kia tiên thảo tên là Đạo Tâm Liên Tử sở tại chi địa là ở một tòa tương tự nguyên bảo phía trên ngọn núi lớn. Tống Tử Nghị tại trong dãy núi tìm mấy ngày, mới rốt cục tìm được một tòa cùng trong sách miêu tả tương tự nguyên bảo sơn. Thế là tiện tay cầm trúc trượng, lên núi. Đi chỉ chốc lát lại bị sườn đồi ngăn trở đường đi, Tống Tử Nghị không buồn ngược lại còn mừng, trong sách viết chính là tại trong nguyên bảo sơn sườn đồi đang có một động vật, Đạo Tâm hạt sen ngay tại trong đó. Bây giờ tất nhiên tìm được sườn đồi, chắc hẳn chính là chỗ này không sai. Bất quá muốn làm sao tiếp lại trở thành nan đề, hắn bây giờ vẫn chỉ là luyện khí kỳ, cũng sẽ không ngự kiếm, mà cái kia động quật lại tại trong sườn đồi đang, sớm biết mượn Phạm Thiên Tuyết thuyền nhỏ dùng một chút. Đang tại phát sầu như thế nào xuống, nện hình thái tứ muội lại là không biết sầu tư vị, nhàm chán dùng tơ nhện mẻ dây. Tống Tử Nghị trong lòng hơi động, tiểu gia hỏa này tơ nhện cũng có thể đi. Thế là liền để tứ muội nhảy đến trên mặt đất, một phen khoa tay để cho nàng lớn hơn một chút, sau đó để cho hắn bắt được chính mình, dùng tơ nện kết nối vách đá, chậm rãi từ bên vách núi hạ xuống. Chính như trong sách viết, trên vách đá dựng đứng quả nhiên xuất hiện một cái động vật. Tống Tử Nghị đại hỉ, chỉ huy tứ muội nhảy tới động vật bên trong. Từ trong túi trữ vật lấy ra bó đuốc, dùng cây châm lửa nhóm lửa, thận trọng tiến vào trong động vật. Bởi vì trong động vật quanh năm không thấy dương quang, cho nên có vẻ hơi ở mức âm u. Tống Tử Nghị mượn đuốc ánh sáng ở trong hang động tìm phút chốc, đi theo phía sau hắn tứ muội lại đột nhiên cảnh giác lên, giống như là sù lông, nhìn chằm chằm phía bên phải xó xỉnh. Tống Tử Nghị theo phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một đầu thô to mãng xà đang phun lưới rắn nhìn chằm chằm hai cái khách không mời mà đến. Bất quá Tống Tử Nghị rất nhanh liền phát hiện, con cự mãng này chiếm cứ đang bên trong, một gốc tản ra xanh thẳm u quang thực vật đang lặng lặng tại trong gió nhẹ chập chờn. Gốc kia thực vật dài có điểm giống chuông gió hoa, trắng loãng như linh đang đóa hoa đang lắc lư ở giữa, thậm chí còn có thể phát ra đinh đinh tiếng chuông gió, nghĩ đến chính là đạo tâm hạt sen không sai. Tống Tử Nghị có chút buồn bực, đến cùng không phải nhân vật chính, vật ký này chính là không được, hắn nhớ kỹ trong sách Lâm Phàm lấy hoa này lúc cũng không có yêu thú trông nom á, bất quá lúc này cũng không thời gian để cho hắn phàn nàn, lấy xuống trên đầu ngọc châm biến thành ngọc kiếm, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm đầu kia gần dài 10 mét cự mãng. Mà đầu kia cự mãng cũng mở to đỏ tươi thụ đồng, trong miệng phát ra tiếng hí, cơ thể rút về như lò xo đồng dạng, mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng Tống Tử Nghị nhào tới. Chương 23, Đạo Tâm Liên Tử. Chương 23, Đạo Tâm Liên Tử. Cũng may Tống Tử Nghị tốc độ cũng không chậm, thân pháp linh hoạt tránh đi cự mãng công kích, đang muốn giúp cho phản kích, một bên tứ muội đột nhiên nhảy tới cự mãng trên lưng, tám đầu chân nhện gắt gao khóa lại cự mãng cơ thể, hai quả răng độc một tấm hung hăng cắn lấy cự mãng phía sau lưng. Cự mãng cơ thể lập tức kịch liệt xoay chuyển, tựa nẻo thân thể muốn quay người lại phản kích, nhưng mà tứ muội lại là chộp vào cự mãng bảy tấc vị trí, mặc cho cự mãng như thế nào vặn mèo, nhưng mặc kệ như thế nào đều không cắn được phía sau lưng nện. Tống Tử Nghị đều bị cảnh tượng trước mắt choáng váng, cái này chẳng lẽ chính là phương pháp phòng trừ bằng sinh vật? Hai yêu xoay đánh thời gian đốt một nén hương, nghĩ đến là độc tính phát tác, cự mãng cơ thể cũng dần dần trở nên cứng ngắc, vẹn vẹn một chén trà thời gian sau đó, cự mãng thân thể cũng biến thành giống như mì sợi, trở nên mềm mại. Tứ muội rồi mới từ cự mãng trên thân nhảy xuống, đi tới Tống Tử Nghị trước mặt, bãi động chân trước nhìn qua giống như là đang cầu xin khích lệ. Không tệ không tệ. Tống Tử Nghị vỗ vỗ con nhện đầu, nghĩ từ trong túi chứa vật móc ra một cái linh thạch, ném cho nhện tứ muội. Tứ muội cảnh giác lui ra phía sau mấy bước, rõ ràng chưa thấy qua linh thạch cái đồ chơi này. Bạch quang lóe lên, lại biến thành tóc vàng tử đồng hình dạng người, đem trên đất linh thạch nhặt lên hiếu kỳ ngồi xổm trên mặt đất dò xét. Sau một lát phóng tới chót mũi hít hà, con ngươi màu tím vì đó sáng lên, càng là đem linh thạch nhét vào trong miệng, két két như ăn khoai tây chiên. Nhìn Tống Tử Nghị một hồi kinh ngạc, tiểu gia hỏa này vậy mà có thể ăn linh thạch. Hắn đi đến cự mãng bên cạnh thi thể, đầu tiên là đá cự mãng thân thể, nhưng mà cự mãng này lại là không phản ứng chút nào, rõ ràng bị tứ muội cho độc chết. Không nghĩ tới cái này nện con răng độc lợi hại như vậy, may mắn lúc trước ra tay quả quyết, nếu bị cái này nện con cắn một cái, coi như hắn là tu chân giả, đoán chừng cũng đủ hắn uống một bầu. Bất quá cự mãng này tất nhiên có thể thủ lấy gốc cây này thiên thảo, cũng hẳn là có chút đạo hạnh, bình thường tự nhiên mà thành tiên gốc, đều sẽ có yêu thú thủ hộ, mà những thứ này yêu thú cũng không phải cam tâm thủ hộ, mà là đang chờ tiên thảo thành thục sau, lại tiến hành thôn phệ. Sa yêu kia rõ ràng chính là loại tình huống này. Tống Tử Nghị dùng trong tay ngọc kiếm trực tiếp đem cự mãng phần bụng đào lên, bàn tay tiến cự mãng trong bụng lục lọi phút chốc, quả nhiên từ bên trong lấy ra một khỏa tử sắc yêu đan. Từ yêu đan phía trên tán phát linh lực phán đoán, cự mãng này cũng đã có gần trăm năm đạo hạnh, khoảng cách tu thành hình người chỉ kém một bước xa. Có lẽ là vì thủ hộ gốc cây này tiên thảo, Sa yêu kia cũng không ăn qua thịt người, yêu đan phía trên linh lực cũng rất thuần khiết túy. Bất quá hắn bây giờ đã luyện khí đại viên mãn lâm vào bình cảnh, tạm thời còn cần không đến cái đồ chơi này, đem yêu đan tiện tay ném vào túi chứa vật sau, đi tới gốc kia tiên thảo trước mặt. Đưa tay chạm đến một chút, đóa hoa màu trắng phát ra đinh đinh đang dễ nghe nhẹ vang lên. Căn cứ vào trong sách nói tới, hoa này nửa bộ phận trên chỉ là chướng nhãn pháp, chân chính có tác dụng chỉ có gốc. Nếu như trực tiếp rút ra, hoa này liền sẽ trực tiếp bỏ chạy. Trong sách Lâm Phàm ngắt lấy lúc, liền để hoa này bỏ chạy, phí hết một lần thật lớn miệng lưỡi công phu mới đem này tiên gốc bắt được. Biết tiểu thuyết kịch bản Tống Tử Nghị đương nhiên sẽ không tái phạm Lâm Phàm như thế sai lầm, đầu tiên là từ trong túi chứa vật lấy ra trận kỳ cắm ở tiên thảo đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, đồng thời hướng về trong bốn cái lá cờ rót vào pháp lực. Lá cờ phát ra ánh sáng, từng cái phát ra ánh sáng nhạt đường cong từ lá cờ gốc lan tràn ra, hội tụ ra một cái phức tạp hình tròn đồ án, trận pháp cũng liền bố trí xong. Lại kiểm tra một lần, xác nhận không có sơ hở nào sau đó, Tống Tử Nghị mới hít sâu một hơi, đưa tay bắt được đóa hoa rễ cây hơi dùng lực một chút, cái kia đóa như chuông gió hoa một dạng tiên gốc tựa như nổ củ cải đồng dạng, bị rút ra. Chỉ thấy hoa này gốc có điểm giống là củ sen, rút ra trong nháy mắt liền mọc ra tay chân, thượng bộ phân đóa hoa cùng rễ cây tự động dụng, mọc ra tay chân gốc dùng tốc độ cực nhanh muốn trốn đột, lại là một đầu đụng phải trận pháp phía trên bị gãy trở về. Lại đổi phương hướng, đồng dạng bị gãy trở về, bắt đầu như thế lặp đi lặp lại không ngừng va chạm. Bay nhảy gần tới nửa canh giờ mới giống như là không còn khí lực, tê liệt ngã xuống đầy đất, tay chân cũng giống là thoái hóa bình thường biến mất không thấy. Tống Tử Nghị lúc này mới đưa tay đem cái đồ chơi này cầm lên, dùng trong tay ngọc kiếm một phân thành hai, từ trong đó lột ra năm viên hạt sen tới. Hạt sen vì trong suốt hình dáng, bóng ánh trong suốt giống như là bảo thạch. Đánh giá trong tay hạt sen, Tống Tử Nghị có chút bừng tỉnh, đây cũng là đạo tâm liên từ sao? Trước đây hắn thiết kế loại tình tiết này lúc, chỉ là sơ lược, đến nỗi tiên thảo cụ thể là bộ dáng gì thì hoàn toàn không có biết. Trong đạo giáo đem hạt sen coi là trường sinh bất hủ tượng trưng, vậy vật này lấy hạt sen hình thức lộ ra thì cũng không kỳ quái. Hắn đem hạt sen chứa vào một bình sứ nhỏ sau, thu vào túi trữ vật. Lúc này tứ muội cũng đem linh thạch đã ăn xong, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, đi đến Tống Tử Nghị bên cạnh đưa tay mập nhỏ giật giật Tống Tử Nghị vào áo, trong mắt màu tím dương mắt nhìn qua hắn. Tống Tử Nghị cũng không nghĩ tới tên này vậy mà có thể ăn linh thạch, đơn giản chính là một cái nuốt vàng thú. Bất quá lần này thu hoạch tràn đầy, gia hỏa này giúp không ít việc, Tống Tử Nghị liền lại từ túi trữ vật móc ra mấy quả hạ phẩm linh thạch bỏ vào tứ muội trong tay. Không có cách nào, hắn cũng không muốn dạng này keo kiệt, làm gì xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, đừng nói thượng phẩm linh thạch, liền trung phẩm linh thạch cũng không có, chỉ có một ít hạ phẩm linh thạch, liền cái này còn giật gấu ba bay. Nhìn qua tứ muội bảo bối tựa như cầm linh thạch, Tống Tử Nghị đột nhiên cảm thấy có chút đáng thương, hắn tự tay vuốt ve một chút tiểu gia hỏa tóc màu vàng thở dài, về sau chờ ca ca quát, cho ngươi ăn thượng phẩm linh thạch. Tứ muội tự nhiên không hiểu cái gì thượng phẩm hạ phẩm, cúi đầu một vị ăn linh thạch. Gặp nàng két két ăn như khoai tây chiên, Tống Tử Nghị nhất thời cũng có chút hiếu kỳ, từ trong túi trữ vật cũng lấy ra một cái linh thạch phóng tới trong miệng khẽ cắn, lập tức liền phun ra, cái này cảm giác không phải liền là tảng đá sao? Cái đồ chơi này cũng có thể ăn. Gặp tứ muội nhìn qua trong tay nàng linh thạch, Tống Tử Nghị nhất thời im lặng, không thể làm gì khác hơn là cầm trong tay linh thạch cũng ném cho nàng. Lúc rời đi, hắn lại nhìn cái kia cự mãng thi thể một mắt, tất nhiên xà yêu kia thể nội có yêu đan, chắc hẳn một thân này ra rắn cùng sừng rắn, thậm chí ngay cả thịt rắn đều là bà bối, hắn rắc rưởi lao đam mê nhất thời lại phản bảo, liền đem toàn bộ cự mãng thi thể cất vào túi trữ vật, lúc này mới mang theo tứ muội hài lòng hướng động quật mở miệng đi đến. Dùng phương pháp giống nhau lợi dụng tứ muội tơ nện trở lại vết núi. Đi ở trên đường trở về, Tống Tử Nghị đột nhiên có chút hiếu kỳ, tứ muội hình người thái lúc, tơ nện sẽ theo địa phương nào phun ra? Liên mở miệng hỏi thăm, ngươi biến thành người còn có thể sử dụng tơ nện sao? Tứ muội gật đầu một cái, rồi ra tay nhỏ, tơ nện liền từ bàn tay hội tụ thành ti, bắn về phía bên đường một khỏa hòn đá nhỏ. Sau đó hòn đá nhỏ liền bị tơ nện cuốn lấy bay trở về tứ muội trong tay. Tống Tử Nghị không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vẫn còn may không phải là giống nện hình thái như vậy từ cái mông nhà tơ, bằng không hình ảnh kia không dám nghĩ. Chương 24, người sát mục chương 24, người sát mục gặp nàng trên người áo choàng đã rách nướp, trần trụi hai chân ngay cả giày cũng không có, bộ dạng này nếu là bị ngoại nhân nhìn thấy, đoán chừng còn có thể cho là hắn ngược đãi tiểu hài đâu. Xem ra còn phải đi tiệm may mua một thân tiểu hài tử mặc quần áo mới được. Thế là Tống Tử Nghị liền lại để cho tứ muội biến trở về nện con bộ dáng, mang theo nàng lợi dụng xúc địa thành thốn lần nữa về tới Thiên Xuyên huyện. Trước tiên ở hẻm nhỏ không người để cho tứ muội biến trở về hình người thái, ôm nàng tiến vào một nhà tiệm may tử. Trong tiệm giống như là trưởng quỹ phụ nhân thấy có khách tới cửa, đội vàng mang theo chuyên nghiệp ý cười đi tới hỏi, khách quan là muốn làm quần áo, vẫn là tiến vải vóc. Tống Tử Nghị đem tứ muội bỏ trên đất, nói, cho đứa nhỏ này làm kiện vừa người y phục. Phụ nhân trưởng quỹ quan sát một chút tứ muội một mắt, gật gật đầu, khách quan xem như đến đúng địa phương, chúng ta ở đây tối tốt trang phục trẻ em. Gặp tiểu nha đầu tóc vàng từ đồng phấn điêu ngọc trác, phụ nhân liền muốn đưa tay đi bóp tứ muội khuôn mặt nhỏ. Tứ muội lại giống như là ứng kích, lui ra phía sau một bước, lộ ra hai quả răng mèo, hướng về phía phụ nhân kia hà hơi. Phụ nhân bị sợ hết hồn, Tống Tử Nghị duỗi ra ngón tay tại tứ muội trên đầu gậy một cái, đối với phụ nhân kia giải thích nói, trưởng quỹ chớ trách, đứa nhỏ này có chút sợ sinh. Phụ nhân lúng túng nở nụ cười, không sao không sao, khách quan mau mời ngồi, nô gia còn cần đo một cái kích thước. Tống Tử Nghị gật đầu một cái, liền mang theo tứ muội ngồi xuống ghế dựa, có tiểu nhị dâng lên nước trà, Tống Tử Nghị đang muốn cự tuyệt, đã thấy tứ muội có chút hiếu kỳ nhìn qua nước trà, liền nhận lấy trà đưa cho tứ muội, muốn nếm thử một chút không. Tứ muội liền vội vàng gật đầu, thận trọng tiếp nhận chén trà, hiếu kỳ đánh giá trong trà lá trà. Nhẹ nhàng hít hà, hương trà để cho tứ muội nhãn tình sáng lên, không kịp chờ đợi uống một hớp lớn. Phun một tiếng, vừa uống vào miệng nước trà cũng đều phun ra, tứ muội lẻ lười không ngừng a xả giận, rõ ràng bị bỏng đến. Tống Tử Nghị bất đắc dĩ nói, còn quá bỏng, đợi chút nữa lại uống. Nhưng mà tứ muội lại giống như là nâng bom, thận trọng đem chén trà bỏ lên trên bàn, tiếp đó trốn sau lưng Tống Tử Nghị, một mặt cảnh giác nhìn qua chén trà trên bàn. Nữ trưởng quỹ cầm mềm thước đi tới, ngồi xổm người xuống đối với tứ muội dụ dỗ nói, "Ngoan, để cho thẩm nương đo một cái có hay không hảo." Tứ muội lắc đầu, trốn ở sau lưng Tống Tử Nghị không ra. Tống Tử Nghị lặng lẽ móc ra một cái linh thạch cho nàng, thấp giọng nói, "Nghe cái này thẩm nương lời nói." Nhận được chỗ tốt tứ muội cũng không như vậy kháng cự, ngoan ngoãn đi tới để cho cái kia nữ trưởng quỹ đo cỡ. Nữ trưởng quỹ một bên cầm mềm thước cho tứ muội đo cỡ, một bên tò mò hỏi, đứa nhỏ này chẳng lẽ là người sắc mục, nhưng tướng mạo này lại không giống Tống Tử Nghị biết do nữ trưởng quỹ trong miệng người sắc mục chính là ba tư người hồ, bất quá hắn đương nhiên sẽ không nói tứ muội là con nhện tinh, cũng liền theo nói, xem như thế đi, mẫu thân của nàng là sắc mục người. Vậy thì không kỳ quái, con mắt này thật là xinh đẹp, giống bảo thạch. Tống Tử Nghị chỉ là cười cười, cũng không tiếp tra. Ngang nhau qua kích thước, nữ trưởng quỹ thu hồi mềm thước nói, khách quan là hiện làm, vẫn là mua có sẵn. Khác nhau ở chỗ nào sao? Nữ trưởng quỹ cười cười, hiện làm tự nhiên càng thêm vừa người, có sẵn sẽ có một chút tí bết, bất quá giá tiền này cũng tiện nghi chút. Tống Tử Nghị là loại kia chuyện gì đều truy cầu hoàn mỹ người, hơn nữa trước mắt hắn cũng không có gì chuyện gấp gáp, nhân tiện nói, hiện làm à, làm hai bộ phải bao lâu? Không bao lâu nữa, khả năng. Ân, cũng liền hai ngày à. Tống Tử Nghị gật gật đầu, đứng lên nói, hai ngày liền hai ngày à, đến lúc đó ta sẽ đi lấy. Nữ trưởng quỹ bộ nói, không cần làm phiền khách quan nói địa chỉ, làm xong tiểu nhị tự sẽ đưa đến phủ thượng. Tống Tử Nghị nghĩ nghĩ, vậy được rồi, làm tốt đưa đến thành Tây Văn Hương lâu a. Tốt, tổng cộng là 2 lượng bạc, tiền đặt cọc là 1-2. Tống Tử Nghị thanh toán bạc sau, liền mang theo tứ muội rời đi tiệm may. Bởi vì tứ muội bây giờ ngay cả giày cũng không có,
vì không bị người hiểu lầm chính mình ngược đãi hài đồng mà báo quan, Tống Tử Nghị lại để cho tứ muội đã biến thành nệ, để cho hắn giấu ở trong tay áo đi tới lần trước vì Chu Nặc Nặc mua thịt lửa hỏa thiêu Văn Hương lâu. Cùng lần trước một dạng, Văn Hương lâu vẫn như cũ khách quý trật nhà, cùng lần trước bất đồng chính là nhiều một cái thuyết thư tiên sinh đang miệng lưỡi lưu loát kể cố sự. Trong hữu lâu khách nhân tựa hồ cũng đều bị cố sự hấp dẫn, đều là tập trung tinh thần nghe cái kia thuyết thư tiên sinh kể chuyện xưa, đến mức Tống Tử Nghị tiến vào trong tiệm đều không người chú ý tới hắn. Tống Tử Nghị đi đến trước quầy, đưa tay gõ bàn một cái nói, lần trước vị kia bộ dáng hơi tốt nữ trưởng quỹ đang gặm hạt dưa nghe cố sự, nghe được dưới thanh âm ý thức ngẩng đầu, trong miệng vỏ hạt dưa phủ một tiếng phun ra. Một mảnh vỏ hạt dưa vừa vặn nhả ở Tống Tử Nghị trên mặt. Tống Tử Nghị vô cùng ngạc nhiên, cái kia nữ trưởng quỹ cũng là sửng sốt một chút, một bên chuyện tốt khách nhân thấy thế lập tức cười ha hả, chê bữa, vị công tử này dài xinh đẹp như thế, đồng nương tử có thể nào nhả trên mặt người a. Được xưng là đồng nương tử nữ trưởng quỹ trắng non khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ, chừng khách nhân kia một mắt, âm thanh mạnh mẽ nói, lại không nhả trên mặt ngươi, liên quan gì ngươi? Nói xong, vội vàng đưa tay muốn giúp Tống Tử Nghị lau trên mặt vỏ hạt dưa, mang theo xin lỗi chê cười nói, xin lỗi công tử, nô gia vừa mới không có chú ý. Không sao không sao, Tống Tử Nghị lui ra phía sau một bước, dùng tay áo đem mặt bên trên vỏ hạt dưa lau. Không biết khách quan là muốn nghỉ chân vẫn là ở trọ? Ở trọ. Được rồi, khách quan theo nô gia đến đây đi. Có lẽ là từ đối với nôn Tống Tử Nghị gương mặt xin lỗi, đồng nương tử lần này cũng không gọi điếm tiểu nhị, mà là tự mình mang Tống Tử Nghị đi phòng trọ. Tất nhiên ở tiểu lầu, lại ăn lích gốc đan cũng có chút thời quần đánh giám chi ngại, hắn quan sát một chút phòng trọ, quay người đối trưởng quý nói, quý điếm có cái gì ăn không? Đồng nương tử khoát tay áo, nhìn công tử nói, nô gia nơi này chính là ăn nổi một con rồng, công tử muốn ăn cái gì? Nghĩ đến lần trước ăn chén kia thịt nhão mặt hương vị cũng không tệ lắm, nhân tiện nói, hai bát thịt nhão mặt à? Hai bát. Đồng nương tử có chút kỳ quái, nhìn hai bên một chút, xác định hắn chỉ là một người, liền tốt tâm nhắc nhở, hai bát. Công tử có thể ăn không hết, nhà chúng ta mặt trọng lượng thế nhưng là già trẻ không đạt, ta lượng cơm ăn tương đối lớn. Tống Tử Nghị tùy tiện ứng phó một câu. A xem như trưởng quỹ, tự nhiên không có có tiền không kiếm đạo lý, như là đã hảo tâm nhắc nhở qua, vậy ăn không ăn được xong cũng không phải là chuyện của nàng. Cái kia công tử sau đó, nô gia này liền phía dưới cho ngươi ăn. Nói xong, đồng nương tử liền thối lui ra khỏi phòng trọ. Phía dưới cho ngươi ăn. Tống Tử Nghị không khỏi nhớ tới kiếp trước cái nào đó ăn mặn chê cười, không khỏi lắc đầu cười cười. Lúc này, một mực trốn ở hắn trong tay áo tứ muội cũng từ trên người hắn nhảy xuống tới, biến trở về tóc vàng tử đồng hình dạng người, đại đại duỗi lưng một cái. Trong phòng đột nhiên truyền đến một hồi lộc cộc âm thanh, tứ muội vuốt vuốt chính mình bụng nhỏ, tội nghiệp nhìn qua Tống Tử Nghị. Chương 25, đứng đắn tiểu quán chương 25, đứng đắn tiểu quán nhẫn mại nữa một chút, mặt lập tức liền hảo. Tứ muội tiểu bả vai đè xuống, rời một tấm ghế đến bên cửa sổ, leo đến trên ghế mở ra phòng khách cửa sổ, ghé vào bên cửa sổ tò mò nhìn người đến người đi đường đi. Sau một lát, Tống Tử Nghị liền nghe được nhấm nuốt âm thanh. Hắn liền vội vàng đi tới, xét theo tứ muội cổ áo đem nàng bỏ trên đất, quả nhiên gặp gia hỏa này khuôn mặt nhỏ phình lên, không biết đang ăn gì. Người ăn cái gì? Tứ muội quay mặt đi, tăng nhanh nhấm nuốt tốc độ. Tống Tử Nghị thật sợ nàng ăn cái gì không nên ăn, sụ mặt đưa tay ra nói, phun ra. Ừ ngực một tiếng, tứ muội giống như là đối nghịch tựa như, đem trong miệng đổ bẩn ướt. Cuối cùng còn ở một cái, phun ra mấy cây lông vũ. Mà ngoài cửa sổ cũng truyền tới một người con trai tiếng mắng chửi, ta bắt ca đâu? Ai trộm ta bắt ca? Tống Tử Nghị hướng về ngoài cửa sổ liếc một cái, chỉ thấy một cái du đầu phấn diện công tử ca đang xách theo trống không lồng chim một mặt không cam lòng. Không cần phải nói, tứ muội chắc chắn đem nhân gia nuôi điều ăn. Gặp cái kia công tử ca chú ý tới ở đây, Tống Tử Nghị vội vàng đóng cửa sổ lại, duỗi ra một ngón tay dạy dỗ, về sau không có ta cho phép không thể ăn bậy đồ vật biết không? Tứ muội mở to mắt to màu tím, một bộ cái hiểu cái không bộ dáng. Tống Tử Nghị thở dài một tiếng, hắn bây giờ có chút hối hận thu gia hỏa này làm lính sủng, trong nhà đã có một cái ăn hàng chu nặng nặng, cái này lại tới một cái, hắn đều có chút bận tâm nuôi không nổi. Mà tứ muội thì như người không việc gì, trong phòng hiếu kỳ chắp tay sau lưng tàn bộ, như thị sát lãnh địa. Đột nhiên bên ngoài phòng khách truyền đến tiếng bước chân, tứ muội liền du nhảy đến xà nhà trốn đi. Một lát sau truyền đến đồng nương tử âm thanh, khách quan, ngài muốn mặt. Tống Tử Nghị mở cửa phòng, đồng nương tử bưng hai bát mì đi đến. T, bỏng chết ta. Đồng nương tử đem bút hơi nóng hai bát mì bỏ lên trên bàn, vội vàng nắm bình hai. Tống Tử Nghị có chút im lặng, vì cái gì không cần thay. Nô gia vội vã nghe sách đâu, liền vội vội vàng vàng cho công tử bưng tới, mau mau ăn đi, nô gia sẽ không phải dậy. Nói xong cũng đội vàng chạy chậm đến đi xuống lầu, tựa ở trên quầy tiếp tục nghe cái kia thuyết thư tiên sinh miệng lưỡi lưu loát. Tống Tử Nghị bất đắc dĩ lắc đầu, vừa đóng cửa lại quay người lại, liền phát hiện tứ muội đã duỗi ra tay nhỏ dự định đi bắt mì sợi. Đừng động, nhưng mà nhắc nhở của hắn vẫn là chậm một chút, tứ muội bị nóng bỏng mì sợi cho nóng một chút. Doa đến nàng trực tiếp từ trên ghế ngã xuống, chui vào dưới giường, một mặt phòng bị nhìn qua cái kia hai bát mì đầu. Nên, nhường người gấp gáp. Tống Tử Nghị gặp nàng ăn quả đắng, chỉ cảm thấy đại khoái nhân tâm, bất quá gặp nàng khuôn mặt nhỏ bẩn thỉu, một bộ dáng thận trọng, Tống Tử Nghị vẫn là động lòng chắc ẩn. Ngồi xổm người xuống đối với nàng vẫy vây tay, không sao, ra đi. Nhưng mà tứ muội lại chỉ là lắc đầu, ngược lại lại sau này thối lui. Được chưa gặp nàng không ra, Tống Tử Nghị cũng chỉ đành coi như không có gì. Tự mình đi tới trước bàn ngồi xuống, cầm đũa bắt đầu không coi ai ra gì ăn. Có lẽ là bị mùi thơm hấp dẫn, tứ muội thấy hắn ăn thơm như vậy, chảy nước miếng đều chảy ra. Chần chờ phút chốc, vẫn là chậm rãi từ dưới giường bỏ ra, đi đến Tống Tử Nghị bên cạnh, ôm chân của hắn, chảy nước bọt nhìn hắn ăn mì. Muốn ăn không?
Tứ muội vội vàng gật đầu một cái, một mặt mong đợi bộ dáng. Cho ngươi ăn cũng có thể, nhưng sau này không có lệnh của ta, không cho phép ăn bậy đồ vật, biết không? Tứ muội cái đầu nhỏ điểm giống như gà con mổ thóc. Tống Tử Nghĩ lúc này mới đem hắn ôm bỏ vào trên cái băng, dùng đũa chọn lấy chút mì sợi, thổi thổi sau đó mới đưa đến tứ muội bên miệng. Tứ muội cũng hé miệng, không kịp chờ đợi đem mì đầu hút vào trong miệng. Mắt to màu tím vì đó sáng lên, đem trong miệng mì sợi nuốt xuống sau đó, lần nữa hé miệng, giống con gạo khóc đòi ăn chim non, chờ đợi Tống Tử Nghĩ món. Tống Tử Nghĩ nhịn không được cười lên, mặc dù gia hỏa này tu hành trăm năm mới tu thành hình người, nhưng cử chỉ này cử chỉ trung quy vẫn là một đứa bé. Đem dòng dã một chén lớn đều đút cho tứ muội sau đó, tứ muội nhưng như cũng là vẫn chưa thỏa mãn, dương mắt nhìn qua Tống Tử Nghĩ chén mì kia đầu. Tống Tử Nghĩ bất đắc dĩ, chỉ có thể đem một cái khác bát mì cũng đút nàng, tứ muội lúc này mới chép miệng a lấy miệng, miễn cương ăn nửa no. Gặp tứ muội bận thỉu, không khỏi có chút sầu muộn, phải nghĩ biện pháp cho gia hỏa này tắm rửa mới được a. Đột nhiên trong đầu hắn linh quang lóe lên, tất nhiên nha đầu này có thể biến hóa hình thái, trực tiếp để cho nàng biến thành nện con tẩy một chút chẳng phải xong. Thế là, hắn liền đi tới trước bàn rót chén thanh thủy, để cho tứ muội biến thành lớn chừng bàn tay nện nhảy vào trong nước. Tống Tử Nghĩ tử cẩn thận mảnh đem nện con tẩy một lần, lại dùng sạch sẽ khăn đem nó trên người nước đọng lau sạch sẽ. Lần nữa để nó biến trở về hình dạng người, nhìn qua vẫn như cũ bẩn thỉu tứ muội, Tống Tử Nghĩ bất đắc dĩ thở dài, chẳng thể trách biến thành nện lớn quần áo cũng không gặp nước vỡ, thì ra hình dạng người cùng nện hình thái cũng là độc lập tồn tại cá thể. Tất nhiên biện pháp này không được, vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Hắn nghĩ nghĩ, giao phó tứ muội trung thực ở lại sau đó, liền đẩy ra phòng khách dưới cửa phòng lầu. Đi tới vị kia đồng nương tử trước người, đưa tay ở trước mắt nàng lung lay. Đang tập trung tinh thần nghe kể chuyện tiên sinh thuyết thư đồng nương tử lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Đang muốn mắng vài câu, thấy là Tống Tử Nghĩ vội vàng lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười hỏi, khách quan còn có gì phân phó? Quý điếm có thể tắm rửa sao? Đồng nương tử gật gật đầu, có thể, khách quan là tại phòng trọ tẩy vẫn là đi tắm đường tẩy? Khác nhau ở chỗ nào sao? Đồng nương tử cười miệng một cái, đi tắm đường tẩy xong toàn miễn phí, nhưng ở phòng trọ tẩy. Khách quan cũng hiểu được, đây cũng là gánh nước lại là dơ lên thùng tắm, cho nên cần 200 văn. Tống Tử Nghĩ gật gật đầu, móc ra một lượng bạc vứt xuống quầy hàng nói, không có vấn đề, bất quá có thể hay không phiền phức trưởng quỹ sự kiện. Đồng nương tử thỏi mặt thu, khách khí nói, khách quan có việc cứ việc phân phó. Tống Tử Nghĩ sờ lỗ mũi một cái, có chút lúng túng nói, có thể hay không làm phiền trưởng quỹ hỗ trợ tẩy một chút? A. Đồng nương tử cặp kia mắt hạnh lập tức trừng lớn, trắng non trên mặt cũng hiện lên đỏ ửng, đồng thời trong lòng cũng có chút xấu hổ, vị công tử này nhìn xem hào hoa phong nhã, lại không nghĩ rằng cản rỡ như thế. Nếu không phải là xem ở bạc phân thượng, đối phương dài cũng tương đối xinh đẹp, lấy đồng nương tử cay cú tính cách, đã sớm một bạt thai đánh tới. Nàng có chút gượng gạo cười cười, cái này, nô gia tiểu điếm là đứng đắn từ lâu, không phải loại kia. Loại kia Tống Tử Nghĩ lúc này mới phát giác trong lời nói của mình có nghĩa khác, liền vội vàng giải thích, không phải cho ta tẩy, là cho một đứa bé tẩy. Hải tử. Đồng nương tử hướng về sau lưng Tống Tử Nghĩ nhìn nhìn, kỳ quái nói, ở đâu ra hải tử? Khách quan không phải một người sao? Tống Tử Nghĩ tự nhiên lười nhắc giảng giải quá nhiều, trực tiếp từ móc ra 10 lượng bạc phóng tới quầy hàng. Trưởng quỹ này không cần quản, liền nói có thể hay không thấy. Đồng nương tử gặp một lần cái kia bạc có hơn 10 lượng, cũng không lo được những thứ khác, trực tiếp thỏi bạc cầm lên, cười nói, tắm một cái tẩy, nô ra cái này kêu là tiểu nhị đi qua. Tống Tử Nghĩ lại lắc đầu, nam không được, đứa bé kia là cái nữ đồng. Đồng nương tử mới chợt hiểu ra, chẳng thể trách để cho nàng hỗ trợ tẩy, nguyên lai là cái nữ đồng, vậy thì không kỳ quái. Nếu là bình thường, đồng nương tử là tuyệt đối sẽ không đáp ứng loại này phục dịch người sống, bất quá đối phương cho thật sự là nhiều lắm. Cái này 10 lượng bạc đều đủ 2 tháng tiền thuê nhà. Chúng chi cũng không phải cái gì không an phận yêu cầu, chỉ là giúp một cái hài tử tắm rửa mà thôi, tự nhiên cầu còn không được. Khách quan vì cái gì không nói sớm, không có vấn đề, nô gia tự mình cho nàng tẩy. Vậy làm phiền trưởng quỹ. Chương 26, hiện nguyên hình chương 26, hiện nguyên hình kết quả là, Tống Tử Nghĩ liền dẫn đồng nương tử trở về phòng trọ. Đối với lại trốn ở dưới giường tứ muội vậy vây tay, không cần sợ, đi ra. Tứ muội rồi mới từ dưới giường bỏ ra, Tống Tử Nghĩ chỉ đồng nương tử nói, ca ca để cho vị tỷ tỷ này rửa cho ngươi tắm, ngươi muốn nghe vị tỷ tỷ này lời nói biết không? Nhưng mà tứ muội nhìn thấy có người xa lạ, giấy rùa còn nghĩ hướng về dưới giường chui. Tống Tử Nghĩ bất đắc dĩ, lần nữa móc ra một cái linh thạch. Tứ muội hai mắt tỏa sáng, trực tiếp đoạt lấy nhét vào trong miệng, cái này mới trung thực. Tống Tử Nghĩ quay đầu hướng đồng nương tử nói, tốt, liền phiền phức trưởng quỹ. Dễ nói, trước chờ một chút, ta đi phân phó tiểu nhị gánh nước. Ta giúp người a. Nói xong Tống Tử Nghĩ liền đi theo đồng nương tử đi xuống lầu, cùng mấy cái nhân viên phục vụ rất nhanh liền chuyển đến một chậu giải cánh hoa nước nóng. Sau đó Tống Tử Nghĩ cùng nhân viên phục vụ đều ra gian phòng đóng cửa lại. Đồng nương tử đem cửa phòng cắm hảo, xác nhận không có sơ hở nào sau, lúc này mới đi qua dắt tứ muội thủ dụ dỗ nói, không cần sợ, cùng tỷ tỷ tới. Mà tứ muội đương nhiên sẽ không đi sợ một phàm nhân, nghĩ đến Tống Tử Nghĩ mà nói, cũng không phản kháng, tùy ý đồng nương tử bài bố. Vừa mới bắt đầu còn tốt, khi tứ muội cởi y phục xuống bị đồng nương tử ôm bỏ vào thùng tắm sau đó liền bắt đầu nháo đẳng. Mặc dù tứ muội là tu luyện trăm năm nhiệt tình, nhưng bây giờ tâm tính lại cùng 3-4 tuổi hài đồng không khác, trong thùng tắm này lại là thủy lại là cánh hoa, tứ muội tự nhiên cũng lên chơi đùa chi tâm. Thương phấn cơ tay nhỏ không ngừng đập mặt nước, bắn tung tóe đồng nương tử một thân. Đồng nương tử lau trên mặt một cái giọt nước, có chút hối hận làm vụ này rồi, ai có thể nghĩ tới đứa nhỏ này sẽ như thế làm ầm ĩ. Tháng năm trời đã có chút nóng, quần áo trên người nàng cũng mặc đơn bạc, nếu là ướt cả như thế nào gặp người a. Nàng nhìn một cái cắm tốt chốt cửa, chần chờ phút chốc, liền bắt đầu cởi áo nối dây lưng. Đem trên người quần áo sau khi cởi xuống, cũng ngồi vào thùng tắm, còn tốt cái này thùng tắm là gia tăng bản coi như rộng rãi, dài trong thùng là có thể tắm tiểu biên lương. Đã như thế cũng không cần sợ quần áo sẽ ướt. Giúp cái này giống như là người sắc mục nha đầu tắm rửa xong, đang muốn giúp nàng rửa chân, tay vừa đụng tới tứ muội gan bàn chân, có lẽ là đụng phải ngứa thịt, tứ muội lập tức khanh khách cười ha hả. Vừa không chú ý, hiện nguyên hình. Nhìn qua trong thùng con nệ lớn, đồng lương tử hít vào một ngụm khí lạnh, mắt hạnh trợn lên, con người hướng về phía trước một lần, một tiếng đều không lên tiếng, trực tiếp bị hú ngất đi. Giữ ở ngoài cửa Tống Tử Nghị nghe được tứ muội tiếng cười to, sợ lại xuất chuyện gì, liền gõ cửa một cái hỏi, không có sao chứ đồng trưởng quỹ? Đồng trưởng quỹ gặp trong phòng còn không có đáp lại, nghĩ đến tứ muội ăn sống chim nhỏ hung tàn, trong lòng hơi hồi hộp một chút, đồng thời cũng là hận không thể tắt mình một bạn ai, chính mình thế mà để cho một phàm nhân cho có thể ăn người yêu quái tắm rửa, cũng là nào rút. Hắn cũng không dám đợi thêm, trực tiếp đẩy cửa một cái, chốt cửa liền bịch một tiếng cắt thành hai khúc, cửa phòng cũng theo tiếng mở ra. Đối với tu chân giả tới nói, cái này thông thường chốt cửa tự nhiên giống như bài trí. Bên trong phòng cảnh tượng cũng làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra, còn tốt tứ muội chỉ là hiện nguyên hình, cũng không ăn người. Vì không bị người phát hiện, Tống Tử Nghị vội vàng khép cửa phòng lại. Trương tứ muội nói, nhanh biến trở về đi. Tứ muội gặp Tống Tử Nghị một mặt nghiêm khắc, tựa hồ cũng có chút e ngại, lại biến trở về hình dạng người, miệng nhỏ một xẹp phun khóc lên. Tống Tử Nghị bả vai đè xuống, đem tứ muội từ trong thùng chạy ra phóng tới trên giường, ném đi một cái linh thạch sau, tứ muội tiếng khóc im bặt mà dừng, đem linh thạch nhét vào trong miệng. Tống Tử Nghị quay đầu nhìn qua trong thùng đồng nương tử nhất thời hơi lung túng một chút, nhìn qua bỏ lên trên bàn quần áo hiển nhiên là đồng nương tử, nhất thời có chút im lặng, để cho nàng cho tứ muội tắm rửa, chính nàng như thế nào cũng tẩy lên. Bây giờ không mảnh vải che thân, lại muốn xử lý như thế nào đâu? Bất quá lúc này cũng không thời gian cho nó suy tính, nếu là cái này đồng nương tử tỉnh kêu lên, tất nhiên sẽ chọc người hiểu lầm, đến lúc đó liền phiền toái. Thế là cũng sẽ không do dự nữa, trực tiếp đem trong thùng tắm đồng nương tử ôm ra, phóng tới trên giường sau, dùng chăn bông phủ lên đồng nương tử nở nang thân thể. Lại từ trong túi chứa vật lấy ra một kiện chính mình thay giặt áo choàng cho tứ muội mặc vào. Ngồi ở trên ghế đằng đồng nương tử tỉnh lại. Đại khái sau 2 canh giờ, đồng nương tử yếu ớt tỉnh lại, nhìn qua phía trên xà nhà, còn có chút mơ hồ. Giống như là nghĩ đến cái gì, đồng nương tử đột nhiên mở ra mắt hạnh, mình không phải là tại trong thùng tắm cho đứa bé kia tắm rửa sao? Như thế nào đến trên giường? Đúng, nhện. Đứa bé kia là nhện. Nàng đột nhiên ngồi xuống, đắp trên người chăn đông trở xuống, lộ ra thủy nộn da thịt trắng đoán. Trên mặt nàng đỏ lên, đội vàng kéo chăn đông che quất xuân quang trận tiết phong cảnh, đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, chính mình cái dạng này là ai đem nàng lộng trên giường? Người đã tỉnh. Nam tử thanh âm đem đồng nương tử bị hù giật mình, quay đầu chỉ thấy Tống Tử Nghị đang ngồi ở trước bàn nhìn qua nàng. Nàng theo bản năng kinh hô một tiếng, bất quá vừa nghĩ tới tình trạng của mình lại vội vàng bịt miệng lại. Nhưng mà tay nàng đi che miệng, trước ngực chăn đông lại lần nữa trượt xuống, Tống Tử Nghị lại là mặt không đổi sắc. Đồng nương tử lần nữa dùng chăn đông che khuất cơ thể, mắt đục đỏ ngầu nổi giận nói, ngươi đối với ta làm cái gì? Gặp nàng mắt hạnh rưng rưng, hiển nhiên là hiểu lầm, Tống Tử Nghị liền vội vàng giải thích, đồng trưởng quý chớ nên hiểu lầm, mới là ngươi ngất đi, ta gọi môn không có người đáp lại, liền tự tiện chủ trương đem ngươi ôm đến trên giường, trừ cái đó ra, cũng không đối với cô nương làm ra bất luận cái gì không an phận sự tình, ta có thể đối với thiên phát thể. Đồng nương tử nhịn lại nhẫn, tóm lại vẫn là nhịn không được, nước mắt cũng theo trắng non gương mặt trở xuống. Một bên tứ muội hiếu kỳ vươn tay nhỏ muốn đi sờ đồng nương tử nước mắt, lại đem đồng nương tử sợ hết hồn, nghĩ tới đây hải tử vừa mới biến thành con nện lớn chẳng cảnh, đồng nương tử lập tức bị dọa đến dùng chăn đông che khuất đầu, hét lớn, ngươi là yêu quái, đừng, chớ ăn ta hu hu. Tống Tử Nghị đem tứ muội từ trên giường nhấc lên bỏ trên đất, ra vẻ hồ đồ nói, cái gì nện? Đồng trưởng quý nhìn lầm rồi a. Đồng nương tử từ trong chăn đông nhô đầu ra, nhìn chằm chằm Tống Tử Nghị sau lưng tứ muội, tiếng nói phát run nói, ta thấy được, cái này, đứa nhỏ này đột nhiên thì trở thành nện, hảo, thật là lớn nện. Tống Tử Nghị ôm lấy tứ muội nói, ngươi thấy rõ ràng, đây chính là một hải tử, không phải nện. Đồng nương tử lại cả gan nhìn tứ muội một mắt, xác định đối phương chỉ là một cái hoàng bao nha đầu sau, trong lòng không khỏi cũng có chút chần chờ, chẳng lẽ vừa mới thật sự nhìn lầm rồi? Nhưng chính mình rõ ràng nhìn thấy, chắc hẳn đồng trưởng quỹ chỉ là mệt nhọc quá độ, cho nên mới sẽ xuất hiện ảo giác. Là, phải không? Bởi vì mấy ngày nay tiểu lâu mời thuyết thư tiên sinh, cho nên khách nhân cũng so bình thường nhiều gấp đôi còn nhiều, mỗi ngày nàng cũng phải bận rộn đến đa khuya, lúc ngủ lại nghĩ đến thuyết thư tiên sinh nói cố sự, cũng không như thế nào ngủ ngon, thật chẳng lẽ là nhìn hoa mắt. Chương 27, loẹ loẹt chương 27, loẹ loẹt. Tống Tử Nghị lại móc ra một thỏi bạc để lên bàn. Đồng nương tử lần này không tin cũng phải ép buộc chính mình tin tưởng, không có cách nào, nhân ra thêm tiền. Nàng lau một cái nước mắt, gượng cười nói, là nô gia hiểu lầm công tử. Đồng thời trong lòng bồi thêm một câu, xem ở bạc phân thượng. Tống Tử Nghị nhẹ nhàng thở ra, còn tốt vị này đồng nương tử tương đối tham tài, bằng không chỉ có thể mang theo tứ muội chạy. Đồng nương tử nghĩ xuống giường đi lấy bạc, bất quá bây giờ trên người nàng gì cũng không có mang, thần sắc có chút mất tự nhiên, cái kia, có thể hay không làm phiền công tử tạm lánh một hai, nô gia muốn mặc quần áo đương nhiên có thể. Tống Tử Nghị nói xong, liền ôm tứ muội ra gian phòng, còn rất thân thiết khép cửa phòng lại. Đồng nương tử chân trần từ trên giường xuống, đầu tiên là đi trên bàn tỏi bạc cầm, sau đó mới đi cầm quần áo. Mà bên ngoài Tống Tử Nghị lại đem tứ muội một trận cớ trách, về sau không có ta cho phép, không cho phép hiện ra nguyên hình biết không? Tứ muội cũng không biết nghe hiểu không có, ngáp một cái sau, mập mạp khuôn mặt nhỏ khoác lên Tống Tử Nghị đầu vai, mê mẩn chừng chừng cũng không biết nghe không có nghe. Trong lòng Tống Tử Nghị lập tức sinh ra một hồi cảm giác bất lực, nói nhiều như vậy nha đầu này căn bản nghe không hiểu, quả thực là đàn gậy hai châu. Lúc này Đồng Nương Tử cũng thay quần áo xong đi ra, mặt ửng hồng, có chút không dám đi xem Tống Tử Nghị ánh mắt. Tiếng như mỗi vo ve nói, nô gia lấy người đem gian phòng thu thập một chút. Nói xong, liền cũng như chạy trốn chạy xuống lầu. Sau một lát, liền có hai cái điếm tiểu nhị đi lên, đem thùng tắm mang ra ngoài. Tống Tử Nghị trở lại trong phòng nhìn qua ướt nhẹp giường nhất thời có chút im lặng, cái dạng này là không thể dùng, xem ra đêm nay muốn đánh ngồi vượt qua. Đang nghĩ ngợi, cửa phòng lại bị người gõ gõ, sau đó truyền đến Đồng Nương Tử âm thanh, khách quan đã ngủ chưa? Tống Tử Nghị mở cửa phòng, Đồng Nương Tử ôm một chăn giường đi đến. Đi tới bên giường, nhanh chóng đem trên giường ở mức đệm chăn đổi, quay đầu hướng Tống Tử Nghị cười nói, "Tốt, sắc trời không còn sớm, khách quan khỏe xin nghỉ ngơi." Làm phiên Đồng trưởng quỹ. Đưa tiễn Đồng Nương Tử sau đó, Tống Tử Nghị đóng cửa phòng, đem ngủ tứ muội phóng tới trên giường, chính mình thì ngồi xếp bằng ở một bên hư lĩnh đỉnh cái cổ, thu nạp thiên địa linh khí. Con đường tu luyện không có đường tắt có thể đi, chỉ có tu luyện không ngừng mới có thể đi càng xa. Mặc dù hắn không phải nhân vật chính, nhưng có thực lực bản thân tóm lại là tốt. Tống Tử Nghị cứ như vậy vượt qua một đêm, mà tu sĩ đang ngồi trong lúc đó ở vào cảnh giới vong ngã, với hắn mà nói tương đương với đóng một lát con mắt, không chỉ có không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại cảm thấy thần thanh khí sảng. Đứng dậy hoạt động một chút tứ chi, gặp tứ muội còn ghé vào trên giường ngủ ngon, liền đi tới vỗ chụp nàng, hắc, rời giường, thái dương đều xải cái mông. Tứ muội lúc này mới vớt mắt mơ mơ màng màng ngồi dậy, bụng không có gì bất ngờ xảy ra bắt đầu phát ra nghiêm chỉnh kháng nghị. Tống Tử Nghị cười cười, đưa tay vuốt vuốt tứ muội đầu, nói bụng. Tứ muội còn không có học được ngôn ngữ của nhân loại, y y y nha nha hướng hắn đưa tay ra cánh tay. Tống Tử Nghị ôm nàng, đẩy ra cửa phòng khách đi xuống lầu. Đi tới lầu 1, Đồng Nương Tử đã thức dậy, đang cầm lấy điều cây chổi đang quét sân. Thấy hắn xuống, cười nói, công tử dậy sớm như thế sao? Đồng trưởng quý không phải cũng dậy rồi chưa? Đồng Nương Tử thở dài, nô gia trời sinh chính là số vất vả, cùng công tử sao có thể một dạng? Tống Tử Nghị nhịn không được phản bác, không có nhân sinh xuống chính là số vất vả, đơn giản là danh lợi hai chữ thôi. Đồng Nương Tử nghe vậy hỏi ngược lại, nếu như thế, công tử vì cái gì không ngủ thêm chút nữa? Tống Tử Nghị sửng sốt một chút, đúng vậy à, nếu không phải là vì sinh hoạt, ai lại muốn sáng sớm đâu? Hắn lắc đầu bật cười nói, ngược lại là ta nghĩ đơn giản. Đồng Nương Tử cười cười, đem điều cây chổi thả xuống, công tử muốn ăn thứ gì? Tống Tử Nghị đem tứ muội phóng tới trên cái băng ngồi xuống, đồng trưởng quý nhưng có đề cử. Cái này thần lúc tự nhiên thích hợp ăn bánh bao, còn có hốc đậu hũ, nếu không thì cho ngài tới điểm. Tống Tử Nghị gật đầu, cái kia liền đến điểm a. Đồng Nương Tử đáp ứng một tiếng, liền đi bếp sau. Mà tứ muội đã đói bắt đầu ăn tay. Bần nói xong Tống Tử Nghị đem nàng tay mập nhỏ từ trong miệng kéo ra, từ trong túi chứa vật cầm chút lương khô cho nàng. Tứ muội nhìn qua trong tay lương khô, đầu tiên là xích lại gần người người, sau đó có chút ghét bỏ ném trên mặt đất. Tống Tử Nghị có chút im lặng, không nghĩ tới gia hỏa này còn cái ăn. Lại đợi một lát sau, Đồng Nương Tử mới bưng khay tới, đem hai bát ốc đậu hũ cùng một lồng bánh bao bỏ lên trên bàn sau liền tiếp tục đội vàng cái khác đi. Bị nóng mấy lần sau, tứ muội cũng hấp thụ giáo huấn, cũng không tự mình động thủ, liền đợi đến Tống Tử Nghị đút nàng. Tống Tử Nghị thở dài, cái này không phải tìm một cái linh sủng a, đây là tìm một cái tổ tông a. Lời tuy như thế, Tống Tử Nghị vẫn là cho ăn nàng mấy ngụm, chờ không còn nóng, liền đem thìa cho nàng, để cho chính nàng uống. Đang nhiều hứng thú nhìn xem tứ muội hồ ăn biển nhét, tiểu lầu cửa phòng bịch một tiếng bị người đá văng. Tống Tử Nghị kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy mấy cái giơ đao mang Đồng Nam Tử xông vào. Đồng Nương Tử nghe được động tĩnh cũng đội vàng hấp tấp đi tới, nhìn qua người tới sắc mặt trắng nhợt, cả giận nói, tại sao lại là các ngươi? Ta không phải là đều nói sao? Ta không nợ các ngươi bạc. Cầm đầu một vị du đầu phấn diện công tử ca, nghe vậy cười hắc hắc, ngươi nói không nợ liền không nợ. Cha ngươi khi còn sống thế nhưng là tìm bản công tử cho mượn 2000. Không đúng, là 2 vạn lượng bạch ngân, bây giờ Đồng lão đầu mặc dù đã qua đời, nhưng tục ngữ giảng cha nợ con trả, như thế nào? Đồng Nương Tử còn nghĩ dựng nợ sao? Đồng Nương Tử tức giận gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nổi giận nói, an không răng trắng, ngươi nói cha ta thiếu tiền của ngươi, nhưng có chứng tử. Công tử ca bên cạnh một cái mắt chuột trương đầu ra nâu nghe lời này một cái, lập tức mắng to lên, ngươi tiểu nương bị này, cũng đừng rượu bởi không uống chỉ thích uống rượu phạt, thiếu gia của chúng ta coi trọng ngươi đó là ngươi phúc phận, không muốn trả tiền cũng có thể, vậy thì thành thành thật thật theo nhà chúng ta thiếu gia, nếu không thì tính toán bị thẩm vấn công đường, thiếu gia của chúng ta cũng có lý. Gặp Đồng Nương Tử không lên tiếng, cái kia công tử ca cho là có hy vọng, gặp tiểu nương tử này bộ ngực đầy đặn bị tức trên dưới chập trùng, nhịn không được đưa tay thì đi sờ. Nhưng mà Đồng Nương Tử cũng không phải nhẫn nhục chịu đựng tính tình, thấy đối phương muốn đùa nghịch lưu manh, nâng lên một quyền, bình một tiếng, trực tiếp đánh vào cái kia công tử ca trên sống mũi. Công tử ca lập tức kêu thảm một tiếng, lui về sau mấy bước, chỉ cảm thấy chóp mũi có ấm áp chất lỏng chảy ra, duỗi tay lần mò vậy mà đẩy tay máu mũi. Cái kia công tử ca sửng sốt một chút, lập tức giận dữ, chỉ vào Đồng Nương Tử cả giận nói, đều thất thần làm gì? Động thủ! Mắt chuột trương đầu ra nô một ngựa đi đầu, giơ tay lên bên trong cây gậy thì đi đánh Đồng Nương Tử. Nhưng mà cánh tay vừa mới giơ lên, cổ tay liền bị người gắt gao bắt được, dùng sức dây dây, càng là không nhúc nhích tí nào, giống như là bị kiểm sắc ấn, mặc kệ hắn dùng lực như thế nào, cây gậy trong tay chính là vung không đi xuống. Đánh mắt nhìn lên, chỉ thấy một người mặc áo dài trắng tiểu bạch kiểm đang mục quang lãnh đạm nhìn qua hắn. Cái kia Giano vừa trừng mắt, căm tức nhìn Tống Tử Nghị nói, ở đâu ra thỏ ra? Tự tìm cái chết đúng không? Tiếng nói vừa ra, liền nghe răng rắc một tiếng băng dọn, cái kia Giano lập tức phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, Tống Tử Nghị lúc này mới buông lòng tay ra. Mà cái kia Giano thủ cũng lấy một cái góc độ quỷ dị rũ cục lấy, rõ ràng cổ tay xương cốt đã đoạn tuyệt.